bà muốn tận mắt nhìn thử một chút mới có thể an tâm. Hiền Phi bên này có tâm tư gặp nhi tử, Ninh Phi bên kia trực tiếp hất luôn bàn ăn. Ninh Phi là mẫu phi của Ngũ hoàng tử, xuất thân tướng môn, mỹ mạo mạnh mẽ, nhiều năm qua thánh sủng không suy, ở trước mặt Cảnh Minh đế đều dám hất luôn cả bàn, huống chi bây giờ còn không có người ngoài. Tức chết ta rồi, một đứa con hoang lại dám đánh nhi tử ta. Ninh Phi vừa phát lửa, đám cung tỳ từng người mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không người dám khuyên, chỉ nghe được thanh âm lách cách của chén canh rơi xuống đất. Hoàng thượng còn chưa tới sao? Đợi một hồi, Ninh Phi hỏi. Vừa nghe nói nhi tử bị đánh, Ninh Phi lập tức phái người đi mời Cảnh Minh đế, thường ngày lúc này hoàng thượng đã sớm đến đây, hiện tại thế mà còn không có động tĩnh. Nội thị nơm nớp lo sợ nói, hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương, nói chờ hết bận sẽ đến. Cái gì? Ninh Phi bật người đứng lên, nhấc chân liền đi ra ngoài. Phê duyệt tấu chương. Thuần túy là lấy cớ, rõ ràng là sợ bà tìm Hiền Phi cùng đứa con hoang kia tính sổ. Bà đương nhiên không thể cứ bỏ qua như vậy được, bằng không về sau ai cũng dám đến giẫm con trai của bà một cước. Hoàng thượng không đến, bà liền đi qua. Trong ngự thư phòng, Cảnh Minh đế vẻ mặt buồn rầu lật quyển thoại bản. Mấy đứa con không bất lo, những phi tử kia cũng không yên tĩnh gì, không lâu sau đó, nội thị đến mời ông như thế cũng có 3-4 người rồi. Ông tạm thời cũng không muốn đối mặt với những phi tử khóc sức mức kia, vẫn là trốn ở ngự thư phòng xem thoại bản thoải mái hơn. Phan Hải rón rén đi tới, thấy hoàng thượng xem đến nghiêm túc, mặc dù không đành lòng quấy rầy lại không thể không nói, hoàng thượng, Ninh Phi nương nương đến đây. Tay cầm thoại bản của Cảnh Minh đế run lên một cái, cau mày nói, cứ nói chấm đang bận. Lời còn chưa dứt một mỹ nhân nhi thân cung trang dáng đỏ đã xông vào. Cảnh Minh đế vội vàng nhét thoại bản dưới chồng tấu chương chất đầy, cười khăn nói, ái phi sao lại tới đây? Hoàng thượng, đầu Cảnh Nhi đều bị người ta đập vỡ, thần thiếp có thể không đến sao? Còn tốt, không tính nghiêm trọng. Mặt Ninh Phi trầm xuống, không nghiêm trọng. Hoàng thượng, đây chính là đầu, không phải chỗ nào khác, cho dù nhìn thấy không nghiêm trọng nhưng lỡ như lưu lại mầm bệnh làm sao bây giờ? Lại nói, nhìn cũng rất nghiêm trọng mà, thần thiếp nghe nói Cảnh Nhi máu me đầy mặt cơ. Ách, máu me đầy mặt chính là lão Lục, mũi của hắn bị lao ngũ đánh chảy máu. Cảnh Minh đế tận dụng mọi thứ giải thích nói. Ninh Phi ngữ khí cứng lại, chầm chầm nói, bất kể nói thế nào, ngài phải trừng phạt kẻ cầm đầu thật nặng. Mặc kệ là lão ngũ hay là lão Lục hoặc là mấy vị vương gia khác, bọn hắn thụ thương còn không phải bởi vì người nào đó động thủ trước sao. Hoàng thượng ngài làm sao không nghĩ, mấy vị vương gia trước kia cũng tụ tập với nhau nhưng chưa bao giờ xuất hiện qua loại sự tình này sáu. Ninh Phi nhanh mồm nhanh miệng nói một hồi, thấy Cảnh Minh đế không có phản ứng, đưa tay bắt lấy ống tay áo của ông, hoàng thượng, ngài nói một câu đi nha. Ái Phi nói đúng, là nên phạt. Khoe miệng Ninh Phi dương lên, hoàng thượng dự định phạt như thế nào? Cảnh Minh đế cười nói, Ái Phi yên tâm, chấm đã hung hăng xử phạt qua rồi. Thân thiếp không nghe nói gì mà. Ninh Phi rất là buồn bực. Lẽ nào tin tức sai? Chấm bắt lao thất đi tông nhân phủ diện bích hối lỗi rồi. Cái gì? Ninh Phi trong nháy mắt trừng lớn mắt, thấy Cảnh Minh đế bày một khuôn mặt nghiêm túc, tức giận đến môi anh đào trắng bệnh, bật thốt lên, đó thì coi là trừng phạt gì? Thân thiếp nghe nói mấy vị vương gia thậm chí thái tử đều phạt diện bích hối lôi, ngài bắt thất hoàng tử cùng bọn hắn cùng nhau chịu phạt, thế này sao lại là bị phạt nha, thuần túy là cất nhắc hắn. Hắn cũng xứng. Ninh Phi nói xong, chợt phát hiện bầu không khí trong phòng một mảnh ngưng trệ, lại nhìn Cảnh Minh đế, lại là sắc mặt băng lãnh, lông mày xoắn thật sâu. Đã rất nhiều năm bà chưa từng nhìn thấy biểu tình như vậy của hoàng thượng. Trầm mặc chỉ chốc lát, Cảnh Minh đế mở miệng, ái phi làm sao lại cho rằng bị phạt là cất nhắc lao thất đâu. Ninh Phi nhiều năm được sủng ái, nắm chắc tính tình tốt của Cảnh Minh đế, nghe vậy bĩu môi nói, không nói thái tử, mấy vị hoàng tử đều là người nào. Bọn hắn đều là thân vương, ngoại trừ mấy vị trong cung chúng ta thì bọn hắn là tôn quý nhất. Mà thất hoàng tử thì sao, lớn lên ở thôn trang, nói đến có khác gì thôn phu hương gia đâu. Hoàng thượng ngài muốn hắn và mấy vị vương gia cùng nhau bị phạt, không phải là cất nhắc hắn hay sao? Thì ra là thế. Cảnh Minh đế chậm rãi gật đầu. Ninh Phi mím môi, hoàng thượng. Thất hoàng tử hại các vương gia bị thương, gây ra họa lớn như thế, ngài cũng không thể cứ bỏ qua như vậy được, nhất định phải trách phạt nặng để tránh sau này hắn gây ra nhiễu loạn lớn hơn nữa. Phan Hải, Cảnh Minh đế hô một tiếng. Phan Hải hợp thời nhô đầu ra, có nô tài. Xem ra thất hoàng tử sắp gặp xui xẻo rồi, hoàng thượng cái gì cũng tốt, duy độc không gánh được gió bên gối, mà Hiền Phi là tuyệt đối sẽ không giúp đỡ thất hoàng tử cầu tình. Phan Hải xuất thân nhà nghèo khổ, trong nhà huynh đệ tỷ muội đông đúc, cũng là đứa không được sủng ái. Lúc này nghĩ đến thất hoàng tử từ nhỏ nuôi dưỡng ở ngoài cung bởi vì gặp rắc rối mới được nhìn thấy phụ thân, khó tránh khỏi sinh ra mấy phần đồng bệnh tương liên. Truyền chấm ý chỉ, phong thất hoàng tử cần làm yến vương, lệnh tông nhân phủ cùng Khâm Thiên giám mau chóng chọn ngày lành tháng tốt chuẩn bị sắc phong sáu. Cảnh Minh Đế lời này vừa nói ra, Ninh Phi cùng Phan Hải đều ngây ra như phỗng. Đợi một hồi không có động tĩnh, Cảnh Minh Đế không vui hừ một tiếng, "Phan Hải, ngươi là kẻ được sao?" Phan Hải đột nhiên hoàn hồn, vội nói, "Nô tài lĩnh chỉ." "Trời ạ, đây là tình huống ra sao? Vận khí của thất hoàng tử nghịch thiên như thế, không lẽ là con ruột của lão thiên gia?" Phan Hải chóng mặt đi ra ngoài, lau mặt một cái. Hoàng thượng không ra bài theo lẽ thường như thế, quá khiêu chiến năng lực phản ứng của đại thái giám hắn rồi. Phan Hải còn chưa đi ra bao xa, trong ngự thư phòng bộc phát ra một tiếng thét kinh thiên động địa, "Hoàng thượng, ngài đây là ý gì?" Cảnh Minh Đế một bộ tính tình tốt, "Ái phi đừng nội, không phải ngươi nói lao thất không xứng bị phạt sao? Chấm trước hết làm cho hắn có cùng thân phận với các hoàng tử khác, mới tốt phạt hắn." Ninh Phi tức giận đến toàn thân run rẩy, á khẩu không trả lời được. Có đạo lý như thế, bà còn có thể nói cái gì? Nói thêm gì đi nữa có phải là còn muốn phong đứa con hoang kia làm thái tử luôn không? Hiền Phi nghe nói Ninh Phi đi ngự thư phòng cáo trạng, mặc dù không thèm để ý Úc Cẩn như thế nào, lại chỉ sợ ảnh hưởng tới tứ hoàng tử, vội vàng chạy tới ngự thư phòng, trên nửa đường gặp được Phan Hải. Phan Hải vừa thấy Hiền Phi lập tức chúc mừng Hiền Phi nương nương. Ba hết chương 1423. Chương 143, người thắng. Hiền Phi nghe mà sững sờ. Bà còn đang bực mình đây, mừng từ lâu ra. Phan Hải sẽ không phải nói mát miệng mai bà đấy chứ. Mặc dù cảm thấy Phan Hải sẽ không làm cái chuyện không vui vẻ gì như thế, nhưng Hiền Phi vẫn giận không chỗ phát tiết, lạnh lùng nói, "Phan công công, không biết việc mừng của bản cung từ đâu mà đến." Phan Hải mới bị Cảnh Minh Đế làm cho choáng váng xong, lúc này tự nhiên cũng muốn để cho người khác nếm thử loại tư vị này, lập tức cười thở dài nói, "Hiền Phi nương nương còn không biết đi, vừa rồi hoàng thượng hạ chỉ, phong thất điện hạ làm yến vương." Còn chưa có nói xong, Hiền Phi liền kinh hô ra tiếng, "Phan công công chẳng lẽ lấy bản cung làm trò cười?" "Ai dô, Hiền Phi nương nương, cho nô tài 100 lá gan cũng không dám lấy ngài làm trò cười nha, huống chi tội danh giả truyền thánh chỉ nô tài càng đảm đương không nổi." "Hoàng thượng quả thật phong thất hoàng tử làm yến vương." "Thiên chân vạn xác." Hiền Phi lui lại một bước, đưa tay nâng trán. "Có hơi choáng váng, để bà bình tĩnh lại cái." "Hiền Phi nương nương, nô tài phải đi truyền chỉ đây." Thấy Phan Hải muốn đi, Hiền Phi không thể chờ lấy lại bình tĩnh, vội vàng nói, "Phan công công chờ một lát." "Hiền Phi nương nương còn có phân phó." Hiền Phi lập tức nhét cái nhẫn vàng cho Phan Hải, thấp giọng nói, "Không biết trong ngự thư phòng xảy ra chuyện gì, hoàng thượng tại sao lại phong thất hoàng tử làm yến vương?" Phan Hải thuận thế để nhẫn vàng vào trong túi áo ngầm trong ống tay áo, cười nói, "Hiền Phi nương nương chớ có khó xử nô tài chỉ có thể báo cho ngài một hỷ sự, về phần trong ngự thư phòng đã xảy ra chuyện gì, cũng không phải nô tài có thể tùy tiện nói." Phan Hải là tâm phúc trước mặt Cảnh Minh Đế, mồm rất kín. Hiền Phi chỉ có thể trông mong nhìn Phan Hải đi xa, trong lòng giống như bị vớt mèo cào. Nhận được loại tin tức này, bà tự nhiên không cần thiết chạy tới ngự thư phòng nữa. Bất kể nói thế nào Lao Thất đều là con trai của bà, có thể phong vương đối với mẫu phi bà mà nói là một sự kiện vinh quang. Hiền Phi sở dĩ không thích Thúc Cẩn, một phần là vì chưa từng chung đụng nên không có tình cảm, còn một nguyên nhân trọng yếu hơn nữa là Úc Cẩn vừa ra đời thì Cảnh Minh Đế liền sinh bệnh nặng, tất cả mọi người đều cho rằng Hoàng thượng chán ghét đứa con trai này. Liên lụy bà cũng thành trò cười trong miệng người khác. Những phi tần kia thường vụng trộm nói nhất chính là, Hiền Phi có hai đứa con trai lại như thế nào? Nuôi ra một đứa con trai lại phương khắc hoàng thượng, còn không bằng không có thì hơn. Bây giờ thì tốt rồi, đứa con trai phương khắc hoàng thượng cũng đã được hoàng thượng phong vương, mà những tần phi không con kia chỉ có thể ôm mặt khóc lóc với ánh trăng mà thôi. Có điều, hoàng thượng đến cùng nghĩ như thế nào? Lao Thất rõ ràng trong họa, tại sao lại phong vương cho hắn nhỉ? Hiền Phi một bên đi trở về một bên suy nghĩ, dưới chân trượt một cái suýt nữa ngã sấp mặt, lúc này mới không dám suy nghĩ lung tung, tranh thủ thời gian trở về tầm cung. Đạo ý chỉ này của Cảnh Minh Đế vừa ra, toàn bộ hậu cung đều nổ tung. Hoàng thượng thế mà phong thất hoàng tử là vương, đến cùng là chuyện gì xảy ra nha? Không rõ nữa. Chỉ biết là Ninh Phi đi ngự thư phòng một chuyến, sau đó hoàng thượng liền hạ chỉ phong thất hoàng tử là vương. Hít, không nghĩ tới Ninh Phi lại là người lấy ơn báo oán. Lấy ơn báo oán. Ta thả rằng tin tưởng thất hoàng tử là Ninh Phi sinh ra hơn. Trong lúc nhất thời trong cung lời đồn bay lời trời, càng nói càng thái quá, Ninh Phi tức giận đến suýt nữa thổ huyết. Không bao lâu có nội thị mang theo rất nhiều lăng la châu báu tới, nói là hoàng thượng ban thưởng lễ vật. Nội thị chân trước vừa đi, sau lưng Ninh Phi liền giẫm nát bét những lễ vật kia, nhưng lại không dám đi tìm Cảnh Minh Đế tính sổ. Hoàng thượng làm việc quá khó lường, vạn nhất bà đi lại làm ra chỗ tốt gì cho cái đứa con hoang kia. Vậy bà liền khó sống rồi. Một vài phi tần vốn định đi tìm Cảnh Minh Đế cáo trạng liền cũng không có động tĩnh nữa. tình huống quá phức tạp, vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến là bảo đảm nhất. Trong ngự thư phòng, Cảnh Minh Đế dựa vào thành ghế, nhàn nhã lật xem thoại bản. Hắc, thế giới cuối cùng cũng thanh tịnh. Trong tông nhân phủ, mấy vị hoàng tử bị giam với nhau trong một phòng trống, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Lao thất, ngươi bây giờ tỉnh rượu rồi chứ? Ngũ hoàng tử hung dữ trừng Úc Cẩn, vẻ mặt hung ác. Úc Cẩn cười nói, Ngũ ca hiểu lầm, ta không có say. Ngũ hoàng tử lập tức bắt lấy nhược điểm của Úc Cẩn, cười to nói, ở trước mặt phụ hoàng ngươi nói uống nhiều quá, bây giờ lại nói không có say. Lao thất, ngươi đây là khi quân. Úc Cẩn nhướng mày, so với Ngũ hoàng tử nóng nảy lại càng có vẻ lạnh nhạt thong dong, uống hai bình rượu lớn chẳng lẽ không nhiều. Ta nói là uống nhiều quá, cũng không nói là uống say. Ngươi, Ngũ hoàng tử tức chết đi được, vung lên nắm đấm nhào lên. Mấy vị hoàng tử vội vàng ngăn Ngũ hoàng tử lại. Ngũ đệ, chúng ta đều bị giam tới nơi này, nếu ngươi còn đánh một trận nữa, cũng không phải là ba ngày là có thể đi ra đâu. Phòng trống của tông nhân phủ có thể làm cho những hoàng thân quốc thích nghe tiếng mà sợ mất mật, nếu không phải phụ hoàng chỉ thị sau ba ngày sẽ được thả ra, thì lúc này bọn hắn hẳn nên khóc lóc rồi. Đúng đấy, Ngũ ca, ngươi vẫn nên yên tĩnh chút đi. Bát hoàng tử khuyên Ngũ hoàng tử xong, liếc qua Úc Cẩn, cười lạnh nói, so đo với loại người này, không sợ bôi nhọ thân phận. Ách, ta ngược lại không biết ngươi là thân phận gì, ta là thân phận gì. Úc Cẩn thản nhiên nói. Cùng hắn đấu võ mồm ư. Vô luận là động thủ hay là động khẩu, nếu hắn mà thua thì sẽ không gọi Úc Cẩn. Bát hoàng tử cười ha ha, Ngũ ca, ngươi phát hiện không, có một vài người ấy à chính là không có tự hiểu lấy mình, ra đầu rồi vẫn chỉ có mỗi cái gốc hoàng tử, nói ra cũng không sợ chê khó coi. Ngũ hoàng tử cười ha ha một tiếng, nếu hắn mà biết khó coi thì sẽ không chạy đến Tề Vương phủ mất mặt xấu hổ. Ách, ta hiểu được. Úc Cẩn lộ ra nét mặt bừng tỉnh đại ngộ. Đám người không khỏi nhìn qua. Úc Cẩn khẽ dựa vào trên vách tường băng lãnh, cười tủm tỉm nói nửa ngày hóa ra các ngươi đắc ý chính là thân phận vương gia. Chỉ là ta thật không rõ, cái loại thân phận chỉ cần ngồi ăn rồi chờ chết sống đến 16 tuổi là đã có thể lăn lộn này, đến tột cùng có cái gì đáng để đắc ý. Đám người bị hỏi đến cứng lại. Bọn hắn có nghe nói Lao Thất rất có uy vọng ở trong quân phía Nam, nhưng cái này thì thế nào? Bọn hắn là hoàng tử, nếu như không có dạ tâm, làm một vương gia đã đủ để tiêu dao cả đời, nếu như có dạ tâm, phấn đấu cũng là vị trí kia, ai sẽ đi lãnh binh đánh trận? Ở trong quân đội dù có uy vọng cũng không bằng có địa vị ở trong lòng phụ hoàng. Nhưng mà vô luận nghĩ như thế nào, thì nói thật, Thuận Lý Thành Trương Phong Vương xác thực không có gì để mà đắc ý cả. Bát hoàng tử đương nhiên chưa từ bỏ ý định để cho Úc Cẩn chiếm hết thượng phong. Cười lạnh nói, dù sao cũng mạnh hơn kẻ chẳng phải là cái gì như ngươi, ngươi ngay cả tư cách lăn lộn ngồi ăn rồi chờ chết còn không có đâu. Lão bát, Lục hoàng tử kêu một tiếng. Cho dù có muốn chèn ép Lao Thất, cũng không thể kéo luôn cả bọn hắn vào chứ. Cái gì gọi là tư cách lăn lộn ngồi ăn rồi chờ chết? Thật quá khó nghe. Bát hoàng tử tự biết lỡ mồm, vội vàng cười cười với Lục hoàng tử. Úc Cẩn rũ mắt, lười lại nhìn những người này. Hắn muốn, tự sẽ đi lấy. Làm sao? Không còn gì để nói. Bát hoàng tử gặp Úc Cẩn không nói, đắc ý hỏi. Lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra, mấy người nối đuôi nhau mà vào, một chủ sự đi ở trước nhất, sau khi hành lễ với các hoàng tử xong liền đi đến trước mặt Úc Cẩn, thất điện hạ, xin ngài đứng dậy, những người này muốn đo người may áo cho ngài. Úc Cẩn im hơi lặng tiếng đứng lên, những người khác đều không hiểu ra sao. Đo người may áo làm cái gì? Ngũ hoàng tử nhịn không được hỏi. Chủ sự vội nói, hoàng thượng hạ chỉ. Lệnh chúng thần chuẩn bị nghi thức sắc phong thất điện hạ. Chương 144, lo lắng. Mãi đến khi những người đó rời đi, các hoàng tử vẫn còn trong trạng thái trợn mắt há hốc mồm. Hôm nay bọn hắn chúng ta rồi phải không? Ở dưới đủ loại ánh mắt của các huynh đệ, Úc Cẩn mặt không biểu tình uống một hớp trà. Đánh một trận còn có loại chỗ tốt này sao? Dự định ban đầu của hắn chủ yếu là vì giải hận cho Á Tự, mà gặp phụ hoàng chỉ là thuận tiện mà thôi. Đương nhiên, gặp được phụ hoàng vốn cũng nằm trong dự liệu của hắn. Có thể nói ở trong thời điểm một vị hoàng tử bị người ta quên lãng như hắn, đây coi như là tìm đường sống trong chỗ chết. Có điều phong vương là điều mà hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Trong lòng Úc Cẩn xoay chuyển những ý niệm này, trên mặt lại không lộ nửa điểm thanh sắc, thoạt nhìn đúng là như đã tính trước. Các hoàng tử nhìn về phía Úc Cẩn ánh mắt lập tức thay đổi. Chẳng lẽ Lao Thất đã sớm biết sẽ được phong vương? Đây hết thảy vốn đã ở trong dự liệu của hắn. Hít, Lao Thất tâm cơ đủ sâu nha. Trong đó khó xử nhất chính là bát hoàng tử. Hắn ta vừa rồi còn đang chế nhạo Úc Cẩn là kẻ chỉ có mỗi cái gốc hoàng tử, không có tư cách tụ cùng một chỗ với bọn hắn, bây giờ người ta liền được phong vương, cái mặt này đều đánh đến sưng lên. Tâm tính còn hỏng bét hơn cả bát hoàng tử chính là ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử trong cơn trầm mặc còn đang hoài nghi nhân sinh. Hắn bị đánh, bị Lao Thất đánh bể đầu, sau đó hai người trừng phạt như nhau không nói, phụ hoàng còn cho Lao Thất phong vương. Hắn là nhặt được à? Vẫn là nói nhiều năm như vậy nuôi dưỡng ở ngoài cung không phải Lao Thất mà là hắn. Ta không tin, ta không tin. Trầm mặc qua đi, Ngũ hoàng tử triệt để bộc phát, nhảy dựng lên liền muốn xông ra ngoài. Bát hoàng tử ôm chặt lấy Ngũ hoàng tử, Ngũ ca, người đi đâu vậy? Ta muốn đi tìm phụ hoàng phân xử. Lục hoàng tử bên cạnh khỏe miệng giật một cái, Ngũ ca, ngươi khoan hãy đi, ta mới vừa từ trong miệng tên chủ sự kia nghe được, chính là Ninh Phi nương nương đi ngự thư phòng một chuyến, mới truyền ra ý chỉ phong vương cho Lao Thất. Ngũ hoàng tử ngẩn người, bờ môi run rẩy, ta đi tìm mẫu phi phân xử. Đại hoàng tử đi tới vô vô bả vai Ngũ hoàng tử, Ngũ đệ, bình tĩnh một chút đi, giữa huynh đệ ầm ĩ quá cứng không tốt. Ngũ hoàng tử nghe xong suýt nữa tức đến nổ tung, bả vai khẽ động vùng thoát khỏi tay đại hoàng tử, cả giận nói, là ta muốn chơi cứng sao? Ta rõ ràng vẫn rất tỉnh táo. Tuyệt không tỉnh táo lấy bình rượu nện hắn là ai a? Úc Cần đặt chén trà xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn cũng rất tỉnh táo mà, nhất là lúc lấy bình rượu nện người, lực đạo cùng góc độ được khống chế rất chuẩn xác. Tiếc nuối duy nhất là không thể trở về nhà, cũng không biết ta tự có đi tìm hắn hay không sáu. Trong căn nhà trước cửa có một gốc táo siêu vẹo cổ ở hẻm tức tử, Khương Tự không hiểu sao mí mắt giật giật, giật làm trong lòng nàng bất an. Nhị Nưu, chủ tử ngươi đi đâu? Khi có khi không sờ đầu Nhị Nưu, Khương Tự thở dài. Nhị Nưu nằm ở bên người Khương Tự nghe vậy lập tức đứng lên, run rẩy bộ lông bóng loáng không dính nước, xe nhẹ đường quen ngậm lấy váy Khương Tự liền muốn đi ra ngoài. Khương Tự vội vàng níu lại váy, bất đắc dĩ cười nói, Nhị Nưu à, ngươi cứ ngậm váy ta thế này, ta cũng không có tiền làm quần áo mới đâu. Nhị Nưu nghe xong nhả mồm ra, lắc lắc cái đuôi chạy vào trong sương phòng, không bao lâu ngậm túi tiền nhỏ đi ra để vào trong tay Khương Tự. Khương Tự dở khóc dở cười, mau cất lại đi. Đây là túi tiền lôi từ chỗ nào ra đây, dây buộc túi đều mốc meo hết cả, không biết đã bị đè dưới đáy hòm bao lâu rồi. Nhị Nưu thấy Khương Tự không nhận, nghiêng đầu lộ ra ánh mắt khó hiểu. Khương Tự chỉ túi tiền, lại chỉ sương phòng. Nhị Nưu quay đầu chạy hướng sương phòng, dùng cả miệng và móng vuốt đóng kỹ cửa lại. Rồi lại chạy về đón lấy cái túi trong tay Khương Tự, nhét vào trong tay A-man. Cho ta. A-man vẻ mặt kinh hỉ. Gâu gâu. Nhị Nưu thúc giục kêu hai tiếng. Nó từng thấy, mỗi lần đem túi tiền cho nữ chủ nhân đều sẽ cho người này. A-man nhìn về phía Khương Tự. Trả lại cho Nhị Nưu. Úc Thất không ở đây, nàng đến một chuyến liền cầm túi tiền nhỏ đi, thế sẽ thành loại người gì? A-man không tình nguyện đưa cho Nhị Nưu, này, cô nương không cho nhận. Gâu. Nhị Nưu nhai răng, lộ ra vẻ mặt hung dữ. A-man chớp chớp mắt. Con đại cún này thế mà còn biết uy hiếp người. Lao vương giữ cửa rốt cục nhịn không được lên tiếng, cô nương vẫn là nhận đi, Nhị Nưu tính tình lớn, nó cho ngài đồ vật mà ngài không nhận, nó thể nào cũng phải cắn xé thứ đó đến rách nát mới thôi. Khương Tự đành phải ra hiệu A-man tạm thời nhận lấy, nói với người giữ cửa, đã như vậy ta trước hết nhận lấy, khi nào sẽ trả lại cho dư công tử sau. Nhị Nưu thấy A-man cất túi tiền đi, cao hứng đảo quanh nàng. Nhị Nưu, ta phải đi rồi. Khương Tự vỗ vỗ Nhị Nưu, chuẩn bị rời đi. Tới đây vốn chính là nhất thời nóng não, nàng cũng không có khả năng ngồi chờ mãi được, dù sao đã tới qua xem như đã tuân thủ hứa hẹn. Nhị Nưu vọt tới, ngăn ở trước mặt Khương Tự. Nhị Nưu, không nên hồ nháo. Nhị Nưu nghiêng đầu đánh giá Khương Tự, thấy gương mặt xinh đẹp của nàng hơi trầm xuống tỏ ý quyết phải đi, khẽ lật ngửa người, chồng vó lên trời bắt đầu lan lộn. Khương Tự, 6. Nhị Nưu đây là đang chơi xấu. Quả nhiên gần son thì đỏ mà gần mực thì đen. Phì. A-man nhịn không được cười khanh khách, cười đến nước mắt đều chảy ra, cô nương, nếu không thì ngài chờ thêm một lát đi. Ha ha ha, tiểu tỳ chưa từng thấy con chó nào thông minh như vậy. Nói đến đây, A-man thu lại ý cười, hạ giọng nói, cô nương, tiểu tỳ nghe nói qua hồ ly tinh, thỏ ngọc tinh, Nhị Nưu sẽ không phải là một con chó tinh chứ. Gâu. Nhị Nưu bất mãn kêu một tiếng. Nó nghe hiểu được không tốt sao, nó mới không phải chó tinh. Đừng nói những điều không có này, nên đi rồi. Khương Tự âm thầm nhắc nhở chính mình không thể mềm lòng. Nhị Nưu còn sẽ chọc cười còn sẽ làm nũng, nàng nếu mà mềm lòng thì sẽ không đi được nữa. Lúc này cửa sân đột nhiên bị đẩy ra, Long Đan trắng mặt xông tới, không xong rồi. Bước chân Khương Tự dừng lại, tâm đột nhiên chìm xuống, làm sao vậy? Nàng đã nói rất không thích hợp rồi mà. Hôm nay là sinh nhật Túc Thất, với da mặt dày của hắn, tất nhiên phải nghĩ rằng nàng sẽ tới. Cho dù có việc đi ra ngoài cũng sẽ không chậm chạp mãi không về. Long Đán nghe Khương Tự hỏi như vậy, ngược lại không biết nói thế nào, chủ tử. Lời này nên nói thế nào đây? Chủ tử ở trước mặt Khương cô nương vẫn luôn giấu giếm thân phận, cũng không thể nói cho nàng chủ tử bởi vì đánh nhau với các vương gia mà bị cấm vệ trong cung mang đi đi. Đến tột cùng thế nào? Khương Tự thấy biểu hiện này của Long Đán, càng cảm thấy tình huống không ổn. Long Đán thở dài một hơi, chủ tử bởi vì xảy ra tranh chấp với người ta, bị bắt tới đại lao rồi. Hắn cũng không có nói láo, chủ tử gây ra họa lớn như thế, hậu quả khẳng định rất nghiêm trọng đó. Bắt tới đại lao. Lông mày Khương Tự nhíu thật sâu, cẩn thận hồi tưởng đến chuyện của kiếp trước. Lúc đó cũng chưa bao giờ nghe nói Úc Thất từng vào đại lao mà. Phải rồi, nàng nhớ lại, kiếp trước sau khi Úc Thất tham gia hôn lễ của nàng cùng Quý Sùng Dịch không lâu thì liền đi đến phía Nam, chưa từng ở lại kinh thành lâu như vậy. Chẳng lẽ nói bởi vì nàng thay đổi một số việc, cho nên Úc Thất vướng phải một hồi thai ương lao ngục. Khương Tự chạm đến vội vàng trong mắt Long Đán, trong lòng hơi động. Không đúng, Úc Thất là thân phận gì Long Đán quá là rõ ràng, nếu như chỉ là xảy ra tranh chấp với người ta bị bắt vào đại lao căn bản không cần hoảng loạn như thế. Nghĩ như vậy, tâm tình Khương Tự thoáng trầm xuống. Chương 145, tiền cưới vợ của Long Đán. Nhị Nưu tuy không hiểu Long Đán nói cái gì, nhưng chủ nhân chưa trở về làm nó bản năng cảm thấy bất an. Mà lúc này, nữ chủ nhân trấn an liền đặc biệt trọng yếu. Nhị Nưu hướng về phía Khương Tự khẽ kêu hư hư hai tiếng. Khương Tự xoa xoa đầu Nhị Nưu, hỏi Long Đán, Dư công tử là bị sai ra Thuận Thiên phủ mang đi. Long Đán tử ngữ mập mờ, à, tiểu nhân cũng không biết đến tột cùng là quan sai của nha môn nào, ở địa phương như kinh thành nha môn có thể rỗi tay quản có nhiều lắm. Nếu thế, ta kêu huynh trưởng hỏi thăm một chút. Long Đán vội khoát tay, không cần, tiểu nhân sai người nghe ngóng là được rồi. Khương Tự tắt tiếng. Đã thế, Long Đán còn nói với nàng nhiều như vậy làm gì? Long Đán âm thầm quan sát đến thần sắc Khương Tự, châm chước nói, Khương cô nương, công tử chúng ta ở kinh thành không chỗ nương tựa, tiểu nhân phải bận rộn chạy quan hệ cứu công tử ra, nhất thời không ai chiếu cố Nhị Nưu, cô nương xem. Lão Vương giữ cửa yên lặng trốn ở góc tường giả vờ như không tồn tại. Không ai cho Nhị Nưu ăn cơm, nó sẽ chết đói. Nhị Nưu tựa như nghe hiểu, nằm xuống mặt đất, một bộ sống không còn gì luyến tiếc. Thái Dương Khương Tự hằn lên gân xanh. Long Đán lòng như lửa đốt nói hồi lâu, chính là vì để nàng chiếu cố Nhị Nưu. Từ từ, đây có phải nói rõ Úc Thất vốn không có đại sự gì hay không? Khương Tự dần dần khôi phục tỉnh táo, vì lo lắng không kìm lòng được vừa rồi mà ảo não. Nàng mới lười đến quản hắn chết hay sống. Như vậy đi, để cho Nhị Nưu đi theo huynh trưởng ta mấy ngày. Không được đâu, Nhị Nưu đổi địa phương ngủ không yên. Gâu, Nhị Nưu kêu to một tiếng, biểu thị phụ họa. Khương Tự liếc Nhị Nưu một cái. Nàng cho tới bây giờ cũng không biết Nhị Nưu còn có tật xấu này. Nhị Nưu nâng lên mặt chó, lấy lòng nhún nhún mũi với Khương Tự, một đôi mắt đen bóng ngập nước, phảng phất như nếu nàng mà không đáp ứng thì có thể lập tức khóc ngay. Khương Tự yên lặng thở dài. Thôi, bất kể nói thế nào, Úc Thất tất nhiên là gặp chuyện, vậy nàng liền chiếu cố Nhị Nưu mấy ngày đi. Vậy ta mỗi ngày sẽ bớt thời gian tới đây một chuyến, rốt cuộc tình huống của Dư công tử như thế nào, chờ ngươi nghe được nhớ nói cho ta một tiếng. Long Đán liên tục gật đầu, Khương cô nương yên tâm, tiểu nhân thăm dò được tin tức sẽ nói cho ngài đầu tiên, miễn cho ngài lo lắng. Khương Tự mím mím môi son. Nàng mới không lo lắng sáu. A-man, đi thôi. Khương Tự vừa mang theo A-man rời đi, Long Đán lập tức chạy đến sướng phòng. Chủ tử tốt xấu cũng là hoàng tử, nguy hiểm tính mạng hẳn là không có, có điều muốn nghe được tình huống của chủ tử thiếu tiền bạc mở đường là không thể được, cũng may tiền giấu đáy hòm của hắn không ít, trước lấy ra chuẩn bị quan hệ cho chủ tử chắc cũng đủ. Long Đán chạy đến chỗ giấu tiền, vừa thấy y phục lật loạn trực giác không ổn, vội vàng gạt hết y phục chồng chất ở phía trên cùng sờ soạng dưới đáy hòm. Đáy hòm cũng không sờ được cái gì hết. Long Đán trong nháy mắt đổi sắc mặt, dứt khoát lật ngược cái dương, một đống đồ đạc rối lung tung beng đổ ra một đống, nhưng không thấy túi tiền kia đâu. Lão Vương! Long Đán hét lên một tiếng. Lão Vương chắp tay đứng ở cửa, gì vậy? Trong nhà có trộm? Không có nha. Vậy túi tiền ta nhét dưới đáy hòm sao không thấy đâu? Long Đán một tiếng cao hơn một tiếng. Lão Vương móc móc lỗ thai, chỉ Nhị Nưu, vậy ngươi phải hỏi Nhị Nưu. Long Đán ép buộc mình chấn định lại, trừng mắt Nhị Nưu. Hắn mơ hồ có một loại dự cảm không hay. Nhị Nưu, túi tiền của ta đâu? Gâu gâu. Nhị Nưu dương mắt nhìn trời. Nói gì đó? Nó nghe không hiểu nha. Vẫn là Lão Vương nhìn không được, vạch trần nói, Nhị Nưu đưa cho Khương cô nương rồi. Sau ngắn ngủi trầm mặc, Long Đán tê tâm liệt phế quát. Đó là tiền ta giấu đáy hòm giữ lại cưới vợ, Nhị Nưu, ngươi cái con khốn kiếp này, ta muốn lột da của ngươi. Nhị Nưu vứt cho Long Đán một cái ánh mắt khinh thường, vây đôi chạy đi. Chủ tớ Khương Tự trở lại hải đường cư, A-man kinh hô một tiếng, cô nương, bên trong thật nhiều tiền. Thật nhiều tiền. Khương Tự nhướng mày. Cô nương ngài coi, có một chồng ngân phiếu cơ. Cất kỹ, chờ Dư công tử trở về thì trả lại. Hắc. A-man lên tiếng, đem cất kỹ túi tiền, cô nương, ngài nói Dư công tử phạm vào chuyện gì nha? Sao lại còn dẫn tới thai hương lao ngục nữa vậy? Khương Tự lạnh lùng nói, với cái tính tình ấy của hắn, không có gì kỳ quái. Rõ ràng là một hoàng tử, nhưng không có chuyện hắn không dám làm, nàng ở kiếp trước đã được lĩnh giáo qua. Cô nương, ngài cũng đừng lo lắng nha. A-man quan tâm khuyên nhủ. Khương cô nương tựa như mèo bị đập đuôi, không được nói hiệu nói vượng. A-man lặng lẽ trợn mắt. Đầu năm nay còn không cho người ta nói thật, quả nhiên đại nha hoàn không dễ làm mà. Một hồi sau, Khương Tự phân phó nói, đi kêu lão Tần thông báo A Phi một tiếng, xem có thể nghe ngóng được chuyện của Dư công tử hay không. A-man, 6. Cô nương, ngài có thể kiên trì lâu hơn một chút rồi mới mở miệng có được không? Nhanh đi. Khương Tự cảm thấy xấu hổ, chừng A-man một cái. Vâng, tiểu tì đi ngay đây. A-man mỉm cười đi ra ngoài. Khương Tự đứng dậy bước đi thong thả mấy bước, đi đến bên giường ngồi xuống, ôm gối mềm thở dài thật sâu. Nàng đại khái còn phải dùng chút thời gian mới có thể triệt để buông xuống tên hôn đảng kia. Đợi nửa ngày, A-man truyền về lời của A-phi, tự nhiên là không có thăm dò được chuyện của Úc Cẩn. Trước mắt sự tình Úc Cẩn được Phong Vương tuy rằng dẫn tới hoành động, nhưng lại giới hạn giữa hậu cung cùng các đại thần tin tức linh thông, tin tức còn chưa truyền ra bên ngoài. Đương nhiên, cho dù tin tức truyền đi, dù là ai cũng sẽ không nghĩ tới thất hoàng tử với Dư Thất là một người, một lòng nghe ngóng tình huống của Úc Thất, A-phi sẽ không lưu ý đến những điểm này. Cho nên Khương Tự khẳng định phải thất vọng rồi. Lúc Úc Cẩn ra cửa mang theo Lãnh Ảnh, nửa ngày sau Long Đán cuối cùng cũng liên lạc được với Lãnh Ảnh. Chủ tử Phong Vương. Hai mắt Long Đán trợn thật to, cái cằm suýt chút nữa rớt xuống. Ừ, Lãnh Ảnh lời ít mà ý nhiều. Long Đán chọc chọc Lãnh Ảnh, ngươi nói rõ chi tiết xem nào. Người này một gậy đánh không ra cái giám, gấp chết người. Ta cũng không biết rõ lắm, những người kia trước tiên nhốt ta lại, về sau lại thả ta ra, sau đó liền chúc mừng ta mới biết được chủ tử được Hoàng thượng Phong Vương. Long Đán lau mặt một cái, việc này có chút cổ quái rồi đó, ngươi có nhìn thấy chủ tử không? Không có, chủ tử bị cấm vệ trực tiếp mang đi diện thánh, về sau giải đi tông nhân phủ, đây đều là nghe những người đó nói lại. Thân vệ hoàng tử giống như Lãnh Ảnh, không có phía trên chỉ thị rõ ràng xử lý rất có giãn. Bởi vì Cảnh Minh đế mệnh lệnh chỉ nhắc đến các hoàng tử, căn bản không thèm để ý những thị vệ đi theo này như thế nào, cho nên mới sẽ có Lãnh Ảnh bị giam ngay từ đầu, nghe nói thất hoàng tử Phong Vương lại lập tức được thả ra. Hiện thực đang nói, đây chính là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Vậy ngươi đến tột cùng biết cái gì? Long Đán tức giận nói. Chủ tử 3 ngày sau sẽ được thả ra. Sau 3 ngày, sự kiện thất hoàng tử Phong Vương rốt cục truyền khắp triều chính. Khương Tự vẫn không nhận được tin tức của Úc Cẩn. Lại không tiện tùy tiện để A Phi tìm hiểu chuyện của hoàng tử, rốt cục nhịn không được đi tìm Khương An Thành nghe ngóng, phụ thân, gần đây bên ngoài có chuyện gì mới mẻ không? Chuyện mới mẻ? Trong kinh ngày nào cũng có chuyện mới mẻ mà. Có quan hệ đến triều đình kia. Khương An Thành nghĩ, đúng thật là có một cọc, vị thất hoàng tử từ nhỏ nuôi dưỡng ở ngoài cung được Phong Vương. Chương 146, 3 ngày sau. Khương Tự hoàn toàn sửng sốt. Đây là có chuyện gì? Kiếp trước. Úc Thất lúc này còn chưa được Phong Vương đâu. Còn nhớ rõ kiếp trước hắn cùng Ô Miêu tộc hợp tác đại thắng Nam Lan, ý chỉ Phong Vương là trực tiếp đưa đến phía Nam, làm sao hiện tại hắn đã được Phong Vương rồi. Chân chính nói đến, nàng thay đổi chỉ có một số việc tương quan với bản thân, với Úc Thất căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì mới phải. Như vậy, những khác biệt này vì sao mà đến? Khương Tự bị cái tin tức kinh người này làm cho trong đầu rối bời, nhất thời có chút ngây người. Ngoài ý muốn đi. Khương An Thành cũng không biết trong lòng nữ nhi rời sông lấp biển, cười tủm tỉm nói. Khương Tự hoàn hồn, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, ngoài ý muốn. Đương kim thất hoàng tử gặp được Ly Kỳ, trong kinh thành những nhà có mặt mũi hiếm có ai không biết, ngay cả nữ nhi khuê các cũng sẽ xem việc này như thú vui mà đàm luận. Nữ nhi nghe nói thất hoàng tử vẫn luôn ở phía nam, đang êm đẹp sao lại được phong vương vậy. Thất hoàng tử trước đó vài ngày hồi kinh, chẳng qua vẫn luôn rất điệu thấp, có thể được phong vương thật sự là ngoài dự liệu. Phụ thân nghe nói nguyên nhân chăng? Khương Tự nhân cơ hội hỏi. Nghe nói là bởi vì các hoàng tử kéo bè kết lũ đánh nhau khiến cho sáu. Khương An Thành đem những tin tức đã truyền đến biến dạng nghe được kể cho Khương Tự nghe, cuối cùng cảm thán nói, hoàng thượng thật sự là nhân hậu chi quân mà, vẫn không quên mất đứa con trai đã vài chục năm chưa thấy qua này. Tâm tình Khương Tự có chút phức tạp. Nàng 2 ngày này cảm giác đều ngủ không ngon, đến cùng là vì cái gì? Tự nhi, con nghe ngóng việc này làm gì? Khương An Thành hậu chi hậu giác hỏi tới. À. Gần đây trong kinh náo nhiệt không phải thật nhiều sao, nữ nhi còn nghĩ vụ án Dương Quốc cứu chết bất đắc kỳ tử có phải là phá được rồi hay không kìa. Tiểu cô nương ra hiếu kỳ cái này làm gì, không cẩn thận bị dọa làm sao bây giờ. Khương An Thành vẻ mặt không đồng ý. Ông chỉ cần vừa nghĩ tới ở hậu hoa viên của trường Hưng Hầu Phủ đào ra nhiều thi hài như vậy, nữ nhi còn ở một bên nhìn, liền lo lắng đến ngủ không được, hai cái tương giò an ủi cuối cùng đều bị ông ăn luôn. Phụ thân nói phải. Khương Tử cười nhẹ nhàng nói. Phụ thân đại nhân nói đều đúng. Đúng rồi, có mấy lời vi phụ vẫn muốn căn dặn con, gần đây quá rối ren không tìm được cơ hội. Xin phụ thân huấn thị. Khương An Thành cảm thấy hài lòng. Nhìn xem, nữ nhi nhu thuận cỡ nào, nói chuyện dễ nghe cỡ nào, lại nhìn lại tên hôn trướng Khương Trạm, chỉ biết chọc ông sinh khí. Khương Trạm trốn học xếp hàng mua lương bì, của nhà Vương Ngũ Tẩu ở Đại Lộ Đông chuẩn bị đưa cho muội muội ăn liên tiếp đánh mấy hát xì, nói thầm, phụ thân khẳng định lại cửa trách ta, xem ra hôm nay không thể xuất hiện ở trước mặt ông rồi. Trong thư phòng tia sáng sáng ngời, Khương An Thành ra hiệu Khương Tự ngồi xuống, hỏi, chuyện nhị tỷ con thấy thế nào? Nhị tỷ. Khương Tự không ngờ Khương An Thành sẽ hỏi về Khương Thiến, thản nhiên nói, nhị tỷ gặp người không tốt, vận khí kém chút. Nàng càng muốn nói hơn chính là người đáng thương tất có chỗ đáng hận, nhưng lời này ở trước mặt trưởng bối không tốt nhắc đến. Nếu như Khương Thiến không giúp đỡ trưởng Hưng Hầu Thế Tử hại người, tỷ muội một phủ gặp được loại sự tình này, vô luận là kiếp này hay là kiếp trước nàng đều sẽ đồng tình sâu sắc, tận hết khả năng giúp Khương Thiến thoát khỏi sương mù. Mà bây giờ, nàng sẽ chỉ chờ cơ hội để Khương Thiến nhận phải trừng phạt đáng nhận. Nàng không tin Khương Thiến là người sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ. Khương An Thành thở dài, tự nhi, chúng ta không thể chi phối vận khí của mình, nhưng sau khi gặp phải bất hạnh chí ít có thể làm ra lựa chọn chính xác. Tương lai con lỡ như sáu. Khương An Thành căn bản không có cách nào tưởng tượng nữ nhi mỹ lệ ngoan ngoãn như vậy sẽ có người nhẫn tâm quyền cước tăng theo cấp số cộng, nhưng lời này không thể không nói, đây là trách nhiệm của thân là một người phụ thân như ông, lỡ như gặp phải người sẽ ra tay với con không cần quản nhà chồng nhà mẹ để có ảnh hưởng gì hết. Lập tức về nhà cho ta. Phụ thân. Hết thệ có ta và nhị ca con ở đây, còn không cần một tiểu nha đầu như con gắng gượng chống đỡ đại cục chung gì cả. Nữ nhi nhớ kỹ. Khương Tự rũ mắt, trong lòng toát lên cảm động. Kiếp trước, nếu như không phải nàng một mực hiếu thắng, ở trước mặt phụ huynh mềm yếu chút, có phải hết thệ sẽ có chỗ khác biệt hay không? Nàng dùng một thời gian luân hồi học được lúc nên mềm yếu thì mềm yếu, lúc nên kiên cường thì sẽ kiên cường. Thì nàng và những người thân nàng để ý đều sẽ có một kết cục tốt hay chăng? Sắp tới là đại thọ của ngoại tổ mẫu con rồi, đến lúc đó gặp được đại tỷ của con thì tâm sự nhiều vào, xem nó trôi qua như thế nào. Khương An Thành nhắc đến trưởng nữ Khương Y Dì, trong lòng nghe ẩm. Lúc trưởng nữ vừa ra đời ông còn trẻ, toàn bộ trong lòng vẫn chỉ nghĩ đến nương của con cái, khó mà phân ra ít nhiều tâm tư cho nữ nhi, về sau lại có nhi tử ba ngày không đánh liền ngứa ra, liền càng ít chú ý tới đứa con gái này hơn. Về sau nữa, thứ nữ ra đời, thê tử cũng qua đời sáu. Trường nữ từ nhỏ đến lớn đều yên tĩnh nhu thuận, chưa từng khiến ông phải để tâm chút nào. Cũng may con rể lớn tính tình tốt, nhìn qua là thật tâm yêu thương trường nữ, chỉ là nhà thư hương để ý nhiều, trường nữ ít khi được trở về nhà mẹ đẻ. Khương An Thành dù sao cũng là một đại nam nhân, bình thường chỉ cảm thấy vợ chồng Khương Y Cầm sát hòa mình không cần quan tâm, nhưng chuyện Khương Thiến vừa ra, trong lòng khó tránh khỏi đắn đo. Vạn nhất bà khắt khe y nhi. Mà Y Nhi vẫn luôn nén giận thì sao? Phụ thân yên tâm, chờ hôm đó nữ nhi sẽ tâm sự với đại tỷ thật nhiều. Quy củ Chu gia cho dù có khắc nghiệt, thì đại thọ của ngoại tổ mẫu tuyệt đối không có đạo lý không cho phép đại tỷ đi mừng thọ. Huống chi nhà ngoại tổ của nàng chính là Nghi Ninh Hầu Phủ, không phải người xa cơ thất thế gì. Khương Tự rời khỏi thư phòng, mới ra phủ liền gặp Khương Trạm. Tứ muội, muội muốn ra ngoài à? Khương Trạm hơi thở gấp, hai gò má phím hồng. Khương Tự dương mắt nhìn sắc trời. Lúc này nhị ca không phải đang đi học sao? Khương Trạm như hiến vật quý đưa lương bì tới trước mặt Khương Tự, tứ muội, còn nhớ rõ Vương Ngũ Tẩu Đại Lộ Đông không? Lương bì nhà họ nổi danh nhất, trước đó vài ngày không phải bởi vì trong nhà có việc nên đóng cửa một thời gian sao? Hôm nay một lần nữa khai trường, muội không biết phải xếp hàng bao lâu mới mua được đâu. Nhị ca trốn học chính là đi mua lương bì à? Không phải muội thích ăn sao? Lương bì nhà họ đặc biệt giòn dai, cắt thành dài đều còn giải tương vừng, rắc tỏi vụn. Hương, giấm, lại phối hợp sợi dưa leo tinh tế cùng ớt sợi, ăn ngày nóng là ngon miệng nhất. Khương Trạm đem lương bì nhét vào trong tay Khương Tự, tứ muội ăn xong lương bì đi rồi hắng ra ngoài chơi, ta về trước đi học, bằng không bị phụ thân bắt được lại ăn một trận đòn. Khương Tự còn chưa nói gì, Khương Trạm đã vươn tay thay nàng lấy xuống lá cây trong lúc vô tình mắc vào lọn tóc, hấp tấp chạy xa. Nhị ca đừng chạy quá gấp, để ý chúng hơi nắng. Khương Tự chỉ kịp hô một tiếng, thân ảnh Khương Trạm đã biến mất ở góc đường. Cô nương, lương bì này, Á Man yên lặng nuốt một ngụm nước bọt. Nàng nếm qua lương bì của nhà Vương Ngũ Tẩu rồi, ăn quá ngon. A, rất muốn có một huynh trưởng như nhị công tử. Trước mang đến hẻm tức tử đã. Đã ra tới cửa lại đem lương bì về quá phiền phức, cũng may một hộp lương bì cũng không nặng. Cổng tông nhân phủ, Long Đán cùng Lãnh Ảnh ngẩng đầu chờ đợi. Ra rồi. Long Đán nhãn tỉnh sáng lên, kéo mạnh ống tay áo Lãnh Ảnh. Mấy người từ tông nhân phủ đi ra, những người này mỗi người khí chất bất phàm, một người trong đó khoảng chừng giữa thanh niên và thiếu niên, cùng những người khác rõ ràng cách một khoảng cách, tất nhiên là Úc Cẩn không thể nghi ngờ. 25. IMG Internet lương bị tên Hán Việt ta không rõ còn tên gọi gì khác không nên để vậy luôn SGG, em bằng Patcom 490 đẹp đạ 5 giờ F7C 6822 E18E 5B 682 giờ F0 6097419 F8687474707733 A2 F2 F73332 E 616 G 617 A6 F6 E 617732 E 636 F6 G 2 F77 617474706 1642 G 6 G 656469 612 G 736527 6669 63652 F53746 F727949 G 616762 F764 G 785257664 C 514330725 F62513 G 3 G 2 G 313753562 E 313562386163636266535563636393643 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 không nên để vậy luôn. 3. Chương 147, Úc Cẩn đồng học tìm đường chết. Phòng trống của tông nhân phủ mặc dù được xem như một loại nhà tù hình thức cao cấp nào đó, nhưng giam trong đó chính là các hoàng tử, đương nhiên sẽ không giống như những nhà tù chân chính. Có thể nói ngoại trừ không có tự do ra, thì sinh hoạt hàng ngày của các hoàng tử không khác gì mấy với ở vương phủ, đương nhiên bởi vì hoàng thượng trách phạt, nên 3 ngày này chỉ có thể dùng rau quả lớp bao tử. Lúc các hoàng tử đi ra ngoài, chân cẳng từng người như nhung ra, sắc mặt trắng bệnh. Không ăn thịt không có tí sức lực nào mà. Bọn hắn vừa ra tới một đám người liền vây lại. Đã cưới vương phi, lúc này đều là các tức phụ tới đón, chưa cưới vợ như lục hoàng tử cùng bát hoàng tử, mẫu phi cũng đã sớm phái tâm phúc đến chờ, chỉ sợ nhi tử bị hủy khuất. Trong lúc nhất thời bên ngoài tông nhân phủ khóc sướt mướt, vô cùng náo nhiệt. Long Đan âm thầm thở dài, túm Lanh Ảnh một chút, đi, chúng ta cũng đi đón chủ tử. Sớm biết thế đã mang Nhị Nhu tới, đem hạ thấp toàn bộ đám nữ nhân này đi. Long Đán và Lanh Ảnh mới đi mấy bước, liền có người trước một bước đi đến trước mặt Úc Cẩn, sau khi hành lễ xong thì cười nói, điện hạ, nương nương mời ngài đi một chuyến. Úc Cẩn cười cười, hơi hợt nói, hiện tại có nhiều bất tiện, ta phải trở về tắm rửa thay quần áo, ăn cơm đi ngủ. Nội thị đến mời Úc Cẩn chính là trong cung Hiền Phi ra. Úc Cẩn chỉ cảm thấy cực kỳ buồn cười. Hắn hồi kinh đã một thời gian, nhưng vị mẫu phi không biết tướng mạo kia cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới muốn gặp hắn. Thậm chí vào ngày sinh nhật 18 tuổi của hắn cũng không thấy bất kỳ bày tỏ gì, hiện tại hắn được phong vương liền mời hắn vào cung gặp nhau, có phải là quá vội vàng không thể chờ nổi rồi hay không? Úc Cẩn nhớ tới điều này, ngay cả cảm xúc tức giận đều chẳng muốn có. Với hắn mà nói, hoàng cung là một địa phương xa lạ, mà vị mẫu phi ở bên trong kia cũng chỉ là một người xa lạ mà thôi. Mẫu phi chỉ là một cái xưng hô, không có bất kỳ ý nghĩa gì khác. Mắt thấy Úc Cẩn nhanh chân đi về phía hai người Long Đán cùng Lãnh Ảnh. Nội thị đuổi theo ở phía sau, điện hạ, nương nương vẫn chờ ngài đó. Vừa kêu như thế, người ở trước cửa sôi nổi ghé mắt. Nội thị người thấp chân ngắn, trơ mắt nhìn Úc Cẩn mang theo hai tên thị vệ tiêu sái rời đi, chỉ có thể dậm chân thở dài, túi đầu rũ náo hồi cung phục mệnh. Trên xe ngựa Lỗ Vương phủ, Lỗ Vương phi đầu tiên là nhìn xem Ngũ hoàng tử có gì đáng ngại không, sau đó cả giận nói, cái tên thất hoàng tử đáng giết ngàn đao đó, làm sao cố tình lại đập đầu vương gia chớ sáu. Ngũ hoàng tử chột dạ lại phiên muộn. Lạnh lùng nói, đừng có đề cập tới hắn, nhắc đến liền phiền lòng. Lao thất giống như chó dại cắn người lung tung chỉ có thể trách hắn không may, nếu như chuyện hắn nhớ thương tứ cô nương Đông Bình bá phủ bị con cọp cái này biết, lại là một trận ầm ĩ cho coi. Lỗ Vương phi nghĩ đến Ngũ hoàng tử xui xẻo thức thời không đề cập nữa, ngược lại hỏi, vương gia, phụ hoàng tại sao lại phong thất hoàng tử là vương? Ta làm sao biết? Trên xe ngựa của các phủ, có câu hỏi này không chỉ một mình Lỗ Vương phi. Mà người bị hỏi lại không có một ai có thể đưa ra đáp án. Nàng không cần quản thất đệ tại sao lại được phong vương, thánh tâm khó dò, phụ hoàng có ý nghĩ của phụ hoàng. Ta và thất đệ là ruột thịt cùng một mẹ sinh ra, hắn sẽ nhanh chóng có phủ đệ của mình, đến lúc đó nàng làm tẩu tử phải quan tâm nhiều một chút, đến tương lai hắn cưới chính phi, tận lực giao hảo. Trong xe ngựa bề ngoài điệu thấp bên trong trang trí đến vô cùng thoải mái, tứ hoàng tử nói với tề vương phi. diện mạo của Tề Vương Phi chỉ là thường thường, thắng ở khí chất đoan trang, nghe vậy gật đầu cười nói, vương gia cứ yên tâm đi, quay đầu thiếp liền phân phó người mang ít thuốc bổ đến chỗ thất đệ. Chờ Yến Vương Phủ sửa chữa tốt, lại đem hai gốc hồng san hô cao nửa trượng ở trong khố phòng nhà ta đưa qua làm hạ lễ. Tứ hoàng tử nghe vậy khá là đau lòng. Hai gốc hồng san hô cao nửa trượng kia chính là đồ tốt, hắn nhìn cũng thật hiếm có điều ngại là đồ cưới của Vương Phi nên không tiện nói gì, không nghĩ tới Vương Phi của hắn ngược lại khá hào phóng. Tuy nhiên cái này cũng đúng hợp tâm ý tứ hoàng tử. Úc Cẩn mặc dù quấy nhiêu khánh sinh yến mà hắn tổ chức, nhưng lại được phong vương, khiến trên dưới triều chính nghị luận ầm ĩ, không nắm chắc được ý tứ của hoàng thượng. Theo tứ hoàng tử thấy thì, vô luận Cảnh Minh đế nghĩ như thế nào, Úc Cẩn được chỗ tốt là thực sự, hắn biểu hiện ra huynh trưởng hưu hái tuyệt đối không sai. Ủy khuất nàng, chờ sau này sáu. Có đồ gì tốt ta đều tìm về cho nàng sáu. Tứ hoàng tử nắm chặt tay Tề Vương Phi, có ý riêng nói. Tề Vương Phi mím môi cười, mềm mại như thuận dựa vào đầu vai tứ hoàng tử, thiếp không quan tâm đồ tốt gì cả, vương gia có lòng này là đủ rồi. Dạ tâm của vương gia nàng đương nhiên biết rõ, thân là thê tử của một hoàng tử có dạ tâm, nên làm như thế nào nàng đương nhiên biết. Nếu vương gia đời này chỉ là một vị vương gia nhàn tản, những đồ cưới đó của nàng tự nhiên là tùy tâm ý sử dụng, thế nhưng vương gia muốn chính là vị trí kia, vậy nàng đương nhiên phải thay vương gia chuẩn bị tốt quan hệ. Luận ra thế, nàng không kém hơn thái tử phi, vị trí hoàng hậu kia dựa vào cái gì thái tử phi có thể ngồi, mà nàng thì không thể. Nhìn sườn mặt bình thường của Tề Vương Phi, trong lòng tứ hoàng tử khe khẽ thở dài. Vương Phi đúng là một sự giúp đỡ lớn cho hắn, nề hà diện mạo lại quá bình thường sáu. Ngẫm lại ngũ đệ thật đúng là thân ở trong phúc mà không biết phúc, có một vương phi mỹ mạo như hoa, thế mà còn đánh chủ ý lên tứ cô nương Đông Bình Bá Phủ. Cũng không biết tứ cô nương Đông Bình Bá Phủ đến tột cùng là một mỹ nhân nhi như thế nào. Tứ hoàng tử mơ hồ sinh ra một phần hiếu kỳ. Vương gia, ngài mệt rồi. Tề Vương Phi phát giác tứ hoàng tử thất thần, hỏi. Tứ hoàng tử cười cười, không có việc gì, trước tiến cung thỉnh an mẫu phi đi, cũng để cho mẫu phi yên tâm. Vợ chồng Tề Vương trực tiếp đi hướng hoàng cung. Nội thị từ trong cung Hiền Phi ra trở về phục mệnh trước một bước. Hiền Phi tức giận đến xanh mặt, hắn vậy mà dùng lý do trở về tắm rửa đi ngủ cự tuyệt tiến cung gặp ta, trong mắt của hắn đến tột cùng còn có mẫu phi ta hay không. Cái đồ hôn trướng, kiếm cớ đều kiếm đến tạm bỡ như thế, có thể thấy được là đồ bất hiếu. Nương nương bất giận, thất điện hạ chưa từng sinh sống ở trong cung, trên quy củ khó tránh khỏi kém một chút. Ma ma tâm phúc khuyên nhủ. Lúc này cung tỷ tiến đến bẩm báo, nương nương, Tề Vương gia cùng Vương Phi đến thỉnh ăn ngài. Nghe nói tứ hoàng tử tới, Hiền Phi hỏa hoán sắc mặt, vội nói, nhanh để bọn nó vào. Rốt cuộc vẫn là lão tứ chi kỷ, không uổng công một tấm lòng từ mẫu của bà. Trên đường về hẻm tức tử, Úc Cẩn hỏi Long Đán, ta không ở nhà hai ngày, có chuyện gì không? Không có việc gì nha. Đón được chủ tử trong lòng cao hứng, Long Đán nổi lên tâm tư đùa giỡn. Hử! Mặt Úc Cẩn trầm xuống. Tiểu tử này không phải thiếu ăn đòn chứ, biết rõ hắn muốn hỏi điều gì còn giả bộ ngớ ngẩn. Ra đầu Long Đán tê dần, vội nói, Khương cô nương mỗi ngày đều tới cho nhị ngưu ăn đó. Bước chân Úc Cẩn dừng lại. Chủ tử, sao vậy? Mỗi ngày đều đến. Úc Cẩn cơ hồ là gần từng chữ hỏi ra. Phải nha. Long Đán gật đầu. Có vấn đề gì sao? Khốn nạn. Úc Cẩn trầm thấp mắng một tiếng, sải bước liền đuổi về nhà. Hắn vậy mà bỏ qua nhiều cơ hội được gặp A Tự như thế, quả thực muốn giết người. Vội vàng đuổi tới cửa nhà. Nhìn thấy cây táo siêu vẹo cổ hề hoài phơi nắng, Úc Cẩn dừng lại, nàng mỗi ngày lúc nào thì đến. Hai ngày ta không ở nhà ngươi nói thế nào với nàng. Lúc này Khương cô nương hẳn là đã đến rồi. Long Đán cười hắc hắc, tiểu nhân nói với Khương cô nương là ngài đắc tội với người ta phải ngồi đại lao, khả năng chịu khổ rồi. Á! Úc Cẩn nghe xong linh quang lóe lên, lấy ra chủy thủ cắt y phục mấy đường, lại mắt không chấp cho cánh tay một đao, máu chảy ra quẹt trên người trên mặt một vòng, dựa vào Long Đán yếu ớt nói. Dìu ta đi vào. Chương 148, Vạch Trần. Nhìn chủ tử vừa mới còn sinh long hoạt hổ trong nháy mắt biến thành một đóa kiều hoa, miệng Long Đán ha đến có thể nhét cả một quả trứng gà. Chủ tử. Ngài làm cái gì vậy nha? Bớt lại nhảy đi. Úc Cẩn thấp giọng cảnh cáo nói. Lãnh ảnh là cái hồ lô cơ miệng, hắn lo lắng nhất là tiểu tử Long Đán này nói quá nhiều họa trăng lỡ miệng. Long Đán không dám hỏi nữa, dìu Úc Cẩn kêu, lão vương, mở cửa. Cửa gỗ sơn đen bình thường cọt kẹt một tiếng mở ra, nhị Nưu Chen lão vương chui ra, vây quanh Úc Cẩn kêu loạn lên. Úc Cẩn ba ngày không thấy nhị Nưu cũng khá nhớ, nhưng mà nhị Nưu cũng không quan trọng bằng nàng dâu tương lai, hắn lặng lẽ nhéo Long Đán một cái, ra hiệu Long Đán tranh thủ thời gian dịu hắn đi vào. Long Đán bên này còn đang ngớ ngẩn, Lãnh Ảnh thế mà đã mặt không biểu tình đỡ lấy một cánh tay khác của Úc Cẩn đi vào bên trong. Lão Vương giật nảy người, ngài đây là làm sao vậy? Khương Tự ngồi ở dưới cây trong viện sớm đã đứng lên. Nàng không nghĩ tới sẽ đúng lúc chạm mặt Úc Cẩn. Lúc này tâm tình Khương cô nương có chút phức tạp, một phương diện thì hiếu kỳ cảnh ngộ Úc Cẩn gặp, một phương diện khác lại cảm thấy mình mỗi ngày tới còn gặp phải hắn, nói không chừng sẽ khiến cho người này suy nghĩ lung tung. Sớm biết thế đã đổi thời điểm đến đây. Khương Tự đang nghĩ như vậy, đã thấy Úc Cẩn toàn thân chật vật, vết máu loang lổ đi vào. Trong chốc nhóm này, rồi dám gì đó lập tức quên đến sau đầu, Khương Tự không khỏi đi nhanh mấy bước, hỏi, sao lại bị thương? Khoe miệng Úc Cẩn lặng lẽ nhếch lên. Hắn giống như từ trong mắt ta tự thấy được quan tâm. Ha ha, hắn đã nói sao, thi triển khổ nhục kế át chuẩn không sai. Không có, không có việc gì sáu. Úc Cẩn hưu khí vô lực, trắng mặt thúc giục Long Đán, đỡ ta ngồi xuống trước sáu. Long Đán lúc này cũng nhập vai, nghẹn ngào nói, chủ tử, ngài chậm một chút, đừng kéo miệng vết thương sáu. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Khương Tự xoắn lông mày. Úc Thất không phải Phong Yến Vương sao, chính là thời điểm phong quang đắc ý, sao lại làm cho mình đẩy thương tích trở về? Không có ý chỉ của Hoàng thượng, ai dám lạm dụng tư hình với Hoàng tử? Úc Cẩn ngẩng đầu suy yếu cười cười với Khương Tự, không có việc gì lớn, chính là đắc tội người có bối cảnh, người kia mua được người trong nha môn để cho ta ăn chút đau khổ. Chẳng qua ta da dày thịt béo, đây đều là bị thương ngoài da, nàng tuyệt đối đừng lo lắng sáu. Hử! Hai mắt Khương Tự híp híp. Sao nàng nghe lại có chút không đúng nhỉ? Úc Thất không phải là bởi vì kéo bè kéo lũ đánh nhau bị giam vào Tông Nhân Phủ sao? Người của Tông Nhân Phủ sẽ bị mua chuộc làm cho một vị hoàng tử sắp được phong vương chịu nổi khổ ra thịt. Mặc dù ngay từ đầu nàng không biết Úc Thất gặp chuyện gì, nhưng trải qua ba ngày từ trong miệng phụ thân cũng nghe được ít nhiều. Úc Thất nói cùng phụ thân nói hoàn toàn khác nhau, nhưng một thân vết thương này của hắn rõ ràng là không hợp lý. Khương Tự đương nhiên không đốc. Ngay từ đầu nhìn thấy bộ dạng thảm hề hề của Úc Cẩn còn có mấy phần quan tâm sẽ bị loạn, sau khi khôi phục tỉnh táo vừa suy nghĩ liền hiểu được là chuyện như thế nào. Hỗn đản này vậy mà dùng khổ nhục kế với nàng. Khương cô nương trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng đã bắt đầu cười lạnh, thật sự là có tiền đồ mà, thi triển mỹ nhân kế với nàng tốt xấu gì cũng coi như đối phương có tiền vốn, thi triển khổ nhục kế thì còn biết xấu hổ hay không. Những người kia dùng hình với ngươi. Úc Cẩn gian nan gật đầu, chính là chịu vài roi. Với loại người tập võ như ta mà nói không tính là gì, khụ khụ khụ. Vậy sao lại suy yếu như vậy? Khương cô nương bày ra thần sắc quan tâm. Úc Cẩn trong lòng đắc ý, A Tự mềm lòng, quả nhiên giả vờ ốm yếu không có sai, cũng may hắn ra mặt dày chịu đựng được. Khụ khụ khụ, vốn dĩ không quan trọng, nhưng ba ngày cơ hồ không ăn cơm, lại trúng chút gió, liền có chút khó chịu sáu. Lại còn không cho cơm ăn. Long Đán ở một bên nói giúp vào, quá đáng. Ngài vốn có tật xấu vừa chịu đói thì liền choáng đầu hoa mắt, thế mà bây giờ còn chịu đại tội. Khoe miệng Khương Tự giật giật. Lời này thật đúng là lời nói thật, ai chịu đói mà không choáng váng hả? Hai chủ tớ này cấu kết diễn kịch ở trước mặt nàng, nàng ngược lại muốn xem kế tiếp còn diễn thế nào nữa. Long Đán, không cần lắm miệng. Úc Cẩn khiển trách một tiếng, toát ra thần sắc không muốn làm cho Khương Tự lo lắng. Nhưng mà chủ tử ngài phải ăn gì đó đi nha, tiểu nhân đi nấu cháo cho ngài. Úc Cẩn xoắn lông mày. Long Đán vô vô chán, đúng rồi, tiểu nhân tay nghề quá kém, ngài hiện tại thân thể không tốt khẳng định ăn không vô đi. Hắn vừa nói vừa liếc về phía Khương Tự. Úc Cẩn đối với phản ứng của Long Đán có phần hài lòng, song hắn mặc dù rất muốn A Tự vì hắn tự tay nấu một bát cháo, nhưng nếu A Tự đi nấu cháo thì hắn không thể nói chuyện với A Tự được. So ra, vẫn là trò chuyện nhiều với A Tự tốt hơn. Không quan trọng, ngươi đi nấu cháo đi, ta ăn hai ngụm khôi phục sức mạnh cũng tốt. Lãnh Ảnh. Người đi y quán bốc một thoa thuốc tiêu sưng đi. Úc Cẩn đuổi Long Đán với Lãnh Ảnh đi, đưa tay nâng trán, mặt trời còn thật chói chang, Khương cô nương có thể đỡ ta vào nhà nghỉ ngơi được không? Được. Khương Tự cười cười, vươn tay ra. Cổ tay thiếu nữ trắng non hơn tuyết, mới tới gần đã ngửi được hương thơm thấm vào ruột gan. Úc Cẩn trong lòng cuồng loạn dưới chân lâng lâng, cảm giác như là đang nằm mơ. Không biết bao nhiêu đêm hắn đều sẽ mơ thấy cảnh tượng hắn và Ác Tự bên nhau, có đôi khi là đang bái thiên địa. Có đôi khi là đang vào động phòng. Khu khu, không thể nghĩ thêm nữa, người chính nhân quân tử như hắn sao có thể nghĩ loại chuyện tốt đẹp này chứ. Trong phòng cửa sổ chiếu bàn nhỏ sáng trưng, Úc Cẩn chậm rãi ghé cái ghế ngồi xuống, lộ ra nụ cười suy yếu, đa tạ Khương cô nương. Không cần. Khương Tự mặc dù rất muốn vạch trần sắc mặt hôn đàn này, lại cảm thấy một khi vạch trần át sẽ rước lấy vô cớ gây rối, nhân tiện nói, dư công tử nghỉ cho khỏe đi, ta ra ngoài đã lâu, cần phải trở về. Úc Cẩn nào chịu được Khương Tự rời đi. Vội vàng ho khan vài tiếng, tội nghiệp nói, Khương cô nương, có thể giúp ta rót cốc nước uống hay không? Tầm mắt Khương Tự rơi xuống bên môi Úc Cẩn. Bờ môi mỏng đường cong ưu mỹ trơn mịn bóng loáng, phối hợp với cằm dưới như lao gọn, không hiểu sao cho người ta một loại cảm giác lương bạc, lạnh nhạt, đạm bạc, lạnh lùng, mà loại lương bạc này tựa hồ đặc biệt dẫn tới phương tâm nữ tử rung động. Nhưng nàng một chút cũng không nhìn ra bộ dạng đối phương khát nước. Dù là như thế, Khương Tự vẫn yên lặng rót một chén nước đưa tới. Nàng ngược lại muốn xem gia hỏa này còn giả vờ đến lúc nào. Úc Cẩn giơ tay đi đón, đột nhiên phát ra một tiếng kêu rên, trên mặt hiện ra vẻ thống khổ. Tay cầm chén nước của Khương Tự dừng lại. Úc Cẩn cười đến không thể làm gì, trên cánh tay có thương tích. Khương Tự nhướng mày, có phải là muốn ta đút cho ngươi luôn không? Thật sự là ngại ngùng, vậy liền làm phiền Khương cô nương. Bên hai thiếu niên chậm rãi đỏ lên, nhìn qua Khương Tự ôn nhu cười một tiếng. Khương Tự đặt chén trà lên trên bàn, cười lạnh nói, ngươi còn muốn giả vờ đến lúc nào? Cái gì cơ? Úc Cẩn vẻ mặt vô tội. Người bị thương suy yếu là cái dạng gì hắn quá ư là rõ ràng, không có khả năng lộ ra sơ hở nha. Khương Tự nhếch khóe môi nhìn chằm chằm nam nhân chết cũng không hối cải. Mặc kệ người này giả bộ giống như thế nào, nhưng có một điểm làm thế nào cũng không nghĩ đến được là, nàng đã sớm biết thân phận chân thật của hắn. Chỉ một điểm này, dù giả bộ có giống đến mấy cũng sẽ lộ tẩy. Khương cô nương đưa tay nhấc ống tay áo Úc Cẩn lên, lạnh lạnh nói, Dư công tử, miệng vết thương trên cánh tay ngươi là vừa tạo ra đi. Úc Cẩn cúi đầu nhìn cánh tay, lại ngẩng đầu nhìn gương mặt xinh đẹp căng cứng của thiếu nữ, trong lòng chỉ có một cái ý niệm, xong đời. Chương 149, một lần bị vạch trần. Editor, Khuynh Vũ. Rốt cuộc sao lại bị vạch trần Úc Cẩn chết sống nghĩ mãi mà vẫn không rõ, đương nhiên trước mắt việc này không trọng yếu, trọng yếu chính là làm sao vượt qua cửa ải này. Ta thế mà không biết Dư công tử còn biết đóng kịch. Khương Tự túm ống tay áo Úc Cẩn lạnh lùng nói. Úc Cẩn chớp chớp mắt, cái đó sáu. Chúng ta đây coi như là gia thị thân cận sao? Mặt Khương Tự nóng lên, cuống quýt buông ống tay áo Úc Cẩn ra. Nếu giả bộ đáng thương bị phơi bày, vậy thì vẫn là khôi phục bản sắc đi. Úc Cẩn mỉm cười, mặt dày nói, còn là nàng chủ động. Úc thất. Khương Tự chán nản, ngươi còn cần mặt mũi hay không? Không cần nha. Úc Cẩn mỉm cười xích lại gần Khương Tự, đông nhiên thả nhẹ thanh âm, ta chỉ cần nàng. Có thể có được gã tự, cần mặt làm gì? Ta chỉ cần nàng sáu. Khương Tự nghe được câu nói giống như thì thầm này, trong lòng đống nhiên giật thoát, lại có loại bối rối không thể trốn đi đâu được, nhất thời quên đẩy ra người tới gần luôn. Nhìn thiếu nữ gần trong gang tấc, Úc Cẩn nhẹ nhàng liếm liếm môi, sinh ra xúc động âu yếm. Không biết hôn gương mặt đỏ rực của A Tự, sẽ phải chịu một bạt thai hay là hai cái tát nhỉ? Mặc kệ, hôn trước rồi nói sáu. Đầu Úc Cẩn rủ xuống thấp hơn, lại chợt dừng lại. Không được. Trên mặt hắn còn có máu đâu, sẽ làm cho Á Tự không thoải mái. Hắn dù dừng lại, nhưng Khương Tự lại phản xạ theo điều kiện đánh tới một bạt hai. Một tiếng bốp vang lên, Úc Cẩn nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay Khương Tự, ủy khuất nói, coi như Khương cô nương cảm thấy ta là đang diễn trò, cũng không thể đánh mặt ta nha. Sớm biết thế thì nên hôn rồi, uổng phí tự dưng bị đánh. Đừng có khơi chuyện diễn kịch nữa, ngươi vừa rồi. Vừa rồi thế nào? Lại không có hôn được, hắn mới không thừa nhận đâu. Khương Tự cũng bị hỏi đến cứng lưỡi, cắn môi nhất thời nói không ra lời. Úc Cẩn lộ ra thần sắc tỉnh ngộ Khương cô nương, nàng vừa mới sẽ không phải là hiểu lầm ta muốn hôn nàng chứ. Khương Tự trầm mặt càng cảm thấy xấu hổ hơn. Hôn đàn này, mỗi lần ở trước mặt hắn cứ luôn bị thiệt thòi, nàng vẫn là rời đi thì tốt hơn. Khương Tự hất tay Úc Cẩn ra, không nói một lời quay đầu liền đi, một cỗ lực mạnh mẽ lại túm nàng trở về. Do không kịp xoay sở, Khương Tự đụng phải thân thể của đối phương. Người buông tay. Xuyệt. Úc Cẩn đột nhiên nheo mắt, trước khi Khương Tự còn chưa kịp phản ứng lại liền đã cúi đầu, môi mỏng khắc ở trên gương mặt kiểu diễm như hoa của nàng. Nụ hôn kia như chuồn chuồn lướt nước, chạm vào tức thì, nhưng hai người lại đồng thời toàn thân chấn động, có thể nghe được cả tiếng tim đập như sấm của nhau. Ngắn ngủi trầm mặc mà vi diệu qua đi, Úc Cẩn khẽ nói, được rồi, hiện tại nàng không phải hiểu lầm, muốn đánh thì đánh đi. Trên mặt hắn điềm nhiên như không có việc gì, nhưng trong lòng vui vẻ vô cùng. Phảng phất như xuân hoa sán lạn nở một đóa tiếp nối một đóa. Hắn rốt cục có thể xác định, trong lòng A Tự có hắn. Khương Tự lui lại một bước, chật vật tránh thoát ôm ấp của Úc Cẩn, quay người chạy ra ngoài. A Man đang ở dưới gốc hợp hoan nhặt lên một đóa hoa hợp hoan cài lên trên lỗ thai nhịn yêu, thấy Khương Tự vội vàng chạy đến liền vội đứng lên, cô nương, ngài. Hồi phủ. Khương Tự đầu cũng không dám ngoái lại, chỉ cảm thấy phía sau như có mảnh thu dọa người, một khi quay đầu liền sẽ rơi vào trong bụng đối phương. Bị hắn ăn sống nuốt tươi, vạn kiếp bất phục. Trong nháy mắt chủ tớ hai người chạy đi không còn thấy tăm hơi, Nhị Nưu gâu gâu sủa hai tiếng, thức thời không có đuổi theo. Long Đán nghe được động tĩnh từ phòng bếp chạy đến, nhìn cửa viện rộng mở, lại nhìn Úc Cẩn đứng ở trên thềm đá trước cửa phòng, vẻ mặt ngu ngơ, chủ tử, Khương cô nương sao đi rồi. Úc Cẩn căn bản không có để ý tới Long Đán, cứ nhìn cửa viện rồi cười ngây ngô. Hôn A Tự thế mà không bị đánh, thật là cao hứng. Có điều lần này A Tự đi, ngày mai không biết có tới nữa hay không. Nghĩ đến điều này, Úc Cẩn thu hồi tươi cười thỏa lòng. Nói cho cùng vẫn là sớm làm cho A Tự gật đầu gả cho hắn mới là quan trọng nhất, hắn còn phải cố gắng hơn mới được. Dư Thất Ca đã về chưa? Khương Trạm đứng ở cửa chính nhìn vào bên trong một cái, tức khắc mặt lộ vẻ kinh hỉ đi vào. Dư Thất Ca, hai ngày này huynh đi đâu? Khương nhị đệ tới rồi. Úc Cẩn điều chỉnh xong tâm tình đi xuống thềm đá. Khương Trạm lại lấy làm kinh hãi, Dư Thất Ca, huynh đây là làm sao vậy? Vừa cùng người ta đánh nhau một trận à? Úc Cẩn lúc này mới nghĩ đến mình còn đang ngụy trang thương binh, đành phải tiếp tục ngụy trang nói, ừm, không có chuyện gì lớn. Khương Trạm vẫn kinh ngạc không thôi, Dư Thất Ca, công phu của huynh tốt như vậy, ai có thể đả thương huynh được? Huynh xảy ra chuyện lớn như vậy, thế mà Long Đán cũng không nói câu nào, còn nói huynh có việc ra ngoài. Một chuyện nhỏ ngoài ý muốn, vừa mới trở về còn chưa kịp thay y phục, kỳ thật chỉ là một chút thương tổn ngoài da mà thôi. Bị thương chỗ nào rồi? Khương Trạm không yên lòng hỏi. Mặc dù có đôi khi ảo não việc Dư Thất Ca đánh chủ ý lên tứ muội, nhưng trong lòng Khương Trạm vẫn vô cùng cảm kích người ân nhân cứu mạng kiêm bạn tốt này. Nói trắng ra là, mặc dù võ công không đủ, nhưng nếu Dư Thất Ca thật sự cần, hắn tuyệt không tiếc mạng sống không nói hai lời. Úc Cẩn biết Khương Trạm là người thật thà, nhấc tay háo lên để cho hắn nhìn, chính là vết thương nhỏ này, ra chút máu mà thôi. Vậy là tốt rồi. Khương Trạm nhẹ nhàng thở ra, chợt càng thêm buồn bực, làm sao còn làm mặt dính máu luôn chứ? Úc Cẩn sờ sờ cái cằm, cười nói, máu của đối phương, đánh lung tung một hồi thành ra như vậy. Thì ra là thế, vậy huynh nhanh đi tắm một cái đi, chờ tắm xong chúng ta đi tiểu lâu tốt nhất uống rượu, ta mời khách, xem như đi giải xuôi cho Dư Thất Ca. Được, Khương nhị đệ chờ một lát. Úc Cẩn thấy cuối cùng cũng lừa được Khương Trạm cho qua, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Người thành thật cũng không dễ lừa gạt đâu. Khoan đã. Đặt mông ngồi vào trên ghế đá, Khương Trạm bỗng nhiên kêu một tiếng. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hộp cơm giản dị đặt ở trên bàn đá. Cái hộp cơm này nhìn thật quen mắt nha. Nhìn chằm chằm mấy phút, ánh mắt Khương Trạm thay đổi. Có thể không quen mắt sao, đây là lương bì nhà Vương Ngũ Tẩu ở Đại Lộ Đông mà. Khương nhị đệ, sao vậy? Úc Cẩn trở lại, nhìn lại theo ánh mắt Khương Trạm, ánh mắt lóe lên. Đây là đồ A Tự mang đến cho hắn sao? Không đúng, A Tự không biết hắn hôm nay trở về, đây hẳn là chuẩn bị cho Nhị Nưu. Nghĩ đến điều này, trong lòng Úc Cẩn dâng lên nồng đậm nguy cơ. Ừm, sau khi cưới A Tự vào cửa vẫn là đem bán Nhị Nưu đi. Dư Thất Ca, lương bì này ở đâu ra? Làm sao vậy? Úc Cẩn trực giác không ổn, bất động thanh sắc nói lời khách sáo. Ta thấy lương bì này sao mà giống phần mà ta mua quá? Khương Trạm buồn bực nói. Khương nhị đệ mua lương bì. Úc Cẩn tâm niệm xoay nhanh, rất nhanh nghĩ đến khả năng lớn nhất, Khương Trạm đau A Tự như thế, đây chẳng lẽ là hắn mua cho A Tự ăn? Không thể để cho Khương Trạm biết A Tự đã tới. Úc Cẩn sau khi suy nghĩ cẩn thận mặt không đổi sắc cười nói, ta bảo Long Đán lên phố mua về. Thì ra là như vậy, không nghĩ tới Dư Thất Ca cũng thích ăn lương bì nhà Vương Ngũ Tẩu, ta và tứ muội cũng thích ăn. Úc Cẩn nhướng nhướng mày. Quả nhiên không có đoán sai, cũng may giấu giếm được. Trong lòng Úc Cẩn rõ ràng, Khương Trạm tuy rằng tính tình tốt, nhưng một huynh trưởng yêu thương muội muội tất nhiên không thể chịu đựng được muội muội một mình chạy đến nhà nam nhân. Dư công tử, cô nương chúng ta để quên đồ, A-man hùng hùng hổ hổ chạy vào, tiếng nói đột nhiên im bặt. Chương 150, có mến mộ không? A-man cùng Khương Trạm bốn mắt nhìn nhau, đều là vẻ mặt khiếp sợ. Một lát sau, A-man trước một bước kịp phản ứng, che mặt quay đầu bỏ chạy. Khương Trạm nhảy dựng lên, A-man, ngươi trở lại cho ta. Cho rằng che mặt ra liền không nhận ra. Long Đán phản ứng cực nhanh, lặng lẽ duỗi ra một chân. Khương Trạm lảo đảo một cái suýt nữa ngã quỵ. Tới lúc đứng lên sớm đã không thấy bóng dáng A-man đâu. Khương Trạm đen mặt trở lại đi đến trước mặt Úc Cẩn, không nói một lời nhìn hắn chằm chằm. Úc Cẩn, ha ha. Đừng cười. Khương nhị công tử lập tức xù lông, giơ một ngón tay chỉ lương bì trên bàn đá, gàn từng chữ hỏi, đây là tứ muội mang đến. Úc Cẩn sờ sờ mũi, không có lên tiếng. Tứ muội vì sao lại tới chỗ này? Khương Trạm hỏi lại. Úc Cẩn vẫn không lên tiếng. Khương Trạm nóng nảy, vươn tay đẩy Úc Cẩn, huynh chít một tiếng A. Ai ui! Úc Cẩn nhíu mày che phần bụng, trên trán nhất thời thấm ra một tầng mồ hôi, khuôn mặt trắng đến dọa người. Làm sao vậy? Khương Trạm sững sờ. Úc Cẩn một bộ thống khổ khó nhịn, bị chút nội thương, không quan trọng sáu. Khương Trạm không tin, không quan trọng mà đau thành thế này. Úc Cẩn kiên cường cười cười, thật không có việc gì. Huynh, Khương Trạm thấy Úc Cẩn thế này cũng không có cách nào tính sổ, đành phải đem một hơi buồn bực ở trong lòng, tức giận đến đau xương sườn, dậm chân nói, để nói sau đi. Mắt thấy Khương Trạm hùng hùng hổ hổ chạy đi, Úc Cẩn đứng lên khôi phục vẻ thong dong, thản nhiên đi đến bên cạnh bàn đá ngồi xuống, mở hộp lương bì ra bắt đầu ăn. Ừm, lương bì nhà Vương Ngũ Tẩu ở đại lộ đông quả nhiên ăn ngon, hắn đây là dính ánh sáng của A Tự đó. Nhị Nhu ngửa đầu nhìn chủ nhân, bất mãn sủa một tiếng. Chủ nhân đoạt lương bì của nó ăn, không biết xấu hổ. Dưới tàng cây góc đường, Khương Tự đang đợi A-man, gặp A-man vội vã chạy tới trong lòng hơi ngạc nhiên. Nàng tâm loạn như ma đi đến nơi này mới nghĩ đến lương bì còn ở nhà Úc Thất, nếu cái khác cũng không nói, nhưng phần lương bì đó là nhị ca xếp hàng mua được, đại biểu cho tấm lòng thành của nhị ca, nàng đương nhiên không đành lòng tra đạp, lúc này mới đuổi A-man trở về lấy. Nhưng sao A-man lại có bộ dáng này? Phảng phất như sau lưng có ác nhân đang đuổi theo vậy. Cô nương, không tốt rồi, A-man chạy đến trước mặt Khương Tự, đỡ eo thở hổn hển nói. Làm sao vậy? A-man không lo giải thích ngay, lôi kéo Khương Tự chạy nhanh về phía trước, nhanh, đi mau, bị nhị công tử bắt được liền xong rồi. Khương Tự dừng bước lại, nhị công tử. Người gặp được huynh ấy. Tiểu tỷ quay trở lại, đúng lúc gặp được nhị công tử đang nói chuyện với dư công tử. Nhị công tử đã nhìn thấy tiểu tỷ, ngài nếu không chạy sẽ bị nhị công tử bắt tại trận đó. A-man vội la lên. Nhị ca không phải trở về đi học sao, làm sao lại đến nhà Úc Thất? Khương Tự nhức đầu không thôi, nhưng không có ý định chạy trốn, nhị công tử nếu đã nhìn thấy ngươi, chạy để làm gì nữa? A-man nháy mắt mấy cái, vỗ trán một cái, đúng nha, hòa thượng chạy được miếu có chạy được đâu. Cô nương, vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu tì thấy mặt nhị công tử đen thui. Mặt đen Khương nhị công tử đã sải bước đi tới. Khương Trạm thường ngày đối với hạ nhân trong phủ luôn luôn mỉm cười, nhưng giờ phút này một khuôn mặt tuấn tú lại xanh mét. Rõ ràng là tức điên lên rồi. A-man vốn dĩ lá gan cực lớn, nhưng nhìn thấy bộ dáng này của Khương Trạm cũng bị dọa đến giật cả mình, lặng lẽ nhích sang bên cạnh. Dù sao nhị công tử không có khả năng nỡ đánh cô nương, nhưng với một tiểu nha hoàn như nàng thì không nhất định, nàng vẫn là giao cô nương ra thì hơn. Nhị ca, Khương Tự thấy Khương Trạm mặt giận dữ, nhất thời không biết nên nói từ chỗ nào. Khương Trạm một phát bắt được cổ tay Khương Tự, cả giận nói, đi theo ta. Khương Tự còn chưa bao giờ thấy huynh trưởng tức giận như vậy. Đành phải thành thật đi theo hắn. Hai huynh muội đi vào một góc vắng vẻ mới dừng lại. Nhị ca, làm sao vậy nha? Khương Tự vẻ mặt vô tội hỏi. Khương Trạm buông tay ra, nhìn khuôn mặt thanh tú động lòng người của muội muội, lửa giận thật vất vả góp nhặt lặng lẽ tan hơn phân nửa. Cứ việc không có tức giận đến thế, nhưng mà không thể để cho muội ấy nhìn ra được. Khương Trạm sụ mặt lên ăn nói, tứ muội, muội thế mà lại đem lương bỉ ta mua cho muội cho dư thất ca ăn. Khương Tự trầm mặc. Nàng cho là nhị ca đang tức giận chuyện nàng tự mình chạy đến nhà nam nhân, dù vô luận nam nhân đó là ai, làm huynh trưởng tức giận là hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng trăm triệu không ngờ tới nhị ca là đang giận việc này. Nhị ca, huynh hiểu lầm rồi, ta không có đem lương bỉ huynh mua cho người khác ăn, là không cẩn thận bỏ quên ở đó, cho nên mới để A-man trở về lấy đó. Sắc mặt Khương Trạm hơi hòa hoãn một chút, lại cảm thấy nhanh như vậy đã nguôi giận thật quá mất mặt, hừ lạnh nói, phải không? Hắn xếp hàng lâu như vậy. Lúc đến phiên hắn chỉ còn lại một phần cuối cùng, chính mình cũng không nỡ ăn một miếng liền đưa đến cho tứ muội ngay. Chỉ cần vừa nghĩ tới lương bì hắn vất vả mua bị tứ muội đưa cho người khác, nhất là đưa cho một nam nhân hoàn toàn không có quan hệ, hắn liền muốn tức đến nổ tung. Lẽ nào nhị ca không tin muội? Tin thì có tin, có điều, Khương Trạm hậu chi hậu giác bắt lấy trọng điểm, muội vì sao lại đến nhà dư thất ca? Dư thất đáng chết, ở ngay trước mặt hắn mắt đi mày lại với tứ muội cũng nhịn đi. Thế mà lại còn dám lừa hắn gạt tứ muội về nhà. Ách, muội là đi cho nhị Nưu ăn. Hai ngày này dư công tử không ở nhà, nhị Nưu ăn không vô, bị huynh trưởng bắt gặp tại trận, Khương Tự càng nói càng trở dạ. Mặc dù nàng đúng là đi cho nhị Nưu ăn, nhưng mà nguyên nhân này nghe vô ngay cả chính nàng cũng không tin. Khương Tự nhanh chóng ngước mắt nhìn Khương Trạm một chút, đã thấy huynh trưởng vừa mới còn nổi giận đùng đùng giờ phút này lại an tĩnh, lộ ra vẻ mặt đăm chiêu. Nàng nhất thời ngừng nói, rũ mắt nhìn chằm chằm mũi dày. Không nghĩ tới nhị ca cũng có thời điểm nghiêm túc như vậy, không biết huynh ấy suy nghĩ cái gì. Lúc này nàng nghe được Khương Trạm thấp giọng hỏi một câu, tứ muội, muội có phải sáu? Mến mộ dư thất ca không? Lông mi Khương Tự run lên. Giày thêu màu xanh nhạt đập vào mi mắt, mũi giày lộ ra một chút xíu màu xám trắng, vốn là thêu hoa sơn chi trắng nõn nhưng bởi vì vừa rồi chạy mà dính bụi đất, y như tâm tình tối nghĩa khó hiểu của nàng giờ phút này. Khương Tự xưa nay không biết lòng người lại phức tạp như vậy. Có đôi khi ngay cả mình đều nói không rõ mình muốn cái gì. Thiếu nữ đứng ở trước mặt huynh trưởng cao hơn nàng một cái đầu, tầm mắt buông xuống, chần chừ, chờ mặc. Khương Trạm lại xem sự trầm mặc này trở thành thẹn thùng, bóp cổ tay nói, ta biết ngay mà, chỉ có ngàn ngày làm trộm chứ không có ngàn ngày phòng tặc. Cái tên Dư Thất Ca không biết xấu hổ kia rốt cuộc cũng dụ được Tâm Tứ Muội đi, hắn thật sự là chủ quan. Nhị ca, huynh nói cái gì đó? Khương Tự Hoàn hồn phủ nhận, muội không có. Khương Trạm thở dài, Tứ Muội, muội cũng đừng gạt ta nữa, muội nếu vô ý với Dư Thất Ca, làm sao có thể vì chiếu cố một con chó mà ngày ngày chạy đến nhà hắn chứ? Hắn còn từng nuôi quắc quắc kìa, thời điểm bị phụ thân đánh không dậy nổi giường, sao không thấy tiểu nương tử xinh đẹp như hoa nào chạy tới chiếu cố cho quắc quắc của hắn? Khương Tự há hốc mồm, nhất thời không tìm thấy lý do phản bác. Song Nhị Ngưu đối với nàng mà nói không chỉ là một con chó thường nha. Nhưng mà sáu. Nàng xác thực còn mến mộ tên hôn đàn đó. Chương 151, xảo nộ. Editor, Khuynh Vũ. Chương 151, xảo nộ. Khương Tự chưa từng phủ nhận tâm ý với Úc Thất bao giờ. Chính bởi vì hết sức rõ ràng điểm này, nên nàng mới càng sợ có dính dáng đến hắn. Nàng đời này cũng không muốn trở thành thế thân của bất kỳ nữ tử nào nữa, cũng không muốn vô duyên vô cớ thành mà chết sớm, chí ít trước khi phụ huynh cùng trưởng tỷ của nàng bình an, nàng nhất định phải sống sót thật tốt. Long nàng còn có hắn, lại không nghĩ sẽ cùng hắn ở bên nhau. Đây là ý nghĩ chân thực của Khương Tự, nhưng nàng không có cách nào nói rõ với huynh trưởng cả. Nàng cũng không thể nói nàng cùng Úc Thất đã từng là vợ chồng, hắn cái gì cũng tốt, chính là trong lòng có người khác. Cùng ta hồi phủ. Khương Trạm bắt lấy cổ tay Khương Tự, muốn kéo nàng đi. Nhị ca. Sau khi trở về ta sẽ báo cáo với phụ thân việc này, để phụ thân tỉ mỉ khảo sát Dư Thất Ca, nếu mà, Khương Trạm cực kỳ không tình nguyện, nhưng nghĩ đến tâm ý của muội muội vẫn chịu đựng rối lòng nói ra, nếu mà phụ thân tán thành, liền để trưởng bối của Dư Thất Ca sớm sớm đến cầu thân đi. Nói đến đây, Khương Trạm càng thêm bực mình, cũng không thể trơ mắt nhìn muội tuổi nhỏ vô tri, một ngày nào đó bị tiểu tử kia chiếm tiện nghi được. Hắn thuần túy là suy xét vì tứ muội, tiện nghi cho tên Dư Thất Ca kia rồi. Khương Tự dở khóc dở cười, nhị ca, huynh thật sự hiểu lầm rồi, muội mới không nghĩ lấy chồng nhanh như thế. Khương Trạm nhíu mày, hiếm khi có dáng vẻ mười phần đáng tin cậy, trước đính hôn, đương nhiên không thể gả đi nhanh như vậy mất công quan tâm mà bị phiền não. Nhị ca, ý tứ của muội đó là muội không muốn gả cho Dư công tử. Muội không thương hắn. Khương Trạm khẽ giật mình. Chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều? Không nên nha, hắn ngay cả thanh lâu đều đã dạo qua, có kinh nghiệm rồi. Khương Tự cũng không biết kinh nghiệm của huynh trưởng từ đâu mà đến, kiên quyết nói, dù sao cho dù muội lấy chồng, cũng không muốn gả cho hắn. Thấy nét mặt muội muội không giống làm bộ, Khương Trạm không xác định, thật sự. Thật sự. Khương Tự gật đầu. Khương Trạm lúng túng. Hóa ra là thật sự nghĩ nhiều, hắn đã nói mà, tứ muội mới gặp Dư Thất Ca có mấy lần, làm sao lại bị dụ đi được. Tuy rằng Dư Thất Ca dáng rất đẹp, nhưng hắn cũng không kém mà, tứ muội mỗi ngày đều nhìn huynh trưởng tuấn tú như thế. Tất nhiên không thể bởi vì bề ngoài mà động tâm với một nam nhân được. Không sai, chính là như vậy, muội muội của hắn mới không phải nữ tử nông cạn như thế. Ngẫm lại con sói đuôi bự còn đang nhớ thương muội muội, Khương Trạm nghiêm mặt, "Tứ muội, đã như vậy, muội phải đáp ứng ta, về sau không được đi đến chỗ Dư Thất Ca nữa." Khương Trạm tâm như trăng sáng, trong suốt sáng long lanh, nhưng cũng có trực giác kinh người. Hắn mơ hồ cảm thấy Úc Cẩn là loại người không đạt mục đích thì không bỏ qua, tứ muội nếu thương hắn thì cũng thôi đi. Nhưng nếu tứ muội không có lòng này, vẫn là rời xa người đó thì tuyệt hơn. Vâng. Khương Tự không chút do dự gật đầu. Nàng hai ngày này đúng là không đủ thỏa đáng, nói cho cùng, chiếu cố Nhị Ngưu là một mặt, không quản được lòng của mình mới là hàng đầu. Đang yên lành tự dưng người không thấy, nàng kìm lòng không được liền sẽ lo lắng sáu. Thời điểm trời tối người yên, Khương Tự không biết mắng mình không có tiền đồ bao nhiêu lần. Cũng không cần gặp mặt Dư Thất Ca nữa. Khương Trạm nghĩ đến lương bị rơi ở nhà Úc Cẩn. Giận không chỗ phát tiết. Nếu tứ muội không thích, đương nhiên phải canh phòng nghiêm ngặt, bằng hữu thân thiết đi nữa cũng không thể gộp muội muội vào. Khương Tự do dự một chút, gật đầu, được. Nghe nhị ca cũng tốt, chỉ cần gặp mặt người nọ liền sẽ khiến trong lòng gợn sóng, không giống thời điểm vừa mới trùng sinh trở về, tràn đầy trong lòng chỉ muốn giải quyết phiền phức trước mắt, những thống khổ dây dưa kiếp trước thoáng qua như mây khói. Nhị ca, chúng ta trở về đi. Khương Trạm đi được nửa đường, một bộ dáng muốn nói lại thôi. Nhị ca còn có việc. Khương Trạm ngượng cười, tứ muội có tiền không? Khương Tự nở nụ cười xinh đẹp, ra hiệu A-man đem túi tiền cho Khương Trạm. Nhiều đây đủ không? Khương Trạm mở ra nhìn thoáng qua, bên tai ửng đỏ, hình như không đủ lắm. Khương Tự đánh giá thần sắc của Khương Trạm, cau mày nói, nhị ca sẽ không phải đi Bích Xuân lâu vung tiền như rắc chứ? Nàng nghĩ A-man tùy thân mang trong túi cũng có tầm 10 lượng bạc, đi tiểu lâu thượng hạng ăn một bữa cũng đủ mà. Mặt Khương Trạm trong nháy mắt đỏ lên, buồn bực nói, tứ muội nói gì đó? ta là loại người này sao? Nếu đi dạo thanh lâu hắn có thể có mặt mũi tìm muội muội vay tiền sao? Vậy hắn thành loại người gì? Nhị ca cần bao nhiêu? Khương Tự vốn dĩ không định hỏi Khương Trạm đòi tiền đến tột cùng đi làm cái gì, thế nhưng nghĩ đến chuyện kiếp trước hắn hôn tạp với đám ăn chơi kia rồi cuối cùng mất mạng, trong lòng run lên. Không được, nàng vẫn phải hỏi rõ ràng, vạn nhất nhị ca cầm tiền đi tụ tập quậy với những người kia, nàng tuyệt đối không thể đáp ứng. Nghe Khương Tự hỏi nguyên do, Khương Trạm ngược lại thẳng thắn, ta muốn đi Hòa Khí Đường mua một gốc sâm núi thượng hạng tặng cho Dư Thất ca, không phải hắn bị thương sao?
Bị thương?
Đúng thế, bị nội thương rất nghiêm trọng. Khương Tự, 6. Khó trách nhị ca không cùng Úc Thất đánh nhau lại chạy đến tìm nàng tính sổ sách, hóa ra là hôn đảng kia lại trợn mắt nói lời bịa đặt. Chiếm tiện nghi của nàng, còn muốn nàng có nổi, sao ra mặt hắn có thể dày như vậy chứ? Trong đầu Khương Tự không tự chủ được hiện lên bộ dạng người kia, một chốc là hắn kiếp trước ôn nhu cẩn thận, một chốc là hắn kiếp này giảo hoạt vô lại, đến cuối cùng cả hai hợp lại, làm nàng trong chốc lát mơ hồ giữa giới hạn của kiếp trước kiếp này, đau đớn mơ hồ từ trong lòng từng chút một lan tràn ra. Triệt để buông xuống một người đặt ở trong lòng, cũng giống như mạnh mẽ dùng đao khoét đi một góc vị trí của hắn, tóm lại là đau đớn thống khổ vô cùng. Làm sao vậy, tứ muội? Khương Tự miễn cưỡng cười cười, không có việc gì, dù sao Hỏa Khí Đường cách nơi này không xa, ta bồi nhị ca cùng nhau đi đi. Lại nói, ở chỗ A-man còn có một cái túi ngân phiếu nữa mà. A-man kinh ngạc nhìn Khương Tự một chút. Cô nương không phải nói chờ nhìn thấy Dư công tử liền đem tiền trả lại sao, vì thế nàng vẫn luôn đem theo ở trên người. Hôm nay cũng không biết giữa cô nương với Dư công tử xảy ra chuyện gì thế nên cũng quên mất tiêu, hiện tại cô nương lại muốn dùng số tiền kia mua sâm núi. Khương Tự nửa điểm áy náy đều không có. Nếu hôn đản kia lừa gạt nhị ca, vậy liền dùng bạc của hắn mua sâm núi là được. Nhị ca nhìn xem đủ không? Khương Trạm mở ra xem, mắt đều trợn trắng. Không có thiên lý nha, đều là một cha sinh, hà cớ gì tứ muội có tiền như vậy, mà hắn còn thiếu một đống nợ kia chứ. Hai huynh muội cùng nhau đi Hòa Khí Đường. Chọn lấy một nhánh sâm núi thượng hạng bọc lại, Khương Trạm đưa túi tiền còn thừa cho Khương Tự, tứ muội, chờ ta tích cóp đủ tiền rồi sẽ trả lại cho muội. Khương Tự không có nhận túi tiền, không cần, nhị ca đưa cả cái này cho Dư công tử luôn đi. Khương Trạm không hiểu ra sao. Dư Thất ca là ân nhân cứu mạng của nhị ca, nếu đã bị nội thương nghiêm trọng, muội biết rồi thì không thờ ơ được, nhưng đưa thứ khác lại không hợp thích lắm, dứt khoát đưa chút tiền thuốc men, thực dụng lại không làm cho người ta suy nghĩ nhiều. Khương Trạm không khỏi gật đầu. Tứ muội nói đến thật có đạo lý, đến cùng là nữ hài tử thận trọng. Hai huynh muội đi trở về, bất chợt nghe được một thanh âm kinh hỉ truyền đến, "Á Tự, trùng hợp như vậy." Khương Tự nghe tiếng nhìn lại, liền gặp một đôi thiếu nam thiếu nữ đang đứng cách đó không xa. Thiếu nữ tuổi sấp xỉ nàng, khuôn mặt trái táo ngọt ngào cười lên lộ ra một đôi lún đồng tiền, chính là đại cô nương nhà Vĩnh Xương bá phủ sống ở cách vách Tạ Thanh Hiểu, mà thiếu niên tuấn tú lạnh lùng đứng ở bên người Tạ Thanh Hiểu đúng là huynh trưởng cùng phụ mẫu của nàng Tạ Ân Lâu. Chương 152, Thương Tâm, Ngộng Điền đặt đi minh chủ. Nhìn thấy huynh muội Tạ gia, Khương Trạm thân thiện nên đón, "Ân Lâu, các ngươi đây là đi đâu?" Trên mặt Tạ Ân Lâu không có bao nhiêu tươi cười, nhìn về phía Khương Trạm ánh mắt cũng không lạnh, mới mang muội muội mua đồ trở về. Từ đầu đến cuối hắn chỉ nhìn thoáng qua phương hướng Khương Tự, hơi gật đầu liền thu hồi tầm mắt. So ra, Khương Trạm nhiệt tình hơn nhiều, thoải mái chào hỏi Tạ Thanh Hiểu, "Thanh Hiểu muội muội có một thời gian không gặp, mà càng ngày càng xinh đẹp rồi." Đương nhiên, vẫn không đẹp bằng muội muội của hắn. Tạ Thanh Hiểu mặt tường đỏ, lại không ngượng ngùng chút nào, hướng về phía Khương Trạm cười ngọt ngào, "Đa Tạ Khương nhị ca tán thưởng, ta cũng cảm thấy như vậy đấy." Khương Tự ở một bên yên lặng nghe, nhịn không được mím môi cười. Có đôi khi nàng cảm thấy nhị ca với Thanh Hiểu càng giống huynh muội hơn, về phần Tạ Ân Lâu. Khương Tự đối với vị thiếu niên xem như nhìn nhau lớn lên này hơi có chút khó hiểu. Nàng mơ hồ nhớ rõ Tạ Ân Lâu khi còn bé không khác gì mấy với nhị ca. Cũng là ma tinh nghịch ngợm gây sự, không ít lần khi dễ nàng cùng Tạ Thanh Hiểu, về sau chẳng biết lúc nào thì dần dần trở nên lạnh lùng nghiêm túc hẳn. Đều nói nữ 18 biến hóa lớn, nàng lại cảm thấy Tạ Ân Lâu biến hóa mới là lớn nhất. Các ngươi đây là chuẩn bị hồi phủ? Khương Trạm hỏi. Tạ Ân Lâu lời ít mà ý nhiều ừ một tiếng. Vậy thật đúng lúc, cho tứ muội ta cùng nhau về theo các ngươi đi, ta đúng lúc còn có chút chuyện muốn làm. Tạ Ân Lâu không có lên tiếng, lại liếc nhìn Khương Tự một cái. Tạ Thanh Hiểu thân mật kéo cánh tay Khương Tự, tốt quá rồi, ta đang muốn tìm A Tự chơi đây. A Tự, ngươi nếu không có việc gì trước đừng hồi phủ vội, đến chỗ ta ngồi một lát đi. Khương Tự hơi do dự, Tạ Thanh Hiểu liền kéo cánh tay của nàng, đi thôi, vài ngày trước ta vốn muốn tìm ngươi chơi rồi, kết quả nhà các ngươi sáu. Ta liền không tiện qua sáu. Khương Tự gánh không được đành gật đầu, được rồi, có điều ta ra ngoài đã lâu, chỉ có thể ngồi một lát thì phải trở về rồi. Cái này có gì, hai chúng ta nhà sát nhau, để A-man trở về nói một tiếng không phải được rồi sáu. Tạ Thanh Hiểu kéo cánh tay Khương Tử cùng nhau đi về phía trước. Khương Trạm sờ sờ mũi. Hắn còn chưa đi đâu, chưa chi đã bơ hắn dầu. Ân Lâu, tứ muội ta nhờ ngươi để ý một chút. Yên tâm. Tạ Ân Lâu quay người đi ở đằng sau Khương Tử cùng Tạ Thanh Hiểu, duy trì khoảng cách tương đương. Khương Trạm thở thật dài một hơi. Nhìn người ta xem, khiến người làm ca ca như hắn yên tâm bao nhiêu, lại nhìn lại Dư Thất Ca. Khương Trạm mang theo Sâm Núi Đắt Đỏ đi hẻm Tức Tử. Úc Cần đem một phần lương bì ăn đến sạch sẽ, ngay cả sợi ớt đều không nỡ để dư lại, ăn xong rửa mặt một phen, thay một bộ trung y tuyết trắng ngồi trên giường, nhớ tới nụ hôn hôm nay trong lòng đắc ý, chốc lát liền muốn xoay người. Chờ lần sau nhìn thấy A Tự, hắn sẽ cầu thân nàng. Chủ tử, Khương công tử tới. Long Đán chạy vào bẩm báo. Úc Cần tùy ý choàng một kiện áo ngoài rồi đi ra ngoài. Trong viện lá cây hợp hoan đung đưa theo gió đếm không hết, Khương Trạm xách theo hộp quà bước nhanh tới, Dư Thất Ca có thương tích trong người. Ngồi trong phòng chờ ta là được rồi, ra ngoài làm gì? Hai người cùng nhau vào nhà, Long Đán bưng trà lên rồi lui đến một bên. Khương nhị đệ đây là, Úc Cẩn nhìn thấy hộp gỗ đỏ Khương Trạm đặt ở trên bàn, nhướng mày hỏi. Mua một nhánh sâm có tuổi, dùng cái này nấu canh bổ nguyên khí là tốt nhất. Khương nhị đệ quá khách khí rồi. Trong lòng Úc Cẩn biết giá cả của một nhánh sâm có tuổi, có chút cảm động. Nói đến, hắn sống nhiều năm như vậy, ngoại trừ ác tự ra thì chỉ có Khương Trạm là đối tốt với hắn. Hắn cũng là người vận khí không tệ. Còn có cái này. Khương Trạm móc cái túi tiền ra. Đứng ở trong góc nhỏ, Long Đán nhịn không được xoa xoa con mắt. Là hắn hoa mắt sao? Túi tiền này sao nhìn quen mắt như vậy? Tứ muội cho, nói để Dư Thất Ca muốn ăn cái gì thì mua cái đó. Úc Cẩn nhìn chằm chằm túi tiền, cái này ta không thể nhận. Túi tiền này hình như hắn từng gặp qua ở chỗ Long Đán. Dư Thất Ca, huynh cứ nhận đi, huynh là ân nhân cứu mạng của ta. Ở trong lòng tứ muội ân nhân cứu mạng ta cũng giống như cứu muội ấy. Ân nhân cứu mạng. Úc Cẩn thì thào đọc bốn chữ này, nhìn về phía Khương Trạm. Cách nói này hắn không thích chút nào. A Tự rõ ràng có ý với hắn, sao lại chỉ xem hắn như ân nhân cứu mạng huynh trưởng đơn giản như vậy. Khương Trạm quay đầu nói với Long Đán. Long Đán, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta có chuyện muốn nói với Dư Thất Ca. Long Đán nhìn về phía Úc Cẩn khẽ gật đầu với hắn. Long Đán lưu luyến không rời ngó túi tiền trên bàn một cái. Ôm ngực lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Khương Trạm quyết định giải thích rõ ràng mọi chuyện. Dư Thất Ca, hôm nay tứ muội đến chỗ này của huynh bị ta gặp được, trên đường trở về ta hỏi qua nó. Theo Khương Trạm dừng lại, trái tim Úc Cẩn cũng nhấc lên theo. A Tự ở trước mặt hắn không có ý tứ thừa nhận, ở trước mặt huynh trưởng có lẽ sẽ thổ lộ lời thật đi sáu. Úc Cẩn nghiêm túc khiến Khương Trạm có chút xấu hổ, giơ tay gãi đầu một cái, tứ muội nó sáu. Nó không có ý gì khác với Dư Thất Ca cả sáu. Ta biết tâm tư của Dư Thất Ca đối với tứ muội, vốn dĩ nếu như tứ muội nguyện ý, vậy ta làm huynh trưởng cũng sẽ không nói nhiều, nhưng nó đã vô ý, thì ta không thể trơ mắt nhìn Dư Thất Ca tiếp tục như vậy, đối với cả hai đều không tốt lắm sáu. Lời này vốn dĩ khó có thể mở miệng, chính là thổ lộ tâm tình với Úc Cẩn, nên Khương Trạm mới không thoải mái phun ra. Tứ muội đã không thích Dư Thất Ca, lại thấy Dư Thất Ca mắt đi mày lại với tứ muội hắn làm huynh trưởng lập trường liền lúng túng. Cùng với đến lúc đó ảnh hưởng giao tình của hai người. Còn không bằng rộng rãi nói rõ. Dư Thất Ca là người kiêu ngạo, cô nương gia không có ý chung quy sẽ chết dây dưa đi. Trong lòng Khương Trạm chuyển qua những ý niệm này, lại phát hiện sắc mặt Úc Cẩn khó coi đến dọa người, không khỏi giật cả mình. Dư Thất Ca, huynh nội thương phát tác. Úc Cẩn cười khổ. Hắn ở đâu là nội thương phát tác, thuần túy là đột nhiên không kịp phòng bị người đâm cho một đao, nhất thời chưa bình tĩnh được thôi. Khương cô nương thật sự nghĩ như vậy. Thấy bộ dạng Úc Cẩn không giống hết hy vọng, Khương Trạm quyết định chắc chắn nói. Ta cũng không gạt Dư Thất Ca, tứ muội nói cho dù lấy chồng cũng không muốn gả cho huynh, còn đáp ứng về sau sẽ không gặp huynh. Không chờ Khương Trạm nói xong, Úc Cẩn đã đứng lên. Dư Thất Ca. Không có việc gì. Úc Cẩn miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, Khương nhị đệ, ta có thương tích trong người không nên ngồi lâu, ngày khác lại mời đệ uống rượu. Ngày khác uống rượu đương nhiên không có vấn đề. Dư Thất Ca, tứ muội ta. Khương cô nương đã nói như vậy, ta hiểu được, Khương nhị đệ yên tâm đi. Chờ Khương Trạm vừa đi, Úc Cẩn ngồi thẫn thờ một lúc lâu, vô ý thức quấn quấn sợi dây cột trên túi tiền. Chủ tử, Long Đan ngắm nghĩa túi tiền của chính mình, âm thầm nuốt nước bọt. Hử! Úc Cẩn ngước mắt nhìn về phía Long Đán. Một đôi con ngươi trước giờ luôn sạch sẽ sáng ngời giờ phút này thâm trầm không gợn sóng, âm u đầy tử khí. Long Đán không khỏi run lẩy bẩy, cười khăn nói, không có việc gì. Úc Cẩn cầm lấy hộp sâm núi cùng túi tiền ném hết cho Long Đán, cút ra ngoài. Long Đán ôm hộp cùng túi tiền vội vàng bỏ chạy, sau khi rời khỏi liền vô vô lưng Nhị Nưu, "Nhị Nưu à, chủ tử giống như rất khó chịu đó, ngươi vào xem sao đi." Chương 153, Thiếu niên như ngọc. Nhị Nưu cơ đuôi chạy vào, thấy chủ nhân ngồi không nhúc nhích, nằm xuống bên cạnh hắn, miệng chó đặt ở trên giày chủ nhân, thoải mái nhắm mắt. Nhị Nưu yên tĩnh nhu thuận làm Úc Cẩn hạ mắt xuống trên người nó, đưa tay vuốt vuốt đầu của nó, lẩm bẩm nói, "Nàng thật đúng là không tức chết ta không bỏ qua sáu." Hắn không cầu gì khác, chỉ hy vọng cùng với cô nương chưa gặp bao lâu đã đặt ở trong lòng bên nhau đến già, nhưng khi thực hiện vì sao lại khó như vậy chứ? Úc Cẩn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới từ bỏ. Hắn đã cho nàng một lần lựa chọn. Sau khi biết nàng đính hôn, hắn cũng từng nhịn xuống xúc động giết người phóng hỏa mà yên lặng chúc phúc, thế nhưng chuyện chung thân của nàng không thành, hắn không có khả năng lần nữa trơ mắt nhìn nàng gả cho người khác. Nhưng nàng không nguyện ý rốt cuộc là vì cái gì? Úc Cẩn rất hoang mang. Hắn không phải tay ăn chơi phong lưu vương vấn trong bụi hoa, làm sao dỗ cho nữ tử vui vẻ cũng không am hiểu, lần lượt tới gần Khương Tự chẳng qua chỉ dựa vào một trái tim kiên nhẫn mà thôi. Nhưng mà bây giờ hắn đã nếm được cái gì gọi là đau lòng, hận không thể mổ xẻ trái tim ra rồi quăng tới trước mặt người trong lòng, làm cho nàng xem thành tâm của hắn, cũng hỏi một tiếng vì sao. Cho dù lấy chồng cũng không muốn gả cho hắn. Úc Cẩn chỉ cần nghĩ đến lời này từ trong miệng Khương Tự nói ra, đã cảm thấy cả người như chìm ở trong khe hở băng tuyết. Ngoại trừ lạnh thấu xương ra thì còn có cảm giác hít thở không thông che trời lấp đất. Về sau sẽ không bao giờ gặp hắn nữa. Úc Cẩn nâng chung trà lên rót mấy ngụm trà lạnh, uống cạn chén trà, sau đó vứt chén trà xuống mặt đất. Chén trà vậy mà không vỡ, nhanh như chớp lăn hướng góc tường, nửa đường bị Nhị Nưu giơ móng vuốt đè lại, lẻ lươi liếm liếm nước trà còn sót lại. Cún bự lộ ra vẻ mặt khó chịu. Uống không ngon, khó trách chủ nhân không vui. Úc Cẩn đứng lên, đi qua đi lại trong phòng. Thương tâm thì thương tâm, tức giận thì tức giận, hắn vẫn cứ thích ra tự. Từ trong miệng Khương Trạm nghe đến mấy câu này tính là gì? Dù muốn nghe, hắn cũng phải nghe từ trong miệng A Tự mới giữ lời. Tàn bộ vài vòng, Úc Cẩn hạ quyết tâm, A Tự không tới gặp hắn, vậy hắn đi gặp A Tự là được rồi, dù sao so với một mình chằn chọc nghẹn ra nội thương tốt hơn nhiều. Nếu thật sự tức đến đổ bệnh, lại không ai đau lòng. Vĩnh Xương Bá Phủ và Đông Bình Bá Phủ chỉ cách nhau có một bức tường, bố cục hai phủ cơ bản cũng giống nhau. Nhưng Vĩnh Xương Bá chuyên về kinh doanh, mấy năm trước đây bởi vì lập được đại công mà làm tước vị vốn dĩ kết thúc vào đời thứ ba cứ thế được kéo dài tiếp, toàn bộ Vĩnh Xương Bá phủ một lần nữa được đổi mới lại, thoạt nhìn có sức sống rạng rỡ hơn so với Đông Bình Bá phủ nhiều. Trong khuê phòng Tạ Thanh Hiểu bày biện một vài bồn hoa tươi, đồng dạng lộ ra một luồng sức sống bừng bừng. "A Tử, ngươi có đang nghe ta nói chuyện không á?" Tạ Thanh Hiểu nói một hồi, quay qua lại thấy bạn tốt đang thất thần, giơ tay đẩy nàng một cái. Khương Tử lấy lại tinh thần, "Cái gì?" Lúc này Nhị ca hẳn là tìm hắn nói rồi, cũng không biết hắn có phản ứng gì. Xem, lại thất thần. Tạ Thanh Hiểu đột nhiên lại gần, đôi mắt liên tục chớp chớp, "A Tử, ngươi thành thật khai ra, không phải động xuân tâm rồi chớ. Nói bậy bạ gì đó." Khương Tử trừng bạn tốt một cái, thu hồi tâm tình rối bời. Tạ Thanh Hiểu đuổi nha hoàn đi, vẻ mặt nhiều chuyện nói, "Chẳng lẽ ngươi không nghe nói, gần đây kinh thành xuất hiện một vị Như Ngọc công tử hả?" "Như Ngọc công tử gì cơ?" "Nghe nói vị công tử kia là công tử nhà phủ Doãn Thuận Thiên, tướng mạo đẹp, tài hoa cao, mới vào kinh không lâu." "Công tử nhà phủ Doãn Thuận Thiên?" Trước mắt Khương Tự lập tức hiện ra hình tượng của nam tử trung niên ánh mắt cơ trí để râu dài. Vị công tử mà Tạ Thanh Hiểu nhắc tới không lẽ là con trai của Trân đại nhân? Nếu mới vào kinh, sao lại tạo được thanh danh lớn như thế? Khương Tự theo câu chuyện hỏi Tạ Thanh Hiểu. Tạ Thanh Hiểu không khỏi mở to hai mắt, thật không thể tưởng tượng nổi, "A Tự, mấy ngày nay ngươi không lưu ý sự tình bên ngoài sao? Chỉ nghe nói thất hoàng tử được phong vương, cái khác không nghe nói." Nàng mấy ngày nay chỉ nhớ tới chuyện Úc Thất đột nhiên không thấy, nơi nào có tâm tư rảnh rỗi lưu ý Như Ngọc công tử gì gì đó. Tạ Thanh Hiểu che miệng cười, "Hoàng tử vương gia với chúng ta có liên quan gì đâu, đương nhiên vẫn là chuyện của Như Ngọc công tử có ý tứ hơn." Nghe Tạ Thanh Hiểu nói xong, Khương Tử mới biết được hai ngày này trong kinh thành lại phát sinh một sự kiện thu hút sự chú ý của người khác. Kinh thành có một tiểu lâu tên Trạng Nguyên Lâu, đám học sinh vì mưu đồ một chút danh tiếng tốt, mà vừa có tên tuổi sẽ lập tức chạy tới uống rượu, chủ nhân của Trạng Nguyên Lâu cũng là một người biết xử sự, phàm là học sinh làm ra thơ từ kinh người ngay tại chỗ sẽ được miễn phí tiền rượu, dần ra Trạng Nguyên Lâu liền thành chỗ tụ tập của văn nhân mà khách. Phủ Doãn Thuận Thiên trước kia là quan kinh thành, con cái kỳ thật đều sinh ra ở kinh thành, về sau mới theo cha đi nhậm chức. Như Ngọc công tử trở lại kinh thành, tự nhiên có một ít bạn thân chơi khi còn bé bày tiệc đón gió tẩy trần cho hắn, yến tiệc đón gió liền bày ở Trạng Nguyên Lâu. Mọi chuyện vừa khéo, lúc ấy Trạng Nguyên lâu có mấy thư sinh mặc phục sức của người Tây Lương, đang khiêu khích đám học sinh Đại Chu uống rượu trong tiểu lâu. Tây Lương cùng Đại Chu tiếp giáp, đã từng là nước phụ thuộc Đại Chu, về sau dù văn hóa cùng kinh tế của Đại Chu phồn vinh không suy, nhưng quân đội lại không nên thân, Tây Lương liền canh cứng, dần dần không còn coi Đại Chu ra gì. Cho tới bây giờ, Tây Lương luôn có xu hướng cạnh tranh với Đại Chu trên phương diện văn hóa, và thậm chí cho rằng bọn họ mới là nguồn gốc hưng thịnh của Bách Gia Chư Tử. Bách Gia Chư Tử là những triết lý và tư tưởng ở Trung Hoa cổ đại nở rộ vào giai đoạn từ thế kỷ thứ 6 đến năm 221 tờ cờ nở trong thời kỳ Xuân Thu và Chiến Quốc. Đây là thời kỳ hoàng kim của triết học Trung Quốc vì rất nhiều hệ thống triết lý và tư tưởng được phát triển và bàn luận một cách tự do. Nay cũng lợi hại, người Tây Lương nhanh chóng vượt qua người Tề cùng người Nam Lan, vinh quang vượt lên chèn ép người Đại Chu đứng đầu bảng. Cố tình hai nước lại ở rất gần nhau, văn hóa phong tục tương tự, qua lại cũng nhiều hơn so với bất kỳ quốc gia nào, tỉ như học sinh Tây Lương đến Đại Chu du học chính là việc nhìn lắm thành quen. Học sinh giao phong, đương nhiên không biết cũng khinh thường động nằm đấm, mà là so đấu thi từ ca phú, cầm ký thư họa. Trong mấy người Tây Lương có một văn nhân Văn Thải xuất chúng, thế mà lại ép cho đám học sinh Đại Chu đầy trong lâu không dám ngẩng đầu, mà lúc này Như Ngọc Công Tử xuất hiện, từ đối câu đối đến ngâm thơ làm phú. Mạnh mẽ đả kích khí thế của người Tây Lương, cuối cùng làm cho bọn họ thua tâm phục khẩu phục, xám xịt rời đi. Người Đại Chu thích nhất xem náo nhiệt, huống chi vẫn là chuyện phong nhã tăng thể diện cho nhà mình, rất nhanh sự tình Như Ngọc Công Tử khuất nhục tài tử Tây Lương liền truyền ra. Vị chân công tử đó à, nghe nói không lớn hơn chúng ta bao nhiêu cũng đã là tú tài, còn muốn tham gia thi hương năm nay cơ. Ngươi nói lợi hại hay không? Ở trước mặt bạn khuê mật Tạ Thanh Hiểu không có gì phải thẹn thùng. Ánh mắt sáng ngời nói về đề tài các tiểu nương tử đều thích nghị luận. Khương Tử gật đầu, lợi hại. Có một phụ thân như chân đại nhân, vị chân công tử kia tất nhiên là người cực kỳ thông minh. Thấy Khương Tử không hứng thú lắm, Tạ Thanh Hiểu cũng không nhắc tới nữa. Thiếu niên lang xuất sắc ưu tú sẽ dẫn tới thiếu nữ chú ý chính là nhân chi thường tình, còn nói phương tâm âm thầm ao ước thì lại chưa đến mức đó. Cô nương, bánh bông tuyết có rồi. Một tỷ nữ áo xanh nhận được Tạ Thanh Hiểu cho phép, bưng một khay sứ hình lá sen đi đến. Trên khay là sen xanh biếc, điểm tâm tuyết trắng bày thành hình đóa hoa rắc sợi dừa lên trên, thoạt nhìn thoải mái khoan khoái lại ngon miệng, làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Tạ Thanh Hiểu cười hì hì cầm lên một khối bánh bông tuyết đưa tới bên môi Khương Tử, "A Tử ngươi nếm thử xem, nữ đầu bếp trong phủ chúng ta làm bánh bông tuyết chính là tuyệt nhất, ta mỗi ngày đều phải ăn hai khối, nếu không phải sợ béo phì, một khay đều có thể ăn hết." Khương Tử thưởng thức, quả nhiên mỹ vị ngon miệng, lập tức tán thưởng không dứt. Tạ Thanh Hiểu thấy Khương Tử thích, mím môi cười. Nhìn thấy bạn tốt tươi cười ngọt ngào, Khương Tử thầm nghĩ phiền não của Vĩnh Xương Bá Phu nhân hẳn là đã được giải quyết rồi. Ai ngờ chuyện này, Vĩnh Xương Bá Phủ liền xảy ra một chuyện lớn. Chương 154, biến cố kinh người. Vĩnh Xương Bá Phu nhân bị Vĩnh Xương Bá giết chết. Lúc Khương Tử nghe được tin tức này đang uống nước mật, lúc ấy chén trong tay lập tức lăn xuống đất, rơi vỡ nát. Nước mật văng tung tóe lên trên váy nàng, đem một góc hoa phủ dung tươi đẹp nhuộm thành sắc màu. Phản ứng của Khương Tử làm A Man giật nảy người. Vội an ủi, cô nương đừng sợ sáu. Gần đây làm sao vậy, lại có người chết nữa. Khuôn mặt Khương Tử so với tuyết còn trắng hơn, bất chấp váy áo ướt nhẹp hơi dựa vào trên bình phong, run giọng hỏi, rốt cuộc tình huống là như thế nào. Chuyện này không có khả năng, kiếp trước Vĩnh Xương Bá Phu Nhân vẫn luôn sống rất tốt, chí ít trước khi nàng chết còn đang êm đẹp kia mà. Hai tay Khương Tử gắt gao quấy lấy khăn, chỉ cảm thấy trong đầu rối bời như một đống dây gai. Nghe nói là buổi sáng đại nha hoàn đi vào hầu hạ Vĩnh Xương Bá cùng phu nhân rửa mặt, kết quả đẩy cửa ra thì nhìn thấy Vĩnh Xương Bá một thân đầy máu cầm giá cắm nến, còn ngực của Vĩnh Xương Bá phu nhân thì in một cái lỗ máu, đã tắt thở rồi sáu. Thật sự là Vĩnh Xương Bá giết Vĩnh Xương Bá phu nhân. Khương Tử trực giác không tin. Không nói trước kiếp trước vào lúc này Vĩnh Xương Bá phu nhân còn sống rất tốt, mà cho dù không tính tình hình kiếp trước, thì tình cảm của Vĩnh Xương Bá và Vĩnh Xương Bá phu nhân vẫn luôn tốt vô cùng. Vĩnh Xương Bá phủ nhân khẩu đơn giản, tuổi tác đồng lứa cũng chỉ có huynh muội Tạ Ân Lâu cùng Tạ Thanh Hiểu, đều là Vĩnh Xương Bá phu nhân sinh ra. Nàng và Tạ Thanh Hiểu chơi thân, từ trong miệng Tạ Thanh Hiểu nghe qua không biết bao nhiêu hâm mộ sự ân ái của phụ mẫu. Nghe nói Vĩnh Xương Bá có hai thông phòng, bình thường chỉ là bài trí thôi. Cũng chính bởi vì phụ mẫu hòa thuận, mới nuôi ra một Tạ Thanh Hiểu tính tình hoạt bát cởi mở như vậy. Hiện tại lại nói Vĩnh Xương Bá giết Vĩnh Xương Bá phu nhân, đây quả thực là ly kỳ. Không được. Nàng phải mau mau đến xem Tạ Thanh Hiểu. Khương Tử lấy lại bình tĩnh, nhấc chân liền đi ra ngoài. Cô nương, ngài đi đâu nha? A Man hỏi. Đi Vĩnh Xương Bá Phủ. A Xảo vội vàng đuổi theo, cô nương, coi như ngài muốn đi, cũng phải thay y phục đã chớ. Khương Tử cúi đầu, lúc này mới ý thức được váy đã dơ rồi. Váy lụa màu xanh đẹp đẽ nhất, bởi vì dính nước mật mà nhìn qua chật vật không chịu nổi, ý như tâm tình của nàng vào giờ khắc này. Từ sau khi trọng sinh đến nay, Khương tự dựa vào sức mạnh không nhận mệnh giải quyết phiền phức này đến phiền phức khác, bởi vì tiên tri khiến nàng ứng phó thành thạo điêu luyện, cũng bởi vậy từ đấy lòng nàng thong dong tự nhiên, nàng nghĩ, rất nhiều chuyện cho dù giải quyết không tốt, chí ít cũng sẽ không hỏng bét hơn kiếp trước bao nhiêu. Thế nhưng trước mắt đã có một sự tình hỏng bét đến cực điểm phát sinh, làm nàng đột nhiên không kịp đề phòng. Đúng rồi, phải thay y phục. Khương tự thay một cái váy A xảo mang đến, đưa tay sửa sang tóc mai, rồi vội vàng đi ra ngoài. Đông Bình bá phủ với Vĩnh Xương bá phủ là hàng xóm, hiện tại Vĩnh Xương bá phủ xảy ra chuyện lớn như vậy, về tình về lý Đông Bình bá phủ đều không có khả năng thờ ơ. Đám người Khương An Thành cũng đã chạy tới. Giờ phút này ngoài cửa lớn Vĩnh Xương bá phủ vây đầy người xem náo nhiệt, Khương tự mang theo A-man đi thẳng đến cửa hông. Vương bá, nghe nói trong phủ xảy ra chuyện, ta muốn đi xem đại cô nương nhà các ông. Người trông coi cửa hông xem như nhìn Khương tự lớn lên, nghe vậy thở dài đem cửa mở ra, đi vào đi. Hiện tại đại cô nương khóc thảm lắm sáu. Khương tự cảm ơn người gác cổng, vội vàng đi vào trong, trên đường đi đếm không hết người hầu qua lại buôn đậu, từ xa đã có thể nghe được từng tiếng khóc lóc, xen lẫn tiếng gào thét tuyệt vọng của nam tử. Khương đại, ngươi thả ta ra, bằng không đừng làm bằng hữu nữa. Sau đó truyền đến một thanh âm quen thuộc, ta thả rằng không làm bằng hữu, cũng không thể thả ông ra, tùy ý cho ông làm chuyện ngu xuẩn. A-man nháy mắt mấy cái, là đại lao ra. Khương tự bước nhanh hơn. Sau khi chen vào rốt cục nhìn thấy tình hình bên trong. Khương An Thành đè Vĩnh Xương bá trên ghế, quắc, lấy dây thừng đến đây. Đông đảo hạ nhân nơm nớp lo sợ không phản ứng chút nào, Tạ Ân Lâu yên lặng đưa qua một sợi dây thừng. Hỗ trợ giữ lấy ông già ngươi. Khương An Thành rất hài lòng với động tác của Tạ Ân Lâu, lập tức phân phó. Hai người hợp lực trói lại Vĩnh Xương bá chắc chắn. Khương An Thành xoa xoa tay trái. Lúc trước khi ông cứu An Quốc Công bị đả thương tay trái, cái tay này một chút khí lực đều không nhấc dậy nổi. Thời điểm then chốt thật sự là quá bất tiện. Tiểu xuất sinh, mau thả ta ra. Vĩnh Xương Ba không lay chuyển được lão hàng xóm Khương An Thành, liền gào thét với Tạ Ân Lâu. Tạ Ân Lâu rũ mắt đứng đó, một bộ dạng mặc cho đánh mặc cho mắng. Khương tự mắt sắc, nhìn thấy thiếu niên ngày thường lãnh ngạo giờ phút này khoe mắt phiếm hồng, hiển nhiên cố nén thống khổ mất mẹ. Tạ Thanh Hiểu đã khóc đến khàn giọng, phụ thân, người đừng mắng ca ca, nếu như người lại xảy ra chuyện, chúng con nên làm sao bây giờ? Vĩnh Xương Ba không nghe vô cầu khẩn của nữ nhi chút nào, dùng sức đụng vào thành ghế. Dịu đại cô nương vào trong phòng đi. Tạ Ân Lâu trầm giọng phân phó nha hoàn ở bên cạnh. Lúc này Khương tự đi tới, kêu một tiếng, Thanh Hiểu. Tạ Thanh Hiểu xuyên thấu qua nước mắt thấy rõ là Khương tự, vươn tay gắt gao ôm lấy nàng khóc giống lên. Khương tự vỗ nhẹ nhẹ sau lưng Tạ Thanh Hiểu, gật gật đầu với Tạ Ân Lâu, ta đưa Thanh Hiểu đi vào trước. Tạ Ân Lâu gật gật đầu, nói khẽ, làm phiền. Khương tự dịu Tạ Thanh Hiểu vào phòng. Móc ra khăn thay lau nước mắt cho nàng. Tạ Thanh Hiểu chôn ở trong ngực Khương tự, khóc đến ruột gan nước từng khúc. A tự, ta không có nương, không có nương nữa rồi. Khương tự há to miệng, lại không biết an ủi thế nào, một hàng nước mắt theo khỏe mắt lăn xuống dưới. Trong ký ức của nàng chính là không có nương, thống khổ mất nương chưa từng chịu qua, nhưng thống khổ mất huynh, nỗi đau mất tỷ đủ loại bất hạnh kiếp trước đều đã được nếm trải, làm sao không hiểu tâm tình của bạn tốt vào giờ khắc này. Càng làm Khương tự sợ hãi chính là tình huống kiếp này và kiếp trước hoàn toàn khác biệt nhau, nếu như không thể hiểu rõ Vĩnh Xương bá phu nhân đến tuột cùng vì sao mà chết, nàng chỉ sợ sẽ hàng đêm khó ngủ. Bên ngoài vẫn rối bời, Khương tự mặc dù nóng nội, lại biết giờ phút này không phải thời điểm hỏi chuyện, tùy ý để Tạ Thanh Hiểu khóc mệt, mới nói, Thanh Hiểu, có thể nói một chút đến cùng xảy ra chuyện gì không, bá phụ làm sao lại. Tạ Thanh Hiểu ôm đầu la, ta không tin, ta không tin. Khương tự vội vàng an ủi, phải. Ta cũng không tin bá phụ sẽ thương tổn bá mẫu, bá phụ cùng bá mẫu ân ái như vậy, ở trong đó nhất định có hiểu lầm gì đó. Tạ Thanh Hiểu lại đột nhiên buông ra nắm tay, đờ đẫn khóc dòng nói, không phải, nương ta xấu. Thật sự là bị phụ thân ta dùng giá cắm nến đâm chết, ta chỉ là không tin sẽ phát sinh loại sự tình này. A tự, ta nhất định là đang nằm mơ, đúng hay không? Tạ Thanh Hiểu đột nhiên phản ứng lại, dùng sức nắm chặt cổ tay Khương tự, ngươi nói cho ta, ta là đang nằm mơ đúng hay không? Chờ ác mộng tỉnh. Nương ta vẫn còn sống sáu. Khương tự ôm lấy Tạ Thanh Hiểu, ôn nhu nói, Thanh Hiểu, tỉnh táo đi, bá mâu thật sự không còn nữa. À, Tạ Thanh Hiểu khàn cả giọng hét lên, phảng phất như chỉ có như vậy mới có thể phát tiết thống khổ sắp đầy tràn trong lòng. Bá phụ bá mâu ân ái như thế, ngươi vì sao chắc chắn là bá phụ giết bá mâu? Ở trong đó nhất định có hiểu lầm. Không phải. Tạ Thanh Hiểu khóc khô nước mắt, cười thầm nói, ta không có mặt mũi nhắc với ngươi, phụ thân ta có bệnh mộng dù. ông là ở dưới tình huống không có ý thức giết chết nương ta sáu. Chương 155, cái chết của Vĩnh Xương Bá Phu Nhân. A Tự, ngươi còn nhớ rõ trước đó vài ngày ta đến nhà ngươi, nói với ngươi mẹ ta gần đây có chút không đúng chứ? Khương Tự gật đầu. Tạ Thanh Hiểu lau nước mắt, lúc ấy ta còn suy đoán phụ thân ở bên ngoài nuôi ngoại thất, là ngươi nói chuyện trời đất nhắc nhở ta, sau khi về nhà mới phát hiện mẹ ta tâm thần bất an là bởi vì phụ thân ta cử chỉ quái dị, đến đêm thường xuyên làm ra hành vi kỳ quái. Mẹ ta cho là phụ thân chúng ta, lúc này mới nghĩ đến tìm Lưu Tiên Cô đến trừ tà. Lưu Tiên Cô vừa chết, tâm tình mẹ ta rất suy sụp, ta khuyên bà ấy mời một đại phu tốt xem thử cho phụ thân coi sao, mời danh y đến mới biết được thì ra phụ thân ta không phải chúng ta, mà là mắc chứng mộng du sáu. Khương Tử Yên lặng nghe, nhíu mày. Đây cũng không phải chuyện gì tốt, cho nên ta liền không nhắc với ngươi. Phụ thân ta đã bắt đầu dùng đơn thuốc đại phu kê, ai ngờ được, Tạ Thanh Hiểu nói không được, che miệng bắt đầu khóc. Không đúng. Lông mày Khương Tự càng nhăn càng sâu. Kiếp trước, lúc này Vĩnh Xương Bá cũng mắc phải chứng mộng du, lại bởi vì không mời đại phu xem qua mà ầm ĩ ra trò cười ngủ chuồng heo, nhưng cho dù Vĩnh Xương Bá từng ngủ chuồng heo, cũng không có giết chết Vĩnh Xương Bá phu nhân trong mộng mà. Kiếp này Vĩnh Xương Bá sớm tra ra chứng bệnh mộng du, còn dùng đơn thuốc đại phu kê, vô luận nghĩ như thế nào đều không nên phát sinh sự tình ngộ sát thê tử được. Cái gì không đúng? Tạ Thanh Hiểu đình chỉ thuốc thiết, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ trắng bệch nhìn Khương Tự. Chẳng lẽ nói đại nha hoàn tận mắt nhìn thấy bá phụ sát hại bá mẫu? Tạ Thanh Hiểu run run lông mi, nước mắt lan xuống, phụ thân cùng mẫu thân vẫn luôn nghỉ cùng một chỗ, thường thường đều là mấy đại nha hoàn hầu hạ bọn họ rửa mặt buổi sáng. Sáng sớm hôm nay mấy người các nàng đi vào, liền thấy phụ thân ngồi ở bên người mẫu thân không chút phản ứng, trong tay cầm giá cắm nến nhuốm máu, mà mẫu thân sớm đã. Khương Tự bắt lấy trọng điểm, chính là các nàng cũng không nhìn thấy bá phụ cầm giá cắm nến đâm vào bá mẫu, đúng không? Tạ Thanh Hiểu khẽ giật mình. A Tự, ngươi đây là ý gì? Khương Tự dùng sức méo méo tay Tạ Thanh Hiểu. Thanh Hiểu, người đều nói thai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, nhưng có lúc con mắt cũng sẽ gạt người. Mấy nha hoàng kia nhìn thấy bá mẫu bị hại, mà bá phụ cầm giá cắm nến nhuốm máu ngồi lặng một bên, đương nhiên sẽ cho rằng là bá phụ giết bá mẫu. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, các nàng cũng không nhìn thấy quá trình hành hung mà. Tạ Thanh Hiểu đã hồ đồ rồi, nhưng mà lúc ấy chỉ có phụ thân mẫu thân mà. Người khác cũng không có khả năng né qua mắt nhiều người như vậy đi vào. Nàng đương nhiên không muốn tin tưởng sự thật tàn khốc phụ thân tự tay giết chết mẫu thân, mà đâu chỉ có nàng không thể nào tiếp thu được, sau khi phụ thân thanh tỉnh một mực muốn lấy cái chết chuộc tội, nếu không phải có một đám người cản lại, nói không chừng đã đi theo mẫu thân rồi sáu. Tạ Thanh Hiểu nghĩ đến điều này, liền tuyệt vọng đến muốn khóc. Nàng cùng huynh trưởng thống khổ, không chỉ là mất đi mẫu thân, mà còn có thống khổ khi phụ thân không thể tiếp nhận được việc đã giết chết mẫu thân. Hiện tại A Tự lại nói cho nàng, mẫu thân khả năng cũng không phải là phụ thân sát hại. Tạ Thanh Hiểu khó mà tin được, nhưng sâu trong lòng lại cất giấu chờ đợi, phần chờ đợi này làm nàng càng thêm lo được lo mất, thẳng tắp nhìn chằm chằm Khương Tự nói, A Tự, ngươi vì sao nói như vậy? Khương Tự tỉnh táo lại. Đối mặt với bạn tốt, nàng không thể không tỉnh táo. Ta từng nghe nói qua mộng du, chứng mộng du sau khi người đi ngủ sẽ có một vài hành vi khác thường, tỉ như rời giường ra ngoài du đãng, hoặc là làm chuyện nào đó. Nhưng xét đến cùng, những việc này tuy là trong lúc họ ngủ mơ gây nên, nhìn như không biết chút nào, nhưng theo bản năng hành vi kỳ thật là phản ứng xuất phát từ suy nghĩ sâu trong nội tâm. Thanh Hiểu, chẳng lẽ ngươi tin trong lòng bá phụ động sát cơ với bá mẫu? Tuyệt không có khả năng. Tạ Thanh Hiểu kích động phủ nhận. Cha mẹ ta ân ái như vậy, phụ thân làm sao lại nổi lên ý nghĩ như vậy? Có quả tất có nhân. Nếu chúng ta đều cho rằng bá phụ tuyệt không có khả năng nổi lên ý niệm sát hại bá mẫu, vậy quả mà bá mẫu bị hại. Nhân liền không nên rơi vào trên người bá phụ. Khương Tử còn chưa phân tích xong, Tạ Thanh Hiểu đã kích động nắm chặt hai tay của nàng. A Tử ngươi nói đúng, nương ta không thể nào là phụ thân giết. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Khương Tử yên lặng thở dài. Nàng phân tích như vậy, kỳ thật chủ yếu dựa vào chính là kết quả hoàn toàn khác biệt giữa kiếp trước và kiếp này. Nhưng không có gì là tuyệt đối cả, Vĩnh Xương Bá phu nhân đến cùng có phải Vĩnh Xương Bá giết chết hay không, cuối cùng vẫn phải dựa vào chứng cứ nói chuyện. Tạ Thanh Hiểu lau lau nước mắt. Không kịp chờ đợi đi ra ngoài. Khương Tự vội vàng ngăn nàng lại, Thanh Hiểu, ngươi đi đâu? Ta đi nói cho phụ thân, mẫu thân không phải do ông nộ sát, hung thủ nhất định là một người khác. Thanh Hiểu, ngươi mà nói như vậy với bá phụ, ông ấy nhất định cho rằng là ngươi đang an ủi ông ấy. Tạ Thanh Hiểu có chút luống cuống, phụ thân không tin làm sao bây giờ đây? A Tự, ngươi giúp ta đi, ta thật sự sợ phụ thân cũng xảy ra chuyện. Ta đã mất đi mẫu thân, không thể lại mất luôn phụ thân. Khương Tự nghĩ nghĩ, thấp giọng nói. Thanh Hiểu, người dẫn ta đi gian phòng bá mẫu nộ hại nhìn một cái đi. Tạ Thanh Hiểu toàn thân run lên, cuối cùng gật đầu một cái, được, ngươi đi theo ta. Vợ chồng Vĩnh Xương Bá ở tại chủ viện, lúc này Vĩnh Xương Bá phu nhân sớm đã được các bà tử chỉn chu thỏa đáng chuyển đến linh đường, chỗ bà nghỉ ngơi ngược lại rất quẩn cung ẽ, chỉ có hai nha hoàn trông coi. Đại cô nương. Vừa thấy Tạ Thanh Hiểu tới, hai nha hoàn rối rít hành lễ. Tạ Thanh Hiểu ngày thường rất hòa khí với các nha hoàn, giờ phút này lại không có tâm tư để ý tới, đi đến trước cửa vươn tay đẩy cửa. Một nha hoàn nhịn không được nói, đại cô nương, công tử nói không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Tạ Thanh Hiểu liếc nha hoàn một cái, lạnh lùng nói, tránh ra. Thấy Tạ Thanh Hiểu thái độ cường ngạnh, nha hoàn thức thời lui đến một bên, tùy ý cho nàng đẩy cửa ra mang theo Khương Tự đi vào. Còn chưa tiến vào nội thất, mùi máu tươi nồng nặc đã đập vào mặt. Khương Tự khó chịu nhún nhún cái mũi. Mùi máu tươi nồng nặc như vậy, chỉ sợ những mùi khác đều sẽ bị át đi. Bên trong mùi máu tươi càng nồng đậm hơn, bình phong ngã trên mặt đất, màn lụa màu thiên thanh sau mưa móc rối loạn lùng tùng, phía trên có vết máu loang lổ. Trên giường chăn gấm cuốn thành một đống chất ở một góc, ga giường đã thành màu đỏ sậm, hiển nhiên chuyện xảy ra bất ngờ lại quá mức đáng sợ, trước mắt còn chưa có ai quan tâm thu dọn. Nương ta hẳn là ngủ ở bên ngoài. Tạ Thanh Hiểu chỉ vào giường dựa vết máu loang lổ ở bên ngoài, lã chã rơi lệ. Bình thường mà nói, phải là bá phụ chọn ngủ bên ngoài chứ. Khương Tự vô ý thức nói. Sau khi nàng với Úc Thất thành thân, vô lại kia chưa từng ngủ ở thư phòng ngày nào, khi trời tối liền chui vào nội thất, lúc đó hắn nói với nàng, hắn muốn ngủ bên ngoài, để tránh trong đêm thức dậy đụng chạm nàng sáu. Ta không biết. Tạ Thanh Hiểu mờ mịt nhìn về phía Khương Tự, cái này phải hỏi đại nha hoàn hầu hạ mẫu thân đi tiểu đêm. Mặt Khương Tự nóng lên. Nàng hình như biết hơi nhiều nhỉ sáu. Vấn đề này rất trọng yếu sao? Tạ Thanh Hiểu cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, lập tức gọi một nha hoàn trông coi tiến vào. Xuân Phương, ngày thường mẫu thân ngủ bên trong hay là bên ngoài? Phu nhân, Xuân Phương theo bản năng liếc giường một cái, vết máu chói mắt làm bờ môi nàng ta phát run, phu nhân vốn là ngủ ở bên trong, về sau. Nàng ta nhìn Khương Tự, không nắm chắc có nên nói tiếp hay không. Chương 156, dấu vết để lại. Xuân Phương do dự làm Tạ Thanh Hiểu cực không kiên nhẫn, lạnh lùng nói, có cái gì thì cứ nói. Đến loại thời điểm này, chẳng lẽ còn có gì cần phải che giấu sao? Về sau bá gia bị đại phu chẩn đoán ra mắc chứng ngộ du, phu nhân lo lắng ban đêm bá gia không thanh tỉnh sẽ có nguy hiểm liền ngủ ở bên ngoài, như vậy một khi bá gia ngộ du liền có thể nghe được động tĩnh kịp thời tỉnh lại sáu. Xuân Phương hầu hạ Vĩnh Xương Bá phu nhân nhiều năm, nói đến đây liền nghẹn ngào. Tạ Thanh Hiểu càng là lệ rơi đầy mặt, che mặt khóc ròng nói, A Tự, phụ thân với mâu thân ta tốt như vậy, vì sao lại xảy ra loại cơ sự này? Khương Tự đánh giá đệm giường nhuốm máu. Nếu hại chết Vĩnh Xương Bá phu nhân là một người khác, bởi vì Vĩnh Xương Bá phu nhân ngủ bên ngoài, rất có thể sẽ không kinh động Vĩnh Xương Bá ngủ say. Chờ hung thủ giết người xong, lại đem giá cắm nến nhét vào trong tay Vĩnh Xương Bá. Vĩnh Xương Bá sau khi tỉnh lại đột nhiên nhìn thấy hình ảnh thê tử chết thảm, phản ứng đầu tiên chính là giơ lên giá cắm nến trong tay sáu. Đương nhiên, đây chỉ là xây dựng phỏng đoán dưới tiền để Vĩnh Xương Bá không phải hung thủ. Cũng không thể hoàn toàn loại bỏ khả năng Vĩnh Xương Bá không phải hung thủ, dù sao lúc người mộng du quả thật có thể làm ra vài chuyện không thể tưởng tượng được. Khương Tự nhắm mắt khẽ ngửi. Nàng muốn ở trong căn phòng đầy máu tươi này thử tìm ra một vài mùi vị không tầm thường. Vĩnh Xương Bá phu nhân là người thích mùi hương, Khương Tự tinh tâm ngửi từng tí một, lan hương nhàn nhạt quanh quẩn trong thất, lại nhìn hoa trên bàn quả nhiên bày biện một chậu lan bốn mùa. Còn có mùi gì đặc thù đây? Khương Tự kiệt lực phân biệt, rốt cục ngửi ra một mùi ngọt ngấy cực kỳ nhạt. Loại mùi này rất nhạt, cơ hồ không có vết tích gì, Khương Tự thậm chí cảm thấy có thể ngửi ra được đều là nhờ vật khí. Nàng vẫn nhắm mắt lại, theo một làn mùi hương kia tiến lên phía trước. Tạ Thanh Hiểu kéo nàng lại, A Tự, ngươi làm sao vậy? Khương Tự mở to mắt, gian nan bắt được một mùi vị sắp sửa biến mất vô hình, lại thấy bên chân nằm một cái giá cắm nến nhuốm máu. Vừa rồi nàng mà muốn tiến lên một bước nữa, thì sẽ dẫm lên giá cắm nến. Ngoại trừ giá cắm nến nhuốm máu này, trên mặt đất còn có dấu chân máu lộn xộn. Hiển nhiên là lúc chuyện xảy ra bọn hạ nhân trong cơn hỗn loạn lưu lại. Khương Tự không để ý đến Tạ Thanh Hiểu, tận lực bắt giữ mùi hương này một lần nữa, dần dần lại ngửi được hương vị như có như không kia, cũng thuận theo luồng hương vị đó đi về hướng một phương hướng nào đó. Vòng qua bình phong ngã xuống đất, tránh đi vết máu loang lổ trên mặt đất, cuối cùng Khương Tự dừng lại trước tủ quần áo. Tủ quần áo chia tầng trên tầng dưới, phía trên là 4 cánh cửa tủ, phía dưới là 8 cái ngăn kéo, trái phải đối xứng, trên mặt tủ điêu khắc đồ án hoa, chim, cá. Sâu hoa mỹ. Ngăn tủ như vậy có thể tìm ra trong bất luận gia đình phú quý nào, thậm chí ngay cả vật liệu gỗ cũng chọn không khác gì lắm, thật là không có gì hiếm lạ. A Tự, ngươi nhìn cái gì đấy? Tạ Thanh Hiểu khó hiểu hỏi. Khương Tự hít sâu một hơi, đưa tay mở ra hai cánh cửa tủ. Bên trong cửa tủ chất y phục, y phục không chất đầy ngăn tủ, gấp lại đặt ở trong cùng. Tạ Thanh Hiểu nhìn thoáng qua, không khỏi xoắn lông mày. Y phục đặt ở trên cùng thoạt nhìn rúng gió, có thể thấy được bọn nha hoàn không tỉ mỉ chút nào. Khương Tử khẽ ngửi ngửi. Nguồn gốc của mùi vị này quả nhiên ở đây. Loại mùi này nàng nhất thời nói không nên lời là mùi gì, nhưng có thể chắc chắn không phải vân hương thường dùng để xông y phục. A Tử, ngươi có phải phát hiện ra cái gì không? Hành động kỳ quái của Khương Tử khiến Tạ Thanh Hiểu càng ngày càng nổi lên nghi ngờ. Khương Tử cẩn thận kiểm tra tình hình trong tủ, đống nhiên nhìn thấy hai dấu vân tay ở góc khuất của góc tủ. Dấu vân tay kia cũng không hết cả bàn, nhưng nằm ở trên mặt tủ được sơn bóng loáng lại rất rõ ràng. Khương Tử không khỏi hít mắt, kề sát quan sát cẩn thận. Lấy góc độ cùng vị trí mà dấu tay lưu lại, không có khả năng là bọn nha hoàn sắp xếp y phục để vào trong tủ quần áo lưu lại. Thanh Hiểu, ngươi đến xem này. Tạ Thanh Hiểu dưới sự chỉ điểm của Khương Tử thấy được hai cái dấu tay. Thanh Hiểu, ngươi biết điều này có nghĩa gì không? Tạ Thanh Hiểu mờ mịt lắc đầu, A Tử, có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng đi, ta hiện tại đầu óc hỗn loạn, cái gì đều không nghĩ ra được. Đột nhiên bị biến cố kịch liệt làm cho suy nghĩ của cô nương hoạt bát cởi mở này tê dại, thiếu đi lanh lợi hoạt bát dĩ vãng. Từng có người ẩn núp ở trong tủ quần áo này. Khương Tử nói ra kết luận. Tạ Thanh Hiểu một đôi mắt hạnh bỗng dưng trận to vài phần, ngươi nói cái gì? Không đợi Khương Tử trả lời, sắc mặt của nàng liền bắt đầu trở nên kích động, người nào sẽ trốn ở trong tủ quần áo. Lúc này nàng đã nghĩ đến đáp án, sẽ trốn ở trong tủ quần áo, đương nhiên là hung thủ. Tạ Thanh Hiểu một phát bắt được cổ tay Khương Tử, A Tử, có hung thủ, vậy liền chứng minh nương ta không phải bị phụ thân ta giết, đúng hay không? Khương Tử một tay nắm lấy đầu vai Tạ Thanh Hiểu, ôn nhu nói, đương nhiên rồi. Có phát hiện này, nàng đã có thể xác định sát hại Vĩnh Xương bá phu nhân là một người khác. Đây vốn chính là khả năng lớn nhất, nhưng cuối cùng cần chứng cứ để chứng minh. Có người từng núp ở trong tủ treo quần áo, chính là chứng cứ mạnh mẽ nhất. Chỉ là, mùi hương đó đến cùng là mùi gì đây? Ta đi nói cho phụ thân cùng ca ca. Tạ Thanh Hiểu khó nhịn kích động, lôi kéo Khương Tử liền đi ra ngoài. Trong bất chi bất giác, tiểu cô nương này đã xem Khương Tử trở thành chủ tâm cốt. Khương Tử không có di chuyển theo nàng, Thanh Hiểu, ta có một đề nghị. Tạ Thanh Hiểu dừng chân, ngươi nói. Không bằng báo án đi. Đương nhiệm phủ Doãn Thuận Thiên chân đại nhân xử án như thần, liên tiếp phá vụ án Trường Hưng hầu thế tử hành hạ đến chết 10 nữ tử với vụ án Dương Quốc cứu chết bất đắc kỳ tử. Để bá phụ mời hắn đến, nhất định sẽ bắt được hung thủ cho bá mẫu một cái công đạo. Trước mắt Vĩnh Xương bá bị đả kích lớn, Tạ Thanh Hiểu lại chỉ là một tiểu cô nương đơn thuần, về phần Tạ Ân Lâu, Khương Tử không cho rằng chỉ dựa vào hắn là có thể bắt được hung thủ. Càng nghĩ, mời chân đại nhân tham gia là biện pháp thỏa đáng nhất. Đương nhiên, người chết là bá phu nhân. Đặt trong bất luận nhà nào cũng đều không muốn mời người trong quan phủ đến. Những nhà huân quý này rất để ý mặt mũi, há có thể chịu được cho người trong quan phủ đề ra nghi vấn, càng khó có thể tiếp nhận hơn là ngỗ tác sẽ tiến hành kiểm tra thực hư thi thể của người chết thân phận tôn quý. Khương Tử vừa nói vậy, Tạ Thanh Hiểu quả nhiên ngây ngẩn cả người, chậm chạp không có phản ứng. Khương Tử khuyên nhủ, trước mắt còn có gì quan trọng hơn trong sạch của bá phụ, để cho bá phụ không còn gánh nỗi vác gáy náy giết vợ và tìm ra hung thủ báo thù thay bá mẫu nữa đây. Tạ Thanh Hiểu như ở trong mộng mới tỉnh, ngươi nói đúng, ta đi nói với phụ thân cùng ca ca. Mắt thấy Tạ Thanh Hiểu vội vàng chạy ra ngoài, Khương Tử liếc hai nha hoàn canh giữ ở cửa một cái, bàn giao A-man, ngươi tạm thời lưu ở nơi này. Nếu hung thủ là một người khác, làm sao biết những nha hoàn hầu hạ Vĩnh Xương bá phu nhân này chính là trong sạch. Vì để đảm bảo an toàn đương nhiên phải để A-man ở lại trông coi, để tránh phá hư chứng cứ mà các nàng phát hiện. Lúc này Vĩnh Xương bá bị trói không thể động đậy. Dần dần không mắng chửi người nữa, không nhúc nhích giống như không có hơi thở. Khương An Thành nhìn lão hàng xóm đỗng nhiên già đi mười mấy tuổi, thở dài thật sâu. Làm sao lại xảy ra loại cơ sự này kia chứ? Phụ thân. Tạ Thanh Hiểu xách theo váy nhanh chóng chạy tới, bởi vì chạy gấp mà lảo đảo một cái quỳ ghé vào bên đầu gối Vĩnh Xương bá, á tự phát hiện sát hại mẫu thân là một người khác. Tạ Ân Lâu vẫn luôn trầm mặc không nói gì không khỏi nhìn về phía Khương Tử. Chương 157, thiếu niên, ngươi phải có theo đuổi. Ẹ đi tỏ, khuyên vũ. Một câu của Tạ Thanh Hiểu khiến vô số ánh mắt quăng về phía Khương Tử. Khương Tử đứng ở đó, thần sắc thản nhiên. Vĩnh Xương ba giật giật con mắt, thanh âm khàn khàn, Thanh Hiểu, không nên hồ nháo. Phụ thân, con không có hồ nháo, A Tử thật sự phát hiện sát hại mẫu thân là một người khác, mẫu thân chết không liên quan đến người A. Vĩnh Xương ba một lòng lấy cái chết tạ tội, dọa sợ tiểu cô nương luôn được phụ mẫu nuông chiều lớn lên này. Thấy phụ thân không tin, Tạ Thanh Hiểu gấp gáp, kêu Khương Tử, A Tử. Ngươi nói với phụ thân ta đi. Khương Tử đi qua khe nhún gối với Vĩnh Xương bá, thoải mái nói, bá phụ, con vừa mới cùng Thanh Hiểu đi đến phòng ngủ của bá mẫu, từ trong tủ quần áo phát hiện hai dấu ngón tay, nhìn vị trí cùng góc độ của dấu tay thì khả năng nha hoàn cất quần áo lưu lại là không lớn. Nói đến đây, Khương Tự hơi ngừng lại, sau đó kiên định nói, cho nên chất nữ suy đoán, khả năng lớn nhất có thể là có người đã từng trốn ở trong tủ treo quần áo, mới lưu lại vết tích như vậy. Chuyện này là thật. Con mắt Vĩnh Xương Bá đột nhiên sáng lên. Mất đi thê tử bên nhau nhiều năm ắt phải thương tâm gần chết, nhưng không đến mức khiến một đại nam nhân con cái đều đã lớn như ông tìm đến cái chết, điều ông không thể tiếp nhận chính là sự thật tự tay sát hại thê tử. Nếu như ông là hung thủ, từ đây ông chẳng những không cách nào đối mặt với chính mình, mà còn không thể đối mặt với hai đứa con, đây mới là nguyên nhân ông lấy cái chết cầu giải thoát. Hiện tại có người nói cho ông biết hung thủ là một người khác, cả người Vĩnh Xương Bá lập tức sống lại. Chất nữ chỉ là suy đoán, đương nhiên nếu muốn tra ra chân tướng, chỉ sợ còn phải mời người có kinh nghiệm tới. Khương Tự không dám nói đến quá vẹn toàn, đồng thời cũng mở mịt nhắc nhở Vĩnh Xương Bá mời phủ Doãn Thuận Thiên chân thế thành tới tra án. Tạ Thanh Hiểu theo sát nói, phụ thân, chúng ta báo con đi, không thể để cho mẫu thân bị người ta hại mà người phải gánh tội danh ngộ sát mẫu thân, còn hung thủ thật sự lại ung dung ngoài vòng pháp luật. Vĩnh Xương Bá nhăn lông mày, chần chờ. Tìm ra hung thủ là điều chắc chắn, nhưng mà mời quan phủ tham gia, chẳng lẽ phải tùy ý để cho những người kia kiểm tra di thể của thê tử sao? Vĩnh Xương Bá vừa tưởng tượng đã cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Khương An Thành đưa mắt ra hiệu cho Khương Tự một cái. Khương Tự thấy thế, yên lặng đi đến bên người phụ thân. Nàng nên làm đã làm, nên nói cũng đã nói, cuối cùng mời hay không mời chân đại nhân tham gia, đó chính là chuyện của Vĩnh Xương Bá phủ. Khương An Thành kéo Khương Tự ra sau người. Tự nhi đúng là tốt tâm mà, vì nha đầu Tạ gia lại dám đi vào trong phòng khắp nơi làm máu xem xét. Ai, xem ra quay đầu lại phải mua cho khuê nữ hai cái tương giò an ủi rồi. Phụ thân Tạ Thanh Hiểu thấy Vĩnh Xương Bá không nói, dưng dưng gọi một tiếng. Vĩnh Xương Bá chần chờ, vẫn như cũ không hạ nổi quyết tâm. Tạ Ân Lâu nhìn phụ thân cùng muội muội, lại sâu sắc liếc nhìn Khương Tự một cái, quay đầu liền đi. Ân Lâu, con đi đâu vậy? Đi nha môn Thuận Thiên phủ báo quan. Tạ Ân Lâu dừng chân, trả lời phụ thân. Trở về. Vĩnh Xương Bá thốt ra. Ông vốn dĩ còn do dự, quyết định của con trai khiến ông rối lòng, vô ý thức mở miệng ngăn cản. Tạ Ân Lâu ngoái nhìn, đối diện với Vĩnh Xương Bá. Ân Lâu, con trở lại cho ta, bây giờ trong nhà còn chưa tới phiên con làm chủ. Vĩnh Xương Bá cả giận nói. Tiểu tử này cánh cứng cắp rồi, vừa rồi nghe theo Khương Đại trói ông, hiện giờ lại còn dám tự tiện chủ trương. Tạ Ân Lâu quỳ xuống dập đầu với Vĩnh Xương Bá sau đó ngẩng lên, không thấy chút vội vàng sao động nào, muội muội chiếu cố tốt phụ thân, ta rất nhanh sẽ trở về. Nói cho hết lời, Tạ Ân Lâu cũng không quay đầu lại rời đi. Tạ Ân Lâu trầm ổn làm cho trong lòng Khương An Thành thổn thức, nhìn con trai nhà người khác này, gặp phải chuyện lớn như vậy vẫn kiên định vững vàng, lại nhìn hôn trướng chơi bời lêu lổng nhà ông, thật sự là người so với người tức chết người mà. Ngược lại nhìn đến Khương Tự, trong lòng Khương An Thành hơi cân bằng được một chút. Cũng may nữ nhi không hề kém hơn nhà người khác. Tạ Ân Lâu. Vĩnh Xương Bá khó thở. Tạ Thanh Hiểu vội vàng trấn an phụ thân, người đừng giận ca ca, nữ nhi cùng ca ca nghĩ như nhau, không thể để cho mẫu thân mơ mơ hồ hồ bị người hại chết. So với tìm ra hung thủ, tổn hại chút mặt mũi có tính là gì đâu. Tin tưởng mẫu thân trên trời có linh thiêng cũng sẽ không trách chúng ta làm như vậy. Huống chi truyền ra việc phụ thân ngộ sát mẫu thân, chẳng lẽ sẽ dễ nghe hơn sao? Cứ việc luật pháp Đại Chu ở phương diện này rất khoan dung, phụ thân là bởi vì trong ngộng ngộ sát mẫu thân, căn bản sẽ không nhập tội, nhưng mà nhà ngoại chắc chắn sẽ quyết liệt với phụ thân, thế nhân cũng sẽ chỉ trỏ không biết bao lâu. Nếu đều mất mặt, thì không có gì quan trọng hơn là để mẫu thân được nhắm mắt. Tạ Thanh Hiểu tuy đơn thuần lại không hồ đồ, khuyên Vĩnh Xương Bá khuyên đến đúng điểm mấu chốt. Vĩnh Xương Bá trầm mặc thật lâu, thở dài, mở trói cho ta đi. Tạ Thanh Hiểu không khỏi nhìn về phía Khương An Thành. Khương An Thành cảnh giác nhìn lão hàng xóm, không có động tác. Vĩnh Xương Bá cười thảm một tiếng, lão Khương, ông bây giờ cho ta chết, ta cũng không muốn chết, ta phải bắt được hung thủ sát hại thê tử của ta tới báo thù cho bà ấy. Khương An Thành tiến lên giúp Vĩnh Xương Bá cởi dây thừng, dùng sức vô vô bả vai ông bạn. Thuận Thiên Phủ hôm nay tương đối yên tĩnh, vừa mới giải quyết xong vụ án Dương Quốc cứu chết bất đắc kỳ tử, nha môn từ trên xuống dưới lộ ra một loại thả lỏng. Chân Thế Thành là một vị quan có tài xử án như thần, không sợ cường quyền. Nhưng hắn cũng không phải là loại người cổ hủ tự cho lão tử là thành quan thiên hạ đệ nhất, đối mặt với thả lỏng của bọn thuộc hạ thực có thể hiểu được. Vì vụ án Dương Quốc cứu chết bất đắc kỳ tử mà làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm lâu như vậy, sau khi phá án xong thả lỏng chính là nhân chi thường tình, chẳng những có thể lý giải, mà hẳn là nên thông cảm. Lại nghĩ chuyện con ngựa chạy tốt lại tưởng con ngựa không ăn cỏ hắn khinh thường làm. Chân Thế Thành xử lý xong một vài sự vụ đọc lại, duỗi lưng một cái đứng lên, dứt khoát đi ra ngoài. Hít một ít không khí mới mẻ, không thể nghi ngờ có thể làm đầu óc càng thêm thanh tỉnh, xử lý công việc vặt sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió hơn. Chân thế thành khí định thần nhàn đi dạo, tản bộ, mắt sắc thấy được trưởng tử Chân Hành. Thiếu niên 17-18 tuổi xuyên một bộ trường sam màu xanh đá, nhẹ nhàng thoải mái, người thanh như ngọc. Nhìn thấy phụ thân, thiếu niên cúi thấp đầu, có loại xúc động muốn giấu mình đi. Chân Hành. Chân thế thành khí thế 10 phần gọi một tiếng. Ở bên ngoài đúng là nên bày ra tư thế cao thâm khó dò, nhưng ở trước mặt thẳng danh con nhà mình đương nhiên không cần. Tiểu tử này lại còn trốn tránh hắn. Dựa theo lệ cũ, gia quyến của phủ Doãn Thuận Thiên là nên vào ở quan để, dinh, phủ nhà của các quan viên cao cấp, gia quyến Chân Thế Thành tự nhiên không ngoại lệ. Thiếu niên thở dài, nhận mệnh đi tới. Lại chuẩn bị đi đâu? Có đồng môn hẹn nhi tử đi du hồ. Chân Thế Thành mặt trầm xuống, ngày nắng to du hồ cái gì? Có thời gian rảnh rỗi, không thể nghĩ biện pháp cùng tiểu cô nương hắn thưởng thức làm quen một chút sao? Chân Hành vừa thấy thần sắc của phụ thân đại nhân, đầu liền bắt đầu đau. Nếu biết tiến kinh sẽ bị phụ thân thúc giục xem mắt thê tử tương lai, còn không bằng hắn về nhà đọc sách. Vậy đứa con này trở về đọc sách. Chân Hành chuẩn bị chuồn đi. Ngoại trừ du hồ, đọc sách, con liền không có theo đuổi cái khác sao? Trên mặt Chân Hành treo nụ cười kính cẩn nghe theo, không biết phụ thân nói tới theo đuổi là. Chân Thế Thành thanh thanh nhất hầu, thản nhiên nói, vi phụ nhìn chúng một tiểu cô nương, con nghĩ biện pháp cưới về nhà đi. Chương 158, nhi tử không biết cố gắng. Chỗ Chân Hành đứng vừa lúc có một gốc cây quế, thời tiết này không có nở hoa, gió thổi tới, toàn bộ lá cây xào xạc sàn sạt, giống như đang cười nhạo tâm tình của hắn vào giờ khắc này. Trên mặt Chân Hành còn treo tươi cười, trong lòng đã phun ra vô số xem thường. Vì cớ gì mà cha hắn nhìn chúng một tiểu cô nương liền bảo hắn cưới về nhà. Làm con trai chính là khổ cực như vậy, còn không thể phản bác nói nếu cha đã nhìn chúng sao không tự mình cưới về nhà, vì nếu việc này mà truyền đến chỗ mẹ hắn, xui xẻo vẫn là hắn thôi. Phụ thân, nhi tử tuổi còn nhỏ, một lòng chuẩn bị đọc sách, tạm thời không muốn cân nhắc chuyện cưới vợ. Chân Thế Thành dùng cán quạt gõ trong lòng bàn tay, lông mày vặn lên thật sâu, con suy nghĩ nhiều quá, vi phụ chỉ nghĩ tạm thời định ra việc hôn nhân của con, thành ra tự nhiên phải chờ đến khi con thi ra công danh rồi nói. Tiểu tử thúi nghĩ đẹp nhỉ, ăn uống còn chi tiêu của cha mẹ đây này, chưa chi đã muốn ôm nàng dâu. Chân Hành sờ sờ mũi. Phụ thân đại nhân quá giảo hoạt, khó đối phó nha. Nhi tử sợ thi không đậu công danh, làm trễ nải cô nương người ta. Chân Thế Thành trừng mắt, nói như vậy không có công danh thì con liền không thành ra. Thời điểm cha con với mẹ con thành thân còn chưa có chúng cử đâu, bây giờ không phải thành quan to tam phẩm như thường. Phụ thân, thời điểm ngài thành thân đã hơn 20, nhi tử mới 18 tuổi. Chân Thế Thành cầm lấy cán quạt gõ một cái lên đầu Chân Hành, xua mặt giáo hấn, còn dám mạnh miệng. Chân Hành, 6. Nói không lại liền động thủ, đây thật là cha ruột. Đại nhân một nha dịch chạy tới, thở hồng hộc. Chân Thế Thành chắp tay xoay người, sao vậy? Không cần hỏi, tất nhiên lại có vụ án mới. Nha dịch vội nói, đại nhân, Vĩnh Xương bá thế tử đến đây báo quan, nói Vĩnh Xương bá phu nhân bị người dùng giá cắm nến sát hại 6. Cứ việc Chân Thế Thành trầm ổn có thừa, nghe được tin tức này vẫn hơi đổi sắc mặt. Bá phu nhân bị người giết hại, cái này cũng không tính là việc nhỏ. Tình tiết vụ án trọng đại, Chân Thế Thành tự nhiên không rảnh nói chuyện tào lao với nhi tử, bàn giao một câu bất đi ra ngoài bừa bãi liền theo nha dịch vội vàng rời đi. Chân Hành nhẹ nhàng thở phào một hơi. Có thể tính là trốn qua một kiếp. Tuổi trẻ hay mơ ngộng, hắn lại không chuẩn bị xuất gia làm hòa thượng, đối với thê tử tương lai tự nhiên là khắc khao, nhưng đúng là như thế mới không nghĩ khinh xuất theo phụ thân quyết định hôn nhân đại sự của hắn. Phụ thân cả ngày giao tiếp với thi thể vụ án, có thể được ông thưởng thức Chân Hành ngắm lại, liền không nhịn được rút khỏe miệng. Hắn vẫn cảm thấy nữ tử ôn nhu tú lệ có tài hoa như mẫu thân là tốt nhất, còn là thanh mai trúc mã với phụ thân. Chân Hành lắc đầu, đi ra ngoài. Chân Thế Thành rất nhanh liền gặp được Vĩnh Xương bá thế tử Tạ Ân Lâu, nghe Tạ Ân Lâu báo cáo tình tiết vụ án, lập tức mang người chạy tới Vĩnh Xương bá phủ. Trong Vĩnh Xương bá phủ vẫn rối bời. Chủ mẫu bị người giết hại, hung thủ vô luận là bá gia hay là một người khác, đều làm cho hạ nhân trong phủ thất kinh, không có tâm tư làm việc. Khương An Thành thấy Vĩnh Xương bá đã tỉnh táo lại, nhân tiện nói, Lão Tạ, nếu người của Thuận Thiên phủ sắp tới, ta liền mang theo nữ nhi về trước. Lão hàng xóm xảy ra chuyện tới hỗ trợ là tình cảm, hiện tại người trong quan phủ đã tham dự, nếu như còn lưu lại liền có nhiều bất tiện, có hiểm nghi xem náo nhiệt. Khương An Thành mặc dù không phải người hay để ý, nhưng đạo lý này vẫn hiểu được. Hôm nay làm phiền Lão đệ rồi. Vĩnh Xương bá đờ đẫn gật đầu. Thấy Khương Tự muốn đi, Tạ Thanh Hiểu không khỏi gọi một tiếng, A Tự. Khương Tự dừng lại, nhìn Tạ Thanh Hiểu. A Tự, ngươi có thể lưu lại bồi ta được không? Trên khuôn mặt trái táo trắng non của thiếu nữ lấp lánh nước mắt, thoạt nhìn đáng thương lại yếu ớt. Khương Tự không khỏi mềm lòng, nhìn về phía Khương An Thành, phụ thân. Khương An Thành tuy lo lắng nữ nhi ở lại nơi này sẽ bị dọa sợ, nhưng dù sao tâm tính ông khoan dung nhân hậu, nhìn thấy tiểu nha đầu Tạ gia quá đáng thương, không chút do dự liền đáp ứng, vậy con liền lưu lại đi, có chuyện nhớ rõ bảo A Man trở về truyền lời. Ừm, cùng lắm thì mua thêm hai cái tương giò cho khuê nữ an ủi là được rồi. Khương Tự đi đến bên người Tạ Thanh Hiểu, nắm chặt tay của nàng, Thanh Hiểu, đừng lo lắng, chân đại nhân xử án như thần, tất nhiên sẽ tra ra chân tướng. A Tự, ngươi biết phủ Doan Thuận Thiên. Khương Tự cười khổ, Thanh Hiểu ngươi quên rồi à, chân đại nhân mới làm qua bản án trường Hưng Hầu Thế Tử, lúc vụ án phát sinh ta cũng ở hiện trường mà, tự nhiên thưởng thức qua phong thái của chân đại nhân. Tạ Thanh Hiểu cắn môi gật gật đầu, dùng sức cầm ngược tay Khương Tự. Bà ra, người nha môn tới. Rất nhanh liền có hạ nhân đến đây bẩm báo. Vĩnh Sương Ba chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nhanh chân nên đón. Chân Thế Thành nhìn thấy Vĩnh Sương Bá, trong lòng thở dài. Hắn gặp nhiều khổ chủ sau khi thân nhân gặp tai họa bất ngờ rất bi thống, thế nhưng mỗi lần giao tiếp với khổ chủ vẫn âu sầu trong lòng. Có điều làm người tra án, trước xem xét ấn tượng của khổ chủ là không thể bỏ qua, có rất nhiều người bị hại chính là cái gọi là khổ chủ làm ra, cứ việc Vĩnh Sương Bá phủ chủ động báo án, nhưng chưa cẩn thận điều tra thì vẫn không thể cho rằng Vĩnh Sương Bá hoàn toàn không có hiểm nghi. Bá ra nén bi thương. Chân Thế Thành chắp tay với Vĩnh Sương Bá. Vĩnh Sương Bá cười khổ đáp lễ, làm phiền chân đại nhân. Chức trách phải làm, tất nhiên toàn lực ứng phó. Chân Thế Thành khách sáo xong, đi thẳng vào vấn đề, ta đã nghe Thế Tử nói đại khái tình huống, quý phủ là bởi vì trong tủ quần áo lưu lại dấu tay mới xác định hung thủ từng trốn ở nơi đó. Đám người không khỏi nhìn về phía Khương Tự. Chân Thế Thành là người nhạy bén cỡ nào, lập tức nhìn theo ánh mắt mọi người. Hai thiếu nữ đứng song vai. Một cao một thấp, hắn trực tiếp bỏ qua thiếu nữ hơi thấp, toàn bộ lực chú ý đều bị thiếu nữ vóc dáng cao gầy hấp dẫn tới. Thế mà lại là tiểu cô nương kia. Giờ khắc này, chân đại nhân hỉ nộ không lộ cũng nhịn không được toát ra biểu tình hơi ngạc nhiên. Vì cớ gì mà mỗi lần đến hiện trường hung án đều có thể gặp được tiểu cô nương này. Chúa Linh Vụ là thế, trường Hưng Hầu Phủ cũng như thế, bây giờ Vĩnh Sương Bá Phủ vẫn là như vậy. Tạ Thanh Hiểu nhún gối thi lễ với chân Thế Thành, đại nhân, dấu tay là bạn tốt của ta phát hiện. Tiểu nữ tử cũng nhìn thấy. Chân Thế Thành nhìn về phía Khương Tự ánh mắt càng thêm vi diệu. Hắn chính là nghe được từ trong miệng Vĩnh Sương Bá Thế Tử, Vĩnh Sương Bá tỉnh lại phát hiện cầm giá cắm nến trong tay, nhận định là mình sát hại Thế Tử liền muốn tự sát, về sau phát hiện manh mối hung thủ là một người khác mới tỉnh táo lại. Hiện tại xem ra, lại là công lao của tiểu cô nương này. Chân Thế Thành theo thói quen vuốt vuốt râu dài. Từ khi phu nhân vào kinh, y phục có người gấp, đồ ăn hợp khẩu vị, ngay cả bộ râu này đều có người cắt tỉa cho. Sờ tới sờ lui thật dễ chịu. Chân Thế Thành thầm nghĩ, nếu tiểu cô nương này mà là nam tử hắn sẽ đặc biệt để bạn, chí ít cho nàng làm một bộ đầu. Đã như vậy, đi đến nơi vụ án phát sinh xem thử trước đi. Đúng rồi, căn dặn người canh cửa không được thả bất luận kẻ nào trong phủ ra ngoài. Tạ Ân Lâu chen lời nói, tiểu tử đã phân phó người canh cửa rồi. Chân Thế Thành hài lòng gật gật đầu, theo Vĩnh Sương Bá hướng chủ viện mà đi, mấy người huynh muội Tạ ra theo thật sát. A Man đang buồn bực ngán ngẩm giữ cửa ra vào. Mắt thấy một đám người đi tới, nghiêm sắc mặt chặn cửa. Chân Thế Thành nhận ra tiểu nha hoàn này, nhịn không được nhìn về phía Khương Tự. Khương Tự giải thích nói, tiểu nữ tử lo lắng có người thừa dịp hỗn loạn đi vào phá hủy manh mối, nên để nha hoàn canh ở chỗ này. Trong lòng Chân Thế Thành thở một hơi thật dài. Hắn muốn nói, nhi tử không biết cố gắng mà. Chương 159, nha hoàn mất tích. Chân Thế Thành đẩy cửa đi vào, mùi máu tươi quen thuộc đập vào mặt. Hắn trước đảo mắt một phen. Dấu chân máu lộn xộn trên mặt đất làm hắn không khỏi nhíu mày. Nhiều dấu chân to to nhỏ nhỏ như vậy, có thể thấy được sự hỗn loạn khi chuyện xảy ra. Giá cắm nến được xem là hung khí đang ngã trên mặt đất, mũi nhọn màu đỏ sậm, hiện ra màu sắc băng lãnh. Chân Thế Thành quay đầu hỏi, tủ quần áo nào? Tạ Thanh Hiểu nhìn Khương Tự một chút, giơ tay chỉ tủ quần áo lúc trước bị Khương Tự mở ra. Các vị cũng đừng tiến vào. Chân Thế Thành nói một tiếng, mang theo thuộc hạ đắc lực đi vào kiểm tra. Hắn dẫn đầu kiểm tra chính là tủ quần áo kia. Giống như Khương Tự phát hiện, in ở trong một góc rất không bắt mắt trong tủ quần áo có hai dấu tay không được đầy đủ, nhìn góc độ dấu tay, có thể tưởng tượng là chỗ mà lúc một người cuộn thân thể trốn ở trong tủ treo quần áo hai tay có khả năng dừng lại nhất. Dấu tay như vậy, thật đúng là không thể nào là bọn nha hoàn cất quần áo lưu lại. Chân Thế Thành nhìn chằm chằm dấu tay như có điều suy nghĩ. Có thể lưu lại dấu tay rõ ràng như vậy, vết mồ hôi là một mặt, trên tay của người kia hẳn là dính thứ gì đó. Chân Thế Thành cẩn thận kiểm tra tình huống trong tủ, đột nhiên tròng mắt hơi híp, kêu lên với thuộc hạ, lấy cái kẹp với giấy dầu tới đây. Tiếp nhận đồ thuộc hạ đưa qua, Chân Thế Thành cẩn thận từng ly từng tí từ trong lớp quần áo hơi có vẻ xốp xếp trên cùng gắp lên một thứ đặt ở trên giấy dầu. Đó là hai sợi tóc. Chân Thế Thành lập tức hưng phấn hẳn. Trong tủ treo quần áo để đều là y phục giặt sạch, nhà Hân Quý hay để ý, siêu y sạch sẽ của đương gia chủ mẫu tại sao lại có tóc xuất hiện đây. Loại khả năng này cực kỳ bé nhỏ, khả năng lớn nhất chính là hai sợi tóc này là hung thủ lưu lại. Mặc dù có được phát hiện, Chân Thế Thành vẫn hết sức bảo trì bình thản, đem vật chứng giao cho thuộc hạ cất kỹ, vừa cẩn thận kiểm tra mọi ngóc ngách trong phòng, bận rộn chừng non nửa canh giờ mới đi ra ngoài. Thấy Chân Thế Thành đi ra, Vĩnh Xương Bá không kịp chờ đợi hỏi, Chân đại nhân, thế nào? Ta muốn biết tủ quần áo này lần thu dọn gần đây nhất là khi nào. Lập tức có nha hoàn sợ hai nói, hôm qua lúc mặt trời lặn tiểu tỷ thu y phục, xếp xong bỏ vào trong tủ quần áo. Ngăn tủ bên phải để đầy, còn có một vài bộ cất vào trong ngăn tủ này. Nói như vậy, hôm qua trước khi trời tối mới thu quần áo. Nha hoàn vội vàng gật đầu. Chân Thế Thành vuốt vuốt trong râu, lúc này mới cho Vĩnh Xương Bá câu trả lời chắc chắn, trong tủ treo quần áo có lẽ từng có người ở nút. Là thật. Vĩnh Xương Bá hoảng sợ. Hoảng sợ qua đi là phẫn nộ ngập trời. Trong tủ quần áo trong phòng ngủ của ông cùng phu nhân lại có người ẩn nút, đó còn có thể là người nào, tất nhiên là hung thủ sát hại thê tử. Vĩnh Xương Ba dùng sức nắm chặt tay Chân Thế Thành, Chân đại nhân, xin ngươi nhất định phải tìm ra hung thủ giết hại nội tử. Bá gia yên tâm, ta sẽ làm hết sức. Không biết bá phu nhân đặt linh cứu ở nơi nào? Vĩnh Xương Ba do dự một chút. Chân Thế Thành tương đối thản nhiên. Bất luận vật chứng cùng phỏng đoán gì cũng đều không quan trọng bằng kiểm tra thực hư di thể của người bị hại. Vĩnh Xương Bá vẫn như cũ do dự. Cứ việc nhi nữ khuyên bảo mới đồng ý mời quan phủ tham gia, nhưng khi thật sự đến lúc này rồi, ông vẫn khó mà tiếp nhận tùy ý để cho Ngỗ Tắc kiểm tra thực hư di thể của thê tử. Đây cơ hồ là việc khó có thể tưởng tượng được. Bá gia, bản quan mang theo nữ Ngỗ Tắc đến. Trong lòng Chân Thế Thành biết rõ nguyên nhân Vĩnh Xương Bá do dự, mở miệng nói. Nhà dân chúng tầm thường thì cũng thôi đi. Đừng nói ba phủ, dù là nữ tử nhà tiểu phú sau khi bị hại có thể tiếp nhận cho Ngỗ Tắc kiểm tra thực hư là ít càng thêm ít. Chân Thế Thành là người tính tình chăm chỉ, không thể chịu đựng được bởi vì thế nhân ngu muội mà làm chân tướng theo người bị hại an nghỉ dưới mặt đất, dứt khoát bồi dưỡng nữ Ngỗ Tắc. Thủ hạ nữ Ngỗ Tắc chuyên dùng dưới tay hắn chính là nữ nhi của lão Ngỗ Tắc đã theo hắn nhiều năm, nói đến cũng là cô nương khó được. Phụ thân, thấy Vĩnh Xương Ba không nói lời nào, Tạ Thanh Hiểu nhịn không được gọi một tiếng, mắt đầy khẩn cầu. Vĩnh Xương Ba rốt cục hạ quyết tâm, dẫn Chân Thế Thành đi qua đó. Chân Thế Thành từ bên cạnh Khương Tự đi qua, ánh mắt rơi xuống trên người nàng. Hắn rất hiếu kỳ tiểu cô nương này sao lại nghĩ đến kiểm tra tủ quần áo, nhưng bây giờ không tiện hỏi mấy chuyện này, xem ra chỉ có tìm cơ hội hỏi một chút. Linh đường được thiết lập ở trong sân liền nhau. Tháng 6 trời nóng, chung quanh quan tài của Vĩnh Xương Bá phu nhân đặt đầy chậu băng, vừa dựa gần liền cảm giác được từng đợt ý lạnh. Một thiếu nữ khăn vải xanh trùm đầu nhận được phân phó của Chân Thế Thành, đi lên phía trước bắt đầu nghiệm thi. Bá gia, qua bên kia nói chuyện đi. Chân Thế Thành biết rất nhiều khổ chủ khó mà tiếp nhận tràng diện nghiệm thi, liền lưu lại nha dịch trông coi linh đường, bồi mấy người Vĩnh Xương Bá rời đi. Nữ Ngô Tắc nghiệm thi đồng thời Chân Thế Thành cũng không nhàn rỗi, lập tức đem phòng khách xem như công đường hỏi án, trước hết đề ra nghi vấn đó là nha hoàn thiếp thân của Vĩnh Xương Bá phu nhân. Ba đại nha hoàn quỳ gối trước mặt Chân Thế Thành. Từng người mặt cắt không còn chút máu. Chân Thế Thành cười cười, đều đứng lên đáp lời đi, nơi này không phải nha môn, bản quan tìm các ngươi tra hỏi cũng không phải hỏi tội, không cần thiết phải quỳ xuống. Chân Thế Thành thái độ ôn hòa làm cho nét mặt ba đại nha hoàn hơi hòa hoãn, chủ trừ rồi đứng lên. Chân Thế Thành quét ba người nha hoàn một chút, chậm rãi nói, bình thường mà nói, nha hoàn giống như các ngươi đều là số chẵn, hai người, bốn người hoặc sáu người chứ nhỉ. Ba nha hoàn sửng sốt một chút, một người trong đó bật thốt lên, còn có Thu Lộ. Xuân Phương, Hạ Vũ, Thu Lộ, Đông Tuyết chính là bốn đại nha hoàn của Vĩnh Xương Bá phu nhân. Thu Lộ đâu? Tạ Thanh Hiểu quát hỏi. Mất đi mẫu thân, trên lưng phụ thân còn đeo tội danh sát hại mẫu thân, làm vị thiếu nữ thuần khiết thiện lương này trở nên nghi bóng nghi gió. Khương Tự nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay nàng. Được bạn tốt trấn an, Tạ Thanh Hiểu tỉnh táo lại. Ba đại nha hoàn hai mặt nhìn nhau, đúng là không có ai nói ra được hướng đi của Thu Lộ. Xuân Phương lần nữa quỳ xuống, toàn thân phát run, đại nhân. Hôm qua sáu. Hôm qua trực đêm chính là Thu Lộ. Cứ như vậy Thu Lộ lập tức thành người khả nghi nhất, Chân Thế Thành quyết định thật nhanh nói bá ra, xin lập tức phân phó trong phủ trên dưới, trước tiên tìm ra Thu Lộ. Thu Lộ có phải là hung thủ hay không còn không xác định, nhưng vào thời điểm này đại nha hoàn vốn nên trực đêm lại không thấy, không thể nghi ngờ là manh mối không thể để sót. Rất nhanh toàn phủ xuất động bắt đầu tìm kiếm đại nha hoàn Thu Lộ. Ở Vĩnh Xương ba phủ, tự nhiên là người trong phủ mới quen thuộc, Chân Thế Thành chỉ phái mấy tên nha dịch đi theo tìm kiếm. Thời gian trôi qua, vẫn mãi không có tin tức tìm được đại nha hoàn Thu Lộ truyền đến. Ngược lại, Nữ Ngộ Tắc kiểm tra thực hư thi thể của Vĩnh Xương bá phu nhân xong trước, đến đây bẩm báo. Vết thương chí mạng của bá phu nhân ở ngay trái tim, nhưng chung quanh còn có ba miệng vết thương, sâu cạn không đồng nhất, trong đó một vết thương kẹt ở chỗ xương sườn sáu. Nữ Ngộ Tắc nói xong, làm ra kết luận, xuất hiện loại tình huống này, một là hung thủ kinh nghiệm không đủ, hai là lực đạo không đủ, thuộc hạ cho rằng khả năng hung thủ là nữ tử khá lớn sáu. Vĩnh Xương bá đột nhiên biến sắc, có tìm được Thu Lộ hay không? Ngộ Tắc suy đoán hung thủ là nữ tử, mà đại nha hoàn Thu Lộ không biết tung tích, hung thủ 89 phần 10 là Thu Lộ không thể nghi ngờ. Chân Thế Thành lại bình chân như vậy, trên mặt không lộ nửa điểm thanh sắc. Hiện tại cho ra kết luận thì có hơi sớm, hết thảy phải chờ tìm được Thu Lộ rồi hắn nói. Chương 160, tìm được. Nhất thời không có tin tức của Thu Lộ, Chân Thế Thành đặt lực chú ý đến trên tình huống nghiệm thi. Vĩnh Xương bá phu nhân không phải một kích mất mạng, mà là có mấy vết thương lận. Dưới loại tình huống này chẳng lẽ sẽ không phát ra âm thanh làm bừng tỉnh Vĩnh Xương bá ngủ ở bên người sao? Chân Thế Thành suy tư vấn đề này, ánh mắt không tự giác rơi vào trên người Khương Tự. Vị tiểu cô nương ngay từ đầu liền đi thẳng đến tủ quần áo đồng thời phát hiện manh mối trọng yếu này có thể biết gì đó hay không? Có lẽ hắn nên nghe thử ý nghĩ của nàng một chút. Nghĩ đến đây, Chân Thế Thành nhanh chân đi về phía Khương Tự. Tạ Thanh Hiểu cho là Chân Thế Thành tìm nàng tra hỏi, bờ môi mấp máy, đại nhân. Chân Thế Thành ôn hòa cười cười. Tạ cô nương không cần khẩn trương, ta có mấy lời muốn hỏi Khương cô nương. Khương Tự cười cười, Chân đại nhân muốn hỏi cái gì? Khương cô nương, chúng ta mượn bước nói chuyện. A Tự, thống khổ mất nương bất chợt tập đến làm Tạ Thanh Hiểu phá lệ ỷ lại Khương Tự. Khương Tự trấn an vô vô mu bàn tay Tạ Thanh Hiểu, theo Chân Thế Thành đi đến nơi xa. Tạ Thanh Hiểu mắt thấy hai người đi đến đứng dưới gốc cây xa xa, lúc này mới thu tầm mắt lại đi đến bên người Tạ Ân Lâu, bất an nói, ca ca, huynh nói Chân đại nhân muốn hỏi A Tự cái gì? Ánh mắt Tạ Ân Lâu vẫn luôn đuổi theo thân ảnh hiểu điệu kia, trầm giọng nói, có lẽ là hỏi nàng như thế nào phát hiện dị thường trong tủ quần áo. Chân Thế Thành muốn hỏi chính là điều này, Khương Tự nghe xong trầm mặc một lát, nói thẳng, ta ngửi được một loại mùi hương lạ lùng, mà nguồn gốc của mùi hương lạ lùng đó chính là tủ quần áo. Mùi hương lạ lùng. Chân Thế Thành nghĩ đến cả phòng toàn mùi máu tươi, không khỏi lắc đầu, nhìn về phía Khương Tự ánh mắt mang theo ngạc nhiên, Khương cô nương làm sao ngửi được. Bản quan vừa rồi ngây người ở nơi đó một hồi lâu, ngoại trừ mùi máu tươi ra thì cái gì cũng không ngửi được. Suy nghĩ kỹ một chút, trong tủ quần áo xác thực có một cỗ mùi hương nhàn nhạt quanh quẩn, hắn còn tưởng rằng là hân hương nữ tử quen dùng. Khương Tự nháy nháy mắt, ngữ khí hoạt bát, có lẽ là tiểu nữ tử thiên phú dị bẩm. Chân Thế Thành lộ ra tươi cười. Hắn ngược lại không cho rằng Khương Tự đang lừa hắn. Làm quan nhiều năm, thấy qua quá nhiều người và sự việc, luôn có một số người không giống bình thường. Người đã gặp qua là không quên được cũng có, người sinh ra đã hiểu biết cũng có, so với tiểu cô nương chỉ là khiếu giác xuất chúng trước mắt, đã coi như là bình thường rồi. Có điều, loại thiên phú này dùng để phá án thật đúng là được trời ưu ái. Ánh mắt Chân Thế Thành sáng rực nhìn chằm chằm Khương Tự, hận nhi tử không thể mau mau lừa tiểu cô nương này về nhà, ách, không đúng, là cưới về nhà, về sau hắn liền có thể danh chính ngôn thuận sai sự. Khương cô nương, bản quan có một vấn đề muốn thương thảo với ngươi một chút. Khương Tự không giống bình thường làm cho vị đại quan tam phẩm năng lực chắc tuyệt này trong lúc vô hình đặt nàng ở vị trí bình đẳng. Chân đại nhân mời nói. Khương Tự cũng không toát ra cảm giác thụ sủng nhược kinh, thần sắc vẫn thản nhiên như cũ. Sống từ kiếp trước đến kiếp này nàng học được rất nhiều, thay đổi rất nhiều, chỉ có những điều như làm thế nào nịnh mọi người, lôi kéo làm quen người là vẫn không am hiểu. Đây đại khái là thiên tính cho phép, nàng xưa nay không phải nữ tử mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Mà là nha đầu ngốc tính tình có chút thanh cao quật cường thích làm việc nhỏ. Trong tình huống nào, người bị hại gặp nhiều lần tập kích mà không có phát ra âm thanh kinh động người ngủ ở bên cạnh đây. Trong lòng Chân Thế Thành đã có suy đoán, nhưng hắn rất thích nghe thử cách nhìn của người khác, giúp nghiệm chứng lẫn nhau. Nếu hai người suy đoán giống nhau, không thể nghi ngờ là một việc thống khoái đến cực điểm. Khương Tử nghe Chân Thế Thành đưa ra vấn đề này cũng chẳng ngoài ý muốn, thản nhiên nói ra ý nghĩ trong lòng, tiểu nữ tử cho rằng là do một loại mê hương nào đó. Hung thủ muốn không kinh động người ngủ ở bên cạnh người bị hại, chỉ khiến người bị hại không phát ra được thanh âm nào thì chắc chắn không thể làm đến không chút sơ hở được, dù sao tình huống giấc ngủ của mỗi người là khác nhau, có vài người cho dù sét đánh trời mưa vẫn không hề có cảm giác ngủ đến bình minh, mà có người không cần nghe đến tiếng văng gì, chỉ cần mùi khiến người ta khó chịu thì đã có thể khiến cho hắn tỉnh lại. cho nên ta cảm thấy khả năng lớn nhất chính là lúc ấy Vĩnh Xương Bá cùng phu nhân đều hít vào một loại mê hương nào đó, mới làm cho hung thủ thuận lợi hoàn thành kế hoạch vũ hoa. N giết người. Chân Thế Thành liên tục gật đầu, vỗ tay nói không sai, đây là khả năng lớn nhất. Khương Tự nhíu mày nghĩ, nói, tiểu nữ tử còn có một cái suy đoán. Ngươi nói, thái độ Chân Thế Thành đối đãi với Khương Tự càng lúc càng trịnh trọng. Mê hương đó có lẽ chính là hung thủ châm lúc trốn ở trong tủ quần áo, cho nên trong tủ quần áo lưu lại mùi hương nặng nhất. Khương Tự từ lúc bắt đầu liền suy nghĩ loại mùi hương kỳ lạ này là cái gì, nếu như là mùi hương lộ trên người hung thủ, khả năng lưu ở trong phòng lâu như vậy không tiêu tan có vẻ không lớn. Nghe được tình huống nghiệm thi của nữ Ngô Tác, nàng liền rộng mở thông suốt, lập tức nghĩ đến đồ vật có khả năng lưu hương nhất là cái gì. Chỉ là tiểu nữ tử có một điều nghĩ mãi mà không rõ, nếu như châm mê hương ở trong tủ treo quần áo, vậy hung thủ làm sao cam đoan không bị mê hương xâm hại đâu. Chân Thế Thành vuốt râu nói, mê hương có bao nhiêu loại, hung thủ nếu sử dụng, tất nhiên sớm làm đề phòng. Hai người đang nói chuyện, một nha dịch vội vàng chạy tới, đại nhân, người tìm được rồi. Chân Thế Thành lập tức dừng giao lưu với Khương Tự, hỏi, người ở nơi nào? Ở trong ao sen của hoa viên bá phủ. Chân Thế Thành lập khắc theo thuộc hạ tiến về phía ao hoa sen. Bên cạnh ao hoa sen đã đứng đầy người, thấy Chân Thế Thành tới, nha dịch lập tức kêu lên, đều nhường đường chút, đại nhân chúng ta đến. Đám người tách ra, nhường ra một con đường. Khương Tự liền đi theo phía sau Chân Thế Thành, theo đám người tránh ra, liếc mắt một cái liền thấy được nữ tử ghé vào bên cạnh bờ ao. Nữ tử nửa người trên nằm ở bên cạnh ao, lộ ra sườn mặt đã ngâm đến phồng lên, nửa người dưới còn ngâm ở trong nước, váy áo quấn với lá sen, tình cảnh cực kỳ dọa người. Tạ Thanh Hiểu nhìn chằm chằm nữ thi bên cạnh ao hai tay nắm chặt. Tiếng nghị luận của bọn hạ nhân vang lên ong ong. Thật là thu lộ à, nàng ta làm sao lại chết ở chỗ này nhỉ? Quá dọa người rồi, nói không chừng là thu lộ sát hại phu nhân xong sợ tội tự sát đó. Tạ Thanh Hiểu run rẩy nắm chặt tay Khương Tự, tiết trời tháng 6, tay của thiếu nữ lại lạnh như băng. A Tự, nương ta đối với thu lộ luôn luôn không tệ, nàng ta sao có thể? Khương Tự hơi dùng sức nắm lại tay Tạ Thanh Hiểu, hết thể còn phải chờ Chân đại nhân kiểm tra thực hư xong rồi lại nói. Thời điểm nữ Ngỗ Tác nghiệm thi Chân Thế Thành tiếp tục để ra nghi vấn. Bá gia, đêm qua nếu là thu lộ trực đêm, các ngươi không có ai nhìn thấy nàng ta sao? Có thấy, đêm qua mặc dù là thu lộ trực đêm, nhưng nội tử đuổi nàng xuống dưới nghỉ ngơi. Khoảng vào giờ nào? Vĩnh Xương Ba suy nghĩ một chút nói, hẳn là thời điểm cuối giờ tuất đầu giờ hợi. Giờ thân là từ 15 giờ đến 17 giờ chiều. Giờ dậu là từ 17 giờ đến 19 giờ tối. Giờ tuất là từ 19 giờ đến 21 giờ tối. Giờ hợi là từ 21 giờ đến 23 giờ tối khuya. Chân Thế Thành chậm rãi quét mắt đám người, vậy sau đó các ngươi có ai gặp qua thu lộ? Nha hoàn bà tử trong chủ viện không khỏi nhìn về phía đại nha hoàn Đông Tuyết. Mọi người đều biết, bốn đại nha hoàn của bá phu nhân hai người ngủ một phòng, cùng phòng với thu lộ chính là Đông Tuyết. Đông Tuyết bị dọa đến bịch một tiếng quỳ xuống, tiểu tì ngủ không sâu, có thể khẳng định thu lộ chưa từng trở về. Nói cách khác, sau đầu giờ hợi không còn người nào gặp qua thu lộ. Mọi người đều giữ im lặng. Nói chuyện. Vĩnh Xương Bá quát. Lúc này một thanh âm sợ hãi truyền đến, có chuyện, tiểu tì không biết có nên nói hay không. Cứ nói đừng ngại, hết thệ từ bản quan làm chủ. Chân Thế Thành nhìn về phía nha hoàn mở miệng. Chương 161, cái chết của thu lộ. Nha hoàn mở miệng là một trong bốn đại nha hoàn Hạ Vũ, thái độ của Chân Thế Thành làm cho nàng ta lấy dũng khí nói, buổi trưa hôm trước tiểu tỷ vào nhà hầu hạ phu nhân, ngoài ý muốn phát hiện đôi mắt thu lộ hồng hồng, dường như vừa mới khóc xong sáu. Nói như vậy, không lẽ bá phu nhân từng răn dạy thu lộ? Chân Thế Thành suy đoán nói, không có khả năng. Tạ Thanh Hiểu có chút kích động, nương ta đối xử với mấy người bọn họ từ trước đến nay hiền lành, ta chưa từng thấy nương ta nổi giận với bọn họ bao giờ. Nghe Tạ Thanh Hiểu nói vậy, Hạ Vũ vội vàng túi đầu xuống không dám lên tiếng nữa. Chân Thế Thành có chút bất đắc dĩ, Tạ cô nương, lúc bản quan tra hỏi ngươi tốt nhất đừng ngắt lời. Tâm tình của ngươi sẽ ảnh hưởng các nàng, trước mắt không có gì quan trọng hơn tra ra trận tướng, ngươi nói phải không? Tạ Thanh Hiểu cắn cắn môi, vành mắt dần dần đỏ lên. Nương nàng chết thảm như vậy, còn rất có thể sẽ phải gánh thanh danh khắc khe, nàng làm sao không giận. Có điều Chân đại nhân nói đúng, chân tướng mới là trọng yếu nhất. Chỉ có chân tướng mới có thể kết thúc suy đoán lung tung của người ngoài với mẫu thân. Hạ Vũ, ngươi cho rằng bá phu nhân sẽ răn dạy thu lộ sao? Chân Thế Thành hỏi lần nữa. Hạ Vũ do dự. Chân Thế Thành liếc nhìn Tạ Thanh Hiểu một cái. Tạ Thanh Hiểu hiểu ý, ấm giọng nói, Hạ Vũ, chỉ cần lời ngươi nói là thật, không ai sẽ trách ngươi. Hạ Vũ ngẩng đầu lên, thần sắc có mấy phần mờ mịt, giống như đại cô nương nói, phu nhân đối đãi với chúng ta từ trước đến nay hiền lành, đối với chúng ta cơ hồ chưa từng cao giọng nói chuyện bao giờ. Có điều ngày hôm trước, Hạ Vũ chần chờ một chút, nói, ngày hôm trước nhìn bộ dáng của Thu Lộ, dường như thật sự bị giáo huấn. Sau khi ngươi vào, bá phu nhân có nói gì với Thu Lộ không? Phu nhân bảo Thu Lộ đi xuống. Ngữ khí so với ngày xưa có gì khác biệt? Phu nhân lúc ấy có chút lạnh nhạt, Thu Lộ nghe xong túi đầu vội vàng đi ra. Chân Thế Thành vuốt vuốt trong râu. Đại nha hoàn bị răn dạy có thể ghi hận trong lòng rồi nhẫn tâm hạ sát thủ với đương gia chủ mẫu hay không? Sau khi giết người xong thấy tự biết khó thoát tội chết, nên nhảy xuống ao hoa sen tự sát. Nữ Ngô Tắc tiến đến bẩm báo, đại nhân, người chết trong miệng mũi có bùn cát, phán đoán sơ bộ là chết chìm, mà không phải sau khi chết mới rơi xuống nước sáu. Chân Thế Thành nhẹ gật đầu, nói với Vinh Sương Bá, trước mắt có hai loại khả năng, Thu Lộ nhảy sông tự sát, hoặc là bị người đẩy vào trong nước. Ta thấy chỗ có người ở cách ao hoa sen cũng không quá xa, nếu như Thu Lộ là bị người đẩy vào trong nước, lớn tiếng kêu cứu hẳn là sẽ có người nghe được động tĩnh. Các ngươi đêm qua có ai nghe được động tĩnh trong hoa viên? Vĩnh Sương Bá hỏi hạ nhân ở hậu viện. Đến tối cánh cửa tiền viện thông hướng hậu viện sẽ bị khóa lại, có thể nghe được động tĩnh chỉ có người của hậu viện. Không có ai trả lời Vĩnh Sương Bá. Những người này có lẽ là không nghe thấy động tĩnh, cũng có lẽ là nghe được nhưng không muốn chọc phiền toái. Cho dù là chủ của một nhà cũng không có khả năng cậy miệng của mỗi người. Chân đại nhân, nếu như Thu Lộ rơi xuống nước lúc đã hôn mê, thì sẽ không có năng lực phát ra tiếng kêu cứu đi. Khương Tự mở miệng nói. Chân Thế Thành nhìn Nữ Ngô Tác. Nữ Ngô Tác nói, trong kẽ móng tay của người chết đồng thời có bùn cắt cùng rong rêu, bởi vậy có thể phán đoán sau khi người chết rơi xuống nước từng dãy rùa qua, mà nàng ta lúc ấy hẳn là thanh tỉnh. Khương Tự nghiêm túc nhìn Nữ Ngô Tác một chút. Nữ Ngô Tác tuổi tác tương tự nàng. Một đầu tóc đen nhánh bị khăn vải màu trắng bọc lại, là một thiếu nữ thanh tú lưu loát. Bắt gặp Khương Tự nhìn qua, Nữ Ngô Tác khẽ cười với nàng. Khương Tự lập tức nảy sinh hảo cảm cực lớn. Nàng thưởng thức tất cả những nữ tử dựa vào bản lĩnh kiếm cơm, cứ việc Ngô Tác trong mắt thế nhân là một công việc đê tiện, nhưng một nữ hài tử có thể làm được tốt như vậy, cũng đã làm cho người ta bội phục. Khương Tự cười lại một tiếng. Nữ Ngô Tác dường như không nghĩ tới một cô nương nhà hân quý lại không lộ ra nét mặt như nhìn kẻ dị dạng hay thấy với nàng. Sau khi sững sờ qua đi hơi ngượng ngùng rủ xuống tầm mắt. Trong nhà Thu Lộ còn có những ai? Có mẹ già, huynh tẩu, còn có một người muội muội. Quản sự nói. Người canh cửa đột nhiên nói, ngày hôm qua muội muội của Thu Lộ tới tìm Thu Lộ, sau đó Thu Lộ liền theo muội muội của mình vội vàng ra ngoài. Ồ, ra ngoài bao lâu? Người canh cửa suy nghĩ một chút nói, chừng hơn nửa canh giờ đi, nhà Thu Lộ là người hầu, một nhà bọn họ liền ở trong con ngõ nhỏ phía bắc bá phủ. Khi trở về Thu Lộ có gì khác lạ không? Xu mặt, coi bộ cảm xúc không được tốt lắm. Người canh cửa nói. Nếu nhà Thu Lộ là người hầu, ca ca tẩu tử cùng muội muội nàng ta đều làm việc trong phủ đi. Trần Thế Thành hỏi lại. Quản sự vội nói, ca ca nàng ta là một tên chơi bời lêu lổng, trước kia làm việc trong phủ ngại khổ ngại mệt không làm, tẩu tử nàng ta một hơi sinh ba cũng không cách nào ra ngoài làm việc, muội muội nàng ta làm nha hoàn nhị đẳng trong phủ, bởi vì mẹ già bị bệnh nên xin nghỉ trở về hầu hạ mẹ già. Ai, có tiền đồ nhất cả cái nhà này chính là Thu Lộ sáu. Chân Thế Thành nghe xong liền hiểu rõ, hóa ra cả một nhà này của Thu Lộ đều dựa vào Thu Lộ nuôi sống. Bá gia, gọi người thông chi cả nhà Thu Lộ đến đây đi. Không đợi Vĩnh Sương Bá phái người đi kêu, một tiếng khóc lớn liền từ xa xôi truyền đến gần. Thu Lộ à, muội làm sao lại nhẫn tâm ra đi rồi, vài người rất nhanh liền tới gần, tiếng khóc lớn nhất chính là của một phụ nhân chừng 30 tuổi. Quản sự nhỏ giọng nhắc nhở Chân Thế Thành. Đó là tẩu tử của Thu Lộ. Bá gia, Thu Lộ hầu hạ phu nhân một thời gian, cũng không thể cứ thê thê thảm thảm ra đi như vậy à. Phụ nhân khóc ròng nói với Vĩnh Sương Bá. Vĩnh Sương Bá nghe xong liền bực mình, quắc, câm miệng. Bọn hạ nhân âm thầm lắc đầu, một người cách phụ nhân gần nhất nhỏ giọng nói, phu nhân đã qua đời. Phụ nhân giật cả mình, vẻ mặt kinh hãi nhìn Vĩnh Sương Bá. Cái tên đang giết ngàn đao sáng sớm liền cầm tiền ra ngoài đánh bài. À ta vội vàng chiếu cố ba đứa con ngay cả thời gian ra cửa thở một ngụm cũng không có, nếu không có người chạy tới nói cô em chồng mất rồi, thì đến giờ chắc cả ta vẫn còn chưa biết gì đâu. Phu nhân đang êm đẹp làm sao lại mất rồi? Thật sự là xui xẻo, vốn nghĩ Thu Lộ mất rồi còn có thể từ chỗ phu nhân đòi chút tiền bạc, hiện tại cái gì cũng không có sáu. Thu Lộ tẩu, hôm qua Thu Lộ về nhà làm gì? Trần Thế Thành hỏi. Phu nhân nhìn về phía Trần Thế Thành. Đây là phủ Doãn Thuận Thiên Trần Đại Nhân. Đại nhân hỏi ngươi cái gì ngươi liền nói cái đó. Vĩnh Sương Bá nói. Ôi dào, đại nhân sao lại hỏi như vậy? Thu Lộ chúng ta không phải đã. Chân Thế Thành rất có kinh nghiệm, biết đối với phụ nhân như vậy không thể khách khí, nghiêm mặt nói, bá phu nhân là bị người hại chết, mà Thu Lộ tối hôm qua vốn nên trực đêm, lại bị người phát hiện chết ở trong ao sen. Nếu như ngươi không nói rõ ràng tỉ mỉ, như vậy Thu Lộ rất có thể chính là hung thủ hại chết bá phu nhân rồi sợ tội tự sát, đến lúc đó. Phu nhân bị dọa đến chân mềm nhũn đại, đại nhân, Thu Lộ không có khả năng giết phu nhân nha. Hôm qua 6. Hôm qua bà sắp không xong, dân phụ mới gọi Thải Châu tìm Thu Lộ trở về. Phu nhân nói xong một phen kéo qua thiếu nữ đứng ở cách đó không xa, đẩy tới trước mặt Trân Thế Thành, Thải Châu à, ngươi mau nói với vị đại lao gia này đi, có phải là có chuyện như vậy hay không? Thiếu nữ gọi Thải Châu thoạt nhìn chỉ có 13-14 tuổi, giờ phút này hai mắt đỏ bừng, khỏe mắt mang nước mắt, bị phụ nhân xô đẩy như vậy liền ngã ngồi xuống đất. Thiếu nữ không có kêu đau, cũng không có vội vã đứng lên, mà là hơi ngửa đầu nhìn Trân Thế Thành, cắn môi nói, tỷ tỷ của ta sẽ không giết người, tỷ ấy là bị ca ca và tẩu tử ta bức tử. Chương 162, có hung thủ khác. Phụ nhân đầu tiên là sững sờ, dường như không ngờ được Thải Châu sẽ nói ra lời như vậy, sau đó mới phản ứng lại. Nào đánh về phía Thải Châu ngươi nói cái gì đó, đồ sói mắt trắng cho ăn liền không quen. Dừng tay. Trân Thế Thành nhíu mày quát to một tiếng, lập tức có nha dịch ngăn phụ nhân lại. Phụ nhân vẫn dương nhanh múa bước, tạo điều kiện cho ngươi ăn tạo điều kiện cho ngươi uống, ngươi lại còn nói lời kiểu này. Ngươi có còn lương tâm hay không? Thải Châu ngồi dưới đất khóc ròng nói, cho ta ăn cho ta uống chính là tỷ tỷ, không phải ngươi. Ngươi còn nói, ngươi cái đồ danh con không có lương tâm, ngươi quên lương ngươi rồi à? Thải Châu đưa người, che mặt khóc không ra tiếng, dù sao nương cũng sắp không xong rồi, ta còn có cái gì phải sợ. Nàng vừa khóc vừa dập đầu với Trân Thế Thành, đại nhân, tiểu tỳ đã được nghe nói về ngài, ngài đem Trường Hưng Hầu Thế Tử ra công lý, là một thanh thiên đại lao ra. Cầu xin ngài làm chủ giúp tỷ tỷ ta, không thể để cho tỷ tỷ của ta chết còn phải chịu nỗi oan không rõ ràng này. Phụ nhân càng tức giận hơn, danh con, ngươi chờ đó cho ta, chờ trở về luôn có thời điểm thu thập ngươi. Bịt miệng của ả ta lại. Trân Thế Thành nhàn nhạt phân phó nói. Theo miệng phụ nhân bị bịt khăn tay, trang diện lập tức an tĩnh lại, chỉ nghe được tiếng khóc trầm thấp của thiếu nữ. Trân Thế Thành thở dài, tự mình đỡ Thải Châu dậy, bản quan sẽ không bỏ qua một tên ác nhân nào, càng sẽ không oan uổng một người tốt. Tiểu cô nương, ngươi chớ khóc, nói một chút sự tình của tỷ tỷ ngươi đi. Vâng. Thải Châu xoa xoa nước mắt, quyết tuyệt liếc nhìn phụ nhân. Phụ nhân nói không ra lời, một đôi mắt trợn tròn lên, ý uy hiếp hiển thị rõ. Thải Châu dứt khoát không nhìn ả ta nữa, hấp háy mũi nói, kỳ thật người trong phủ đều biết, một nhà chúng ta chỉ có tỷ tỷ làm việc, chi phí ăn uống sinh hoạt bao gồm tiền xem bệnh của mẫu thân tất cả đều là tỷ tỷ chu cấp. Vốn chỉ nghĩ thân thể nương tốt hơn một chút tiểu tỷ sẽ hồi phủ làm việc, ai ngờ đâu thân thể nương ngày càng lụ bại, năm ngày trước vậy mà hôn mê, mời đại phu đến xem qua nói phải tốn một số tiền lớn điều dưỡng. Sau khi tỷ tỷ biết, cũng không lâu lắm liền kiếm được khoản tiền đó. Khoản tiền đó có bao nhiêu? Trân Thế Thành hỏi. Bình thường mà nói nguyên do đơn giản gây ra án mạng có 3 loại tình huống, bởi vì thù, bởi vì tài hoặc bởi vì tình, tiểu tùy tiện liền tìm người giết thường cực ít, không ở trong lẽ thường. Có 50 lượng bạc. Lương tháng của Thu Lộ có bao nhiêu? Quản sự lập tức nói, Thu Lộ là đại nha hoàn hầu hạ phu nhân, lương tháng ở trong hạ nhân có thể lấy bậc 2, có 2 lượng rưỡi. 2 lượng rưỡi, không ít. Trân Thế Thành thản nhiên nói. Nhà dân chúng tầm thường. Mấy lượng bạc đã đủ tiêu xài hơn nửa năm. Có điều Thu Lộ còn phải nuôi sống người một nhà, chắc hẳn bình thường không có tích góp gì, 50 lượng này từ đâu mà đến. Mặt Thải Châu đỏ bừng lên, run môi nói, lúc ấy tỷ tỷ không nói, chỉ kêu chúng ta cầm đi điều dưỡng thân thể cho nương, thế nhưng. Nói đến đây, Thải Châu oán hận liếc phụ nhân một cái, khóc không ra tiếng, thế nhưng hôm qua mẫu thân đột nhiên nôn ra máu, tiểu tỷ vội vàng tìm tỷ tỷ trở về. Dưới tỷ tỷ ép hỏi mới biết được ca ca và tẩu tử căn bản không dùng khoản tiền kia mua thuốc cho nương ta uống thuốc căn bản chính là bọn họ dùng cái khác cho đủ số. Phụ nhân nghe đến đó, liều mạng giằng co. Lấy vải trong miệng ả ra. Trân Thế Thành phân phó nói. Miệng phụ nhân vừa được tự do, lập tức khóc trời đập đất nói, oan uổng quá, đại nhân, khoản tiền kia ngay cả một phần đều không tiêu vào trên người dân phụ, đều bị tên đang giết ngàn đao kia cầm đi trả tiền nợ đánh bạc rồi. Trân Thế Thành nhẫn mại nghe phụ nhân mắng nam nhân thời gian ước chừng uống cạn tuần trà. 15, huynh trưởng của Thu Lộ là dạng người gì đã có năm chắc. Một đống bùn nhau thích đánh bạc như mạng. Tỷ tỷ ngươi biết việc này có phản ứng gì? Tỷ tỷ ôm nương khóc giống, kết quả 6. Kết quả nương nói bà biết việc này, là bà đồng ý để ca ca cầm số tiền kia đi. Lúc ấy tỷ tỷ nghe xong càng thương tâm hơn, khóc lóc rồi chạy ra ngoài, nói đến chỗ này, Thải Châu nghẹn ngào nói không ra lời. Sau đó ngươi liền không gặp lại tỷ tỷ ngươi nữa. Thải Châu bỗng nhiên ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn Chân Thế Thành, không, tiểu tỷ đuổi theo. Trong lòng Chân Thế Thành khẽ rụt dịch. Bằng vào kinh nghiệm, tiểu cô nương trước mắt rất có thể biết chút ít gì đó. Hắn cũng không thúc giục, ánh mắt ôn hòa nhìn Thải Châu. Thải Châu cắn cắn môi, ta chưa từng thấy tỷ tỷ thương tâm như vậy, tỷ tỷ trước nay đều là trụ cột trong nhà, lúc trước kêu ta cáo nghỉ dài hạn trở về chiếu cô nương chính là quyết định của tỷ tỷ. Ta vẫn nhớ tỷ tỷ nói với ta, chỉ cần có nàng ở đây, cửa ải khó khăn trong nhà nhất định sẽ qua. Thế nhưng hôm qua tỷ tỷ khóc đến rất tuyệt vọng. Có lẽ lúc đó tỷ ấy quá thương tâm, dưới sự truy vấn của ta rốt cục nói ra nguyên nhân. Thải Châu nói xong không khỏi nhìn về phía Vĩnh Xương Bá. Vĩnh Xương Bá thở dài, ngươi nói đi, ta và phu nhân trước giờ đều là người đúng sai rõ ràng. Tỷ tỷ nói 50 lượng bạc kia là tỷ ấy lấy trộm từ trong hộp trang sức của phu nhân, vốn nghĩ giải quyết tình hình khẩn cấp trước rồi từ từ trừ dần sau. Ai ngờ phu nhân bỗng nhiên muốn tìm một cây châm cài tóc ngọc lan điểm thúy đeo nhiều năm trước, kết quả phát hiện việc tỷ ấy lấy trộm bạc. Phu nhân hỏi rõ nguyên nhân tỷ tỷ lấy trộm bạc xong cũng không có truy cứu số tiền kia, nhưng nói không thể cho tỷ tỷ lưu lại ở bên cạnh mình nữa. Phu nhân thiện lương, nói tỷ tỷ dù sao cũng đã theo bà nhiều năm, đột nhiên đuổi ra ngoài sẽ sống không dễ chịu, liền lại giữ tỷ tỷ thêm một vài ngày, giúp nàng tìm kiếm người thích hợp gả đi. Đã như vậy, ngươi vì sao nói huynh tẩu bức tử tỷ tỷ ngươi? Thải Châu cười thảm, tỷ tỷ vẫn luôn lấy hầu hạ phu nhân làm kiêu ngạo, song lại vì nương mà lấy trộm bạc của phu nhân. Nương nếu dùng số tiền kia điều dưỡng tốt thân thể thì cũng thôi đi, kết quả số tiền đó lại bị ca ca cầm đi gắn nợ cơ bạc, chỉ trách ta với tỷ tỷ mơ mơ màng màng, nương còn nói là bà làm chủ cho ca ca sáu. Lúc ấy tỷ tỷ liền nói, sớm biết như thế tỷ cần gì làm ra loại sự tình không có lương tâm này, đã mất đi công việc, nương cũng không thể cứu, trọng yếu nhất chính là cô phụ hậu ái của phu nhân. Còn không bằng chết quách đi. Ta cho rằng tỷ tỷ nói nhảm thôi, ai ngờ tỷ tỷ thật sự làm việc ngốc sáu. Chân Thế Thành nhìn về phía Vĩnh Xương Bá, bình thường bá phu nhân sẽ lưu lại nhà hoàng trực đêm sao? Vĩnh Xương Bá gật đầu. Nói như vậy, chỉ có tối hôm qua bá phu nhân đuổi Thu Lộ ra ngoài. Chân Thế Thành sờ râu, thở dài, Thu Lộ lấy trộm tiền bị huynh trưởng tiêu xài, mẫu thân bệnh nặng thổ huyết lại một lòng hướng về nhi tử, về sau bá phu nhân rõ ràng không muốn thân cận nàng ta nữa, nói như vậy nàng ta nhất thời nghị quẩn tự sát đã có thể nói rõ. Đám người trầm mặc, trong lòng chỉ có một ý niệm, Thải Châu nói không sai, Thu Lộ đúng là bị ca ca tẩu tẩu bức tử, chuẩn xác mà nói bức tử Thu Lộ còn có mẫu thân nàng ta. Nếu Thu Lộ là xấu hổ tự sát, vậy hại chết mẹ ta đến tột cùng là ai? Tạ Thanh Hiểu lẩm bẩm nói. Chân Thế Thành cũng không nhụt chí. Rất nhiều vụ án chính là như vậy, toát ra manh mối tra được cuối cùng cũng không tương quan, nhưng cái này không có nghĩa là làm công vô dụng, lột tơ rút kén. Chân tướng kiểu gì cũng sẽ nổi lên mặt nước. Chân đại nhân, nếu hôm qua lúc mặt trời lặn trong tủ quần áo vẫn chưa có người nào, có phải nói rõ hung thủ chính là ở trong những người của nội viện bá phủ hay không? Khương Tự đột nhiên hỏi. Chương 163, thông phòng già của Vĩnh Xương Bá. Đây là khả năng lớn nhất. Chân Thế Thành không có nói chắc chắn, loại bỏ trọng điểm thì chính là bộ phận người này. Đại hộ nhân gia đều có quy củ, tôi tớ tiền viện không có tình huống cực đặc thù căn bản không thể đến hậu viện. Mà sân viện chủ mẫu ở người đến người đi, muốn sau khi mặt trời lặn trốn kỹ trong đó, người này mà tất nhiên xuất hiện ở chủ viện bị người nhìn thấy cũng không có ai cảm thấy kỳ quái. Như vậy, phạm vi kỳ thật có thể thu nhỏ hơn một chút, người chủ viện càng có hiềm nghi. Đại nhân sao không mời quản sự bá phủ lấy ra danh sách hậu viện rồi gọi người tới thẩm tra đối chiếu, kiểm lại xem hiện tại có ai không ở trong phủ, người lưu lại tất cả đều tập trung đến trong viện, chờ đại nhân tùy thời tra hỏi. Chân Thế Thành mỉm cười, đang có ý này. Toàn bộ hậu trạch của Vĩnh Xương Bá Phủ có không ít người, kiểm kê thẩm tra đối chiếu phải tốn không ít thời gian, những việc này tất nhiên là giao cho mấy quản sự bá phủ tới làm. Chân Thế Thành cầm danh sách bản phụ xem từ trên xuống dưới. Trên danh sách rõ ràng viết tên người của các viện ở hậu trạch, những người này làm công việc gì, cầm bao nhiêu bạc một tháng, thậm chí còn ghi chép sở trường, tỉ như một nha hoàn gọi Hồng Tụ, chuyên môn nhắc đến chính là biết trải đầu. Từ một phần danh sách như vậy cũng có thể thấy được đương gia chủ mẫu là người biết quản gia cỡ nào. Chân Thế Thành xem danh sách hai lần, ánh mắt rơi vào hai cái tên phía trên nhất. Đó là hai người thông phòng của Vĩnh Xương Bá. Vĩnh Xương Bá phủ nhân khẩu đơn giản, ngoài vợ chồng Vĩnh Xương Bá cùng một trai một gái, có thể được xưng là nửa chủ tử chính là hai vị thông phòng này. Nhìn lướt qua huynh muội Tạ Ân Lâu, Chân Thế Thành giơ tay chỉ cửa, bá gia, chúng ta đi vào trước nói vài lời. Vĩnh Xương Bá trầm mặc theo Chân Thế Thành đi vào trong nhà, nhìn bài trí quen thuộc chỉ cảm thấy trong lòng đau buồn, thở dài, Chân đại nhân cứ hỏi đi. Hai vị di nương của bá gia không biết có con cái hay không. Trên phần danh sách kia cũng không biết chủ tử trong phủ vào, Trần Thế Thành quyết định hỏi thăm cho rõ ràng. Vĩnh Xương Bá cười khổ, cũng không có. Trần Thế Thành tiếp tục hỏi, có thể nói một chút nguyên nhân chứ?
Nguyên nhân?
Vĩnh Xương Bá bị hỏi đến ngẩn ra. Hai vị di nương đi theo bá gia nhiều năm rồi đi. Không có lấy một đứa con hình như có chút kỳ quái.
Ta hiểu ý tứ của Trần đại nhân.
Vĩnh Xương Bá vô ý thức xoắn lông mày, mang theo một chút bực bội cùng xấu hổ. Bực bội này không phải đến từ Trần Thế Thành, mà là bởi vì vấn đề của Trần Thế Thành làm ông hoài nghi hai thông phòng mà dâng lên lửa giận. Hai người bọn họ một người là thu vào làm thiếp lúc sinh trưởng tử, còn một người thu vào lúc sinh nữ nhi, ta không muốn sinh thứ tử thứ nữ ra làm cho bá phủ trở nên trướng khí mù mịt, nên vẫn để bọn họ dùng canh tránh thai. Trần Thế Thành nghĩ nghĩ hỏi, nói vậy hai vị di nương chưa từng có thai ngoài ý muốn.
Vĩnh Xương Ba trầm mặc một chút, nói, Triều Vân ba năm trước từng mang thai qua, ta không đồng ý lưu lại.
Lúc đó ông cũng từng do dự qua, dù sao một đôi trai gái con vợ cả đều lớn rồi. Thêm một thứ đệ hoặc thứ muội cũng không ảnh hưởng gì, chỉ là
Trần Thế Thành nhạy bén cỡ nào, lập tức từ thần sắc Vĩnh Xương Bá nhìn ra mấy phần khác thường, truy vấn, dù sao cũng là cốt nhục của bá gia, nếu đã tới ngoài ý muốn, vì sao bá gia không giữ lại?
Vĩnh Xương Bá do dự. Trần Thế Thành khuyên nhủ, bá gia có lời gì nhất định phải nói ra, trước mắt hung thủ chưa hiện hình, ngài nếu lại giấu giếm chính là trong lúc vô tình trợ giúp cho hung thủ.
Lúc ấy nội tử bệnh.
Vĩnh Xương Bá vừa nói ra, Trần Thế Thành lập tức lộ ra vẻ hiểu rõ. Vợ chồng Vĩnh Xương Bá ân ái, sau khi thông phòng có thai phu nhân lại bệnh, đương nhiên sẽ không để cho thông phòng tiếp tục giữ lại hài tử.
Nội tử thật sự bị bệnh, cũng không phải là bởi vì tức giận Triều Vân có thai mà cố ý làm cho ta coi.
Vĩnh Xương Bá vội vàng giải thích nói.
Ông không muốn nói ra, chính là không muốn để cho người ta hiểu lầm thê tử là nữ nhân không chấp nhận được người khác.
Trần Thế Thành nhìn Vĩnh Xương Bá thở dài, bá gia hiểu rõ bá phu nhân. Biết phu nhân khi đó xác thực bị bệnh, như vậy di nương thì sao?
Vĩnh Xương Bá ngẩn người, sắc mặt khó coi hẳn, Trần đại nhân, ngươi nói là Triều Vân rất có thể bởi vì sẩy thai mà trong lòng ghi hận nội tử, cho rằng nội tử giả bệnh mới khiến nàng ta mất đi hài tử.
Lệnh công tử cùng lệnh ái đều đã lớn, nếu bá gia vào lúc bọn họ sinh ra lần lượt thu hai vị di nương, nghĩ đến ba năm trước hai vị di nương cũng đã không tính là trẻ nữa đi.
Ừ, các nàng khi đó đều đã ngoài 30.
Trần Thế Thành cười cười. Bá gia không nên đánh giá thấp nỗi thống khổ của một nữ nhân nhiều năm không con đột nhiên có thai lại bị người cưỡng ép phá thai, mà loại thống khổ này đủ để khiến người ta sinh ra ý hận kinh người.
Là Triều Vân hại nội tử.
Sắc mặt Vĩnh Xương Bá tái xanh.
Lúc ấy lệnh Triều Vân phá thai, ông mặc dù có chút áy náy, nhưng trong lòng hết sức rõ ràng đã uống canh tránh thai rồi sao lại có thể mang thai.
Ở trong đó có mờ ám gì không cần nghĩ cũng biết.
Triều Vân dù sao theo ông nhiều năm, mặc kệ dùng thủ đoạn gì có bầu. Thì hài tử cũng đã mất, ông liền không muốn truy cứu nữa, ngược lại bởi vì thương tiếc mà còn thưởng cho nàng ta không ít thứ.
Chẳng lẽ nói nàng ta cho rằng là thê tử không chấp nhận được đứa bé kia mới không có giữ lại, từ đó trong lòng ghi hận thê tử, rốt cục chờ đến cơ hội hại chết thê tử.
Vĩnh Xương Bá càng nghĩ sắc mặt càng khó coi.
Bá gia không cần quá kích động, chuyện này chỉ có thể thuyết minh Triều Vân có động cơ sát hại phu nhân, nhưng cũng không thể nói rõ nàng ta chính là hung thủ, hết thảy vẫn là phải cần chứng cứ nói chuyện.
Bản quan cần phải làm là tìm ra từng người hiểm nghi, sau đó bài trừ hoặc tìm ra chứng cứ bọn họ có phải hung thủ hay không.
Vĩnh Xương Bá vẫn không cách nào bình tĩnh, một quyền đánh vào trên bàn trà.
Sau khi Triều Vân mất con, bá gia lại ở chung với nàng ta không có phát hiện ra cái gì dị thường sao.
Vĩnh Xương Bá lắc đầu, bóp chết cốt nhục của mình trong lòng cũng không dễ chịu gì, bắt đầu từ lúc đó ta cơ hồ không bước vào viện của hai thông phòng lần nào nữa, cho nên nàng ta có gì dị thường cũng khó mà biết được.
Trần Thế Thành đứng dậy. Như vậy đi, trước tiên gọi hai vị di nương tới hỏi thử xem, bá gia cần phải vững vàng.
Vĩnh Xương Bá miễn cưỡng gật gật đầu.
Hai người đi ra ngoài, Vĩnh Xương Bá lập tức phân phó người mời hai thông phòng đến.
Rất nhanh hai phụ nhân trung niên một trước một sau đi tới, phụ nhân đi ở phía trước dáng người hơi mập, mặc dù thần sắc thấp thỏm, nhưng độ cong của đôi lông mày khỏe mắt làm cho nàng ta thoạt nhìn khí chất ôn hòa.
Phụ nhân đằng sau rất gầy gò, mí mắt cụp xuống, màu da có loại tái nhợt không khỏe mạnh. Mà tóc của nàng ta lại hơi hoa râm.
Trần Thế Thành không khỏi nghĩ đến hai sợi tóc phát hiện được trong tủ quần áo.
Phía trước là Xuân Mai, đằng sau chính là Triều Vân.
Vĩnh Xương Bá tận lực dùng ngữ khí bình tĩnh nói.
Ông lúc này mắt lạnh nhìn hai thông phòng đi tới, lại có chút xa lạ, suy nghĩ kỹ một chút, xác thực đã rất lâu rồi không đến chỗ của các nàng.
Người trong viện thấy hai thông phòng già của bá gia bị gọi đến, tuy không dám mở miệng, nhưng từng người đều dùng ánh mắt trao đổi.
Ông trời ạ! Hại chết phu nhân chẳng lẽ là thông phòng của bá gia?
Lực chú ý của Khương Tự lúc đầu đặt ở chỗ đám người lần lượt tập trung đến trong sân, thấy Chân Thế Thành gọi hai vị thông phòng đến, lặng lẽ đi qua. Nàng nghĩ đến một điểm mấu chốt, dựa vào cái đó cơ hồ có thể phán định ai là hung thủ, như vậy hãy để nàng xem thử xem hai vị thông phòng này có trong sạch hay không trước đi. Chương 164, Nghi Hung. Nhìn thấy hai thông phòng đã lâu không có để ý, Vĩnh Xương Bá đè nén đủ loại tâm tình nói, đây là phủ Doãn Thuận Thiên Chân Đại Nhân, Chân Đại Nhân hỏi các ngươi cái gì, các ngươi nhất thiết phải thành thật trả lời, biết chưa? Thông phòng Xuân Mai khí chất ôn hòa tham lam nhìn Vĩnh Xương Bá một chút, nhún gối hành lễ với Chân Thế Thành cùng Vĩnh Xương Bá, miệng nói đã biết, một bộ dạng quy quy củ củ. Triều Vân không nhìn bất luận kẻ nào, cùng hành lễ theo Xuân Mai, thần sắc đờ đẫn, một tiếng cũng không nói. Hai vị ở nơi nào? Chân Thế Thành hỏi. Tiễn thiếp ở Đông Khóa Viện. Tựa hồ biết Triều Vân sẽ không lên tiếng, Xuân Mai chủ động nói, Triều Vân ở tại Tây Khóa Viện. Đêm qua giờ nào các ngươi chìm vào giấc ngủ? Tiễn thiếp vừa tới đầu giờ hợi đã đi ngủ. Ngữ khí của Xuân Mai mang theo vài phần tự dễ ước, trước sau không có việc gì. Ngày qua ngày, đêm dài đằng đẵng, đã không có con cái làm bạn, lại không có nam nhân gần bên, không đi ngủ thì làm cái gì đây? Xuân Mai nghĩ như vậy, nhịn không được dùng khỏe mắt quét qua Vĩnh Xương Bá. Năm đó phu nhân có bầu, nghe nói muốn giúp bá gia chọn một người thông phòng, nàng ta cơ hồ vui mừng khôn xiết, dù bá gia và phu nhân đã sớm nói rõ không cho phép thông phòng sinh hạ dòng dõi, nàng ta vẫn kêu phụ mẫu giải trừ hôn sự ban đầu toại nguyện thành nữ nhân bá gia. Lúc còn trẻ luôn luôn không chịu thua, nghĩ rằng bằng vào mấy phần mỹ mạo cùng tính tình khéo hiểu lòng người sớm muộn gì cũng hâm nóng trái tim bá gia, tương lai có đứa con cái của nàng ta cũng là một chủ tử. Thế nhưng thời gian trôi qua rồi mới biết, bá gia thu thông phòng hoàn toàn chính là ở thời điểm phu nhân không tiện có người làm ấm giường thôi, ở trong lòng bá gia chỉ sợ các nàng với con chó con mèo cũng chẳng có gì khác nhau. Một năm rồi lại một năm trôi qua, chút tâm tư ấy đã sớm mài hết, có lẽ có không cam lòng, nhưng hối hận thì không. Năm đó những tỷ muội gả cho gã sai vật chưa chắc trôi qua thư thái hơn nàng ta, ngày ngày bị nam nhân đánh hoặc là vì kế sinh nhai mà phát sầu cũng không ít, nàng ta yên yên ổn ổn sinh hoạt ở trong đại trạch chí ít áo cơm không lo. Phụ mẫu huynh đệ cũng được ăn mẹ không ít sáu. Nha hoàn hầu hạ của ngươi đâu? Rất nhanh hai người nha hoàn tiến lên hành lễ với Chân Thế Thành. Đêm qua các ngươi hầu hạ di nương đi ngủ. Một nha hoàn áo xanh nói, đêm qua là tiểu tỷ trực đêm, sẽ nghỉ ngơi ở bên chân di nương. Vĩnh Xương Bá vẫn chưa cho hai vị thông phòng nâng lên di nương, nhưng nhi tử đều đã lớn rồi, bọn hạ nhân nhắc đến hai vị thông phòng của bá gia đều tôn xưng một tiếng di nương, không ai trách móc. Nửa đường có từng có động tĩnh gì không? Nha hoàn áo xanh không chút nghĩ ngợi nói, không có. Tiểu tỷ ngủ cạn, lại ngủ ở bên chân di nương, nếu như có động tĩnh gì tiểu tỷ tất nhiên phải biết. Di nương ngủ đến buổi sáng mới tỉnh lại, là tiểu tỷ cùng Đào Hồng chuẩn bị nước rửa mặt cho di nương. Một nha hoàn khác lập tức gật đầu nói phải. Chân Thế Thành mở danh sách ra, liền biết hai nha hoàn hầu hạ mai di nương một người gọi Đào Hồng, một người gọi Liễu Lục, hai nha hoàn đều là ba năm trước đây điều đến Đông Khóa Viện hầu hạ mai di nương. Ba năm trước đây. Chân Thế Thành không khỏi nhìn về phía Vĩnh Xương Bá. Thời gian đó chính là thời gian Triều Vân có thai sau lại sẩy thai, bằng vào kinh nghiệm có thể kết luận cái này tuyệt không phải trùng hợp. Vĩnh Xương Bá nhìn Triều Vân, thấp giọng nói, lúc ấy cảm thấy hậu trạch lòng người dị động, liền đem đổi hết tất cả nha hoàn bà tử đã từng hầu hạ các nàng đi. Triều Vân đột nhiên có bầu, trong lòng Vĩnh Xương Bá nghi ngờ nàng ta thu mua nha hoàn bà tử thay đổi canh tránh thai, vì để tránh cho tương lai lại xảy ra loại sự tình này. Dứt khoát đem đổi hết tất cả những hạ nhân hầu hạ bọn họ một lần. Ông cũng không muốn lần nữa trải nghiệm nghẹn lòng khi tự mình hạ lệnh xóa bỏ huyết mạch. Hai nha hoàn là nội tử chọn ra, tất cả đều là người hầu của nhà, các nàng nói hẳn là có thể tin. Chân Thế Thành nghe thế gật gật đầu. Hai nha hoàn nếu là người hầu trong nhà bá phu nhân chọn ra, vậy người nhà của các nàng ở trước mặt bá phu nhân tất nhiên là dùng được, vậy khả năng các nàng trợ giúp Mai Di Nương như hại chủ mẫu, hoặc là giúp Mai Di Nương che giấu tội ác liền cực kỳ thấp. Chân Thế Thành nhìn về phía Triều Vân, hỏi vấn đề giống như trước, tối hôm qua ngươi giờ nào thì chìm vào giấc ngủ. Triều Vân trầm mặc hồi lâu, mới nói, giờ hợi. Thiếp thân nha hoàn hầu hạ Triều Vân cũng là hai người, chỉ là hai nha hoàn này nghe Chân Thế Thành hỏi về việc hầu hạ di nương chìm vào giấc ngủ, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Vĩnh Xương Bá hử lạnh một tiếng. Hai nha hoàn cúi đầu, chăm miệng một lời, đêm qua di nương ngủ một mình. Lời này vừa nói ra, đám người nhìn về phía Triều Vân ánh mắt lập tức trở nên tế nhị. Thậm chí không ít người đều đã nghĩ đến sự việc Triều Vân phá thai 3 năm trước đây. Hai vị thông phòng nhiều năm không có động tĩnh, tin tức Triều Vân có thai vừa truyền ra trên dưới trong phủ đều sôi nổi nghị luận, cho rằng Triều Vân cuối cùng cũng hết khổ, một chức di nương là trốn không thoát, ai ngờ đâu lại gặp đúng lúc phu nhân bị bệnh, bá gia sợ phu nhân phiền lòng, không chút do dự sai người cho Triều Vân đoạt thai. Chậc chậc, Từ đó về sau Tây Khóa Viện thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng khóc của Triều Vân, nàng ta tất nhiên là ghi hận trong lòng, vì thế hại chết phu nhân. Tạ Thanh Hiểu 3 năm trước đã rất hiểu chuyện, giờ phút này nhớ tới những điều này cũng nhịn không được nữa, tiến lên một bước chất vấn, Vân Di Nương, nương ta thật sự là ngươi hại chết sao? Triều Vân mặt không biểu tình nhìn Tạ Thanh Hiểu, không nói một lời. Ngươi nói chuyện A. Tạ Thanh Hiểu cất cao thanh âm, nương ta trước nay đối xử với các ngươi không tệ, hiện tại bà chết thảm như vậy, chẳng lẽ ngươi ngay cả một câu cũng không nguyện ý nói sao? Ta không có. Không biết là Tạ Thanh Hiểu nói đả động Triều Vân, hay là trong lòng nàng ta biết trước mắt bao người không có khả năng né tránh cho qua, rốt cục mở miệng nói. Ngắn ngủi 3 chữ rơi vào trong tai mọi người, có vẻ hơi bất lực. Di nương vẫn luôn ngủ một mình sao? Trần Thế Thành không bị ảnh hưởng chút nào, lại hỏi. Một nha hoàn nói, Di nương mấy năm nay vẫn luôn ngủ không ngon, không thích chúng ta ngủ cùng. Trần Thế Thành vuốt vuốt trong râu, nói như vậy, đêm qua các ngươi cũng không biết Di nương có còn ngủ ở trong phòng hay không à? Hai nha hoàn liếc nhau, nha hoàn vừa rồi đáp lời lắc đầu, tiểu tỷ không biết, nhưng cũng không nghe thấy tiếng vang gì cả. Nàng luôn ngủ rất sâu, xét đánh đều không nghe thấy, chớ nói chi là cái khác. Một nha hoàn khác lại chần chờ. Sao vậy, ngươi nghe được động tĩnh gì? Trần Thế Thành lập tức hỏi. Tiểu tỷ, nha hoàn nhanh chóng liếc nhìn Triều Vân một cái. Vĩnh Xương Bá lập tức quát, có cái gì cứ nói, nhìn nàng ta làm gì? Chẳng lẽ Vân Di nương phát bạc tháng cho ngươi? Nha hoàn không tự chủ được quỳ xuống, vùi đầu đến cực thấp, Di nương 6. Di nương trong đêm hẳn là đốt giấy 6. Đốt giấy gì? Vĩnh Xương Bá nghe xong mặt giận dữ. Nha hoàn túi đầu xuống thấp hơn, đốt giấy cho tiểu công tử chưa ra đời 6. Thì ra từ khi Triều Vân mất đi đứa con, vào ngày phá thai hàng năm đều sẽ đốt vàng mã cho đứa con chưa sinh ra, năm đầu tiên nha hoàn này đã bắt gặp, đêm qua mặc dù không nghe thấy động tĩnh, nhưng sáng nay ở trong một góc sân phát hiện lưu lại một ít cho tàn. Người đến Tây Khóa Viện năm đầu tiên đã gặp được Di nương đốt vàng mã, là vào giờ nào? Nha hoàn hơi nhớ lại nói, khoảng đầu giờ mão. Một bà tử hoảng sợ nói, ai nha, lão nô nhớ rồi, đứa bé của Vân Di nương chính là mất vào giờ mão hôm nay hàng năm. Chương 165, nha đầu vừa ý. Giờ mão chính là khoảng thời gian trời sắp sửa sáng, nếu như Triều Vân không đốt vàng mã mà là nghĩ cách lẫn vào chủ viện giết người cũng là có khả năng. Mang bản quan đi Tây Khóa Viện nhìn xem. Trần Thế Thành nhìn thật sâu Triều Vân một cái, tạm thời đình chỉ để ra nghi vấn. Một đám người ảo về phía Tây Khóa Viện. Dưới yêu cầu của Trần Thế Thành, nha hoàn dẫn mọi người đi tới trong một góc viện, chỉ mặt đất, chính là chỗ này. Khương Tự không giấu vết chen lên phía trước, tập trung nhìn vào. Quả nhiên liền gặp trên mặt đất mơ hồ lưu lại cho tàn màu đen, nếu như để qua 1-2 ngày, tất nhiên ngay cả chút vết tích ấy cũng sẽ không dư lại. Trần Thế Thành nhìn chằm chằm mặt đất như có điều suy nghĩ. Mặt đất nơi này dường như có chút khác thường. Hắn nghĩ vậy xong liền đi đến nơi đó, nhấc chân thử ủi mặt đất. Cảm giác hơi tơi xốp chuyển đến. Nét mặt Trần Thế Thành khẽ động, lập tức phân phó thuộc hạ, đào nơi này lên xem. Một nha dịch lập tức tiến lên bắt đầu đào. Ngoại trừ một lớp đất phía trên ra, thì đất phía dưới rất mềm, nha dịch rất nhanh liền đào ra một bao quần áo. Thế mà thật sự có gì đó. Trong đám người vang lên từng đợt kinh hô. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều không chớp mắt nhìn chằm chằm cái bọc được đào lên, song Khương Tự cùng Trần Thế Thành lại không hẹn mà cùng nhìn về phía Triều Vân. Phản ứng ngay lập tức của một người luôn là chân thật nhất. Đáng tiếc hai người chú định thất vọng rồi, có lẽ là Triều Vân tâm như cho ngợi thời gian đã lâu, giờ phút này trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu tình gì, vừa không khẩn trương, cũng không ngoài ý muốn. Trần Thế Thành thở dài, ánh mắt cùng với ánh mắt của thiếu nữ áo xanh váy trắng chạm nhau, suýt nữa nhịn không được bật ngón tay cái với nàng. Hắn có thể phát hiện ra manh mối trọng đại ngay lập tức không phải nhìn từ vật chứng mà là quan sát phản ứng của nghi phạm, đây là kinh nghiệm tích lũy nhiều năm, mà tiểu cô nương trước mắt tuổi còn chưa lớn bằng con của hắn, càng không có khả năng có kinh nghiệm gì, vậy cũng chỉ có thể là do thiên phú cùng nội tính. Đây thật đúng là mầm ngống tốt mà. Một trái tim yêu quý nhân tài của Trần Thế Thành lại bắt đầu ngưỡng ấy. Trần đại nhân có cái tật xấu, một khi tâm ngứa liền thích vớt râu, cứ vớt liên tục như thế đến mấy lần, vớt đứt mất 2 sợi râu mới hồi phục tinh thần, nghiêm sắc mặt che giấu đau đớn nói, mở ra nhìn xem. Vâng. Nha dịch lập tức mở tay nải ra. Những nha dịch này đều là người có kinh nghiệm giả dặn, khi mở tay nải ra đặc biệt cẩn thận, rất nhanh đồ vật trong bao quần áo liền hiện ra ở trước mặt mọi người. Đó là một bộ y phục dính máu. Trong đám người lập tức vang lên âm thanh hít không khí liên tiếp. Trần Thế Thành tiến lên một bước, ngồi xuống liếc nhìn huyết y. Chất liệu cùng tiểu dáng của y phục rất không đáng chú ý, nhìn màu sắc chính là phục sức thích hợp của nữ tử trung niên. Vĩnh Xương Bá phu nhân bị giá cắm nến đâm chết, máu chảy đầy giường, hung thủ rất khó giữ gìn y phục sạch sẽ, huyết y này cơ hồ có thể khẳng định chính là hung thủ Mặc lúc hành hung. Trần Thế Thành đứng lên, bình tĩnh nhìn Triều Vân, huyết y này là ngươi chôn sao?
Triều Vân trầm mặc.
Trần Thế Thành kiên nhẫn rất tốt, Vĩnh Xương Bá lại nhịn không được giận dữ, còn hỏi gì nữa, nhất định là tiện tỷ này hại chết phu nhân.
Triều Vân đột nhiên nhìn về phía Vĩnh Xương Bá, đôi môi không có chút huyết sắc run rẩy kịch liệt.
Bá gia tạm thời đừng nóng nảy.
Trần Thế Thành khuyên nhủ.
Vĩnh Xương Bá chỉ huyết y liề, sắc mặt vô cùng khó coi, chứng cứ vô cùng xác thực còn muốn nói gì nữa.
Giết người thì đền mạng, huống chi tiện tỷ này dĩ hạ phạm thượng sát hại phu nhân sáu.
Đại nhân, tiện tỷ này liền giao cho ngươi xử lý.
Trần Thế Thành nhìn Triều Vân không nói một lời, luôn cảm thấy có chỗ nào đó rất không thích hợp.
Vĩnh Xương Bá phu nhân thật sự là Triều Vân giết sao?
Cứ việc Triều Vân có đầy đủ động cơ giết người, lại có huyết y chôn ở trong viện làm chứng, chính là dùng giá cắm nến giết chết một người sống sờ sờ không phải chuyện đơn giản như vậy.
Phụ nhân trước mắt dáng người gầy gò, có loại cảm giác gió thổi liền ngã bệnh, thật sự có khí lực dùng giá cắm nến đâm chết một người ư?
Thấy Trần Thế Thành không có phản ứng, Vĩnh Xương Bá đột nhiên rút lấy bội kiếm bên hông Tạ Ân Lâu.
Tạ Ân Lâu theo bản năng đè lại chuôi kiếm.
Vĩnh Xương Bá không rút được, quắt buông tay.
Tạ Ân Lâu đối với lời của phụ thân không có bao nhiêu phản ứng, ngược lại nhìn về phía Trần Thế Thành.
Vĩnh Xương Bá tức điên lên, tiểu tử thối, ngươi buông tay cho ta, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù cho nương ngươi sao?
Tạ Ân Lâu ấn chuôi kiếm bình tĩnh nói, nhi tử đương nhiên muốn báo thù cho mẫu thân, nhưng điều kiện tiên quyết là xác định được hung thủ.
Khí lực thế mà không lớn bằng nhi tử làm cho Vĩnh Xương Bá tức thở hổn hển, quay đầu nói với Trần Thế Thành, Trần đại nhân, lẽ nào những thứ này còn không thể chứng minh nàng ta là hung thủ?
Trần Thế Thành vuốt vuốt trong râu, châm chước nói, ở trong đó còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, mạng người quan trọng, tự nhiên không thể có kết luận qua loa.
Hắn biết quan viên phụ trách hình danh của Đại Chu 8 phần trở lên chỉ dựa vào phỏng đoán liền đã kết án, chỉ cần phỏng đoán hợp tình hợp lý, dù không có chứng cứ xác thực vẫn như thường xác định nghi phạm là hung thủ.
Nhưng hắn sẽ không như vậy.
Chỉ cần là bản án qua tay hắn, tha rằng bởi vì năng lực có hạn trở thành án chưa giải quyết, cũng sẽ không dựa vào suy luận mà kết án.
Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, án chưa giải quyết luôn có khả năng phá án, nhưng người một khi uổng mạng, thì không thể sống lại được nữa.
Phía sau cái chết của mỗi một người, đều có nước mắt của vô số thân nhân.
Còn có điểm gì đáng ngờ?
Thê tử đột tử, thông phòng là nghi phạm lớn nhất, đã làm Vĩnh Xương Bá khó mà tỉnh táo lại.
Lần cuối cùng các ngươi nhìn thấy Triều Vân là lúc nào?
Trần Thế Thành không có trả lời Vĩnh Xương Bá, tiếp tục hỏi hai nha hoàn.
Một nha hoàn nói, trước khi Di Nương ngủ tiểu tỷ múc nước nóng cho ngài ấy, khi đó đại khái là đầu giờ hợi.
Thời gian này ngược lại trùng lập với thời gian đi vào giấc ngủ mà Triều Vân nói tới.
Trần Thế Thành lúc này mới nói với Vĩnh Xương Bá, trong đó một điểm đáng ngờ, chính là sau đầu giờ hợi Triều Vân làm thế nào trà trộn vào chủ viện đồng thời trốn vào tủ quần áo trong phòng ngủ của bá phu nhân.
Vĩnh Xương Bá nhất thời yên lặng.
Lúc đó ông cùng với phu nhân vừa mới nghỉ ngơi, thậm chí còn chưa ngủ, trừ phi Triều Vân là thần tiên mới có thể tránh qua thai mắt của ông trốn đến trong tủ quần áo.
Nhưng phải giải thích cái huyết ý này như thế nào.
Thời gian nàng ta đốt vàng mã 89 phần 10 chính là sau khi nội tử ngộ hại. Rất có thể là sau khi nàng ta sát hại nội tử xong liền mượn đốt vàng mã đến vùi lấp huyết ý hề.
Thế nhưng vẫn không thể nào giải thích nàng ta trốn vào trong tủ quần áo như thế nào.
Trần Thế Thành ngữ khí bình tĩnh nhắc nhở.
Mấu chốt nhất nói không thông, cái khác lại làm sao phù hợp, hắn cũng sẽ không tùy ý đem tội danh của hung phạm chụp đến trên đầu một người.
Vĩnh Xương Bá nghĩ nghĩ, đột nhiên biến sắc, có người trốn trong tủ quần áo, cho tới nay chỉ là suy đoán của Trần Đại Nhân đi.
Có lẽ giấu tay trong tủ quần áo chính là nha hoàn trùng hợp lưu lại, mà không phải hung thủ lưu lại.
Khương Tự nhẹ nhàng ho khan một cái, xen vào nói, bá phụ, có người trốn trong tủ quần áo là chất nữ phỏng đoán, Trần Đại Nhân chỉ là công nhận suy đoán này của chất nữ.
Ngay hẳn là quên, chính là ở trong tủ quần áo phát hiện dấu tay góc độ kỳ quái, mới rửa sạch hiểm nghi của ngài.
Vĩnh Xương Bá á khẩu không trả lời được.
Tạ Thanh Hiểu yên lặng đỡ chán.
Để chứng minh thông phòng là hung thủ mà lật ngã kết luận lúc trước, một lần nữa thành công chụp mũ hung thủ cho mình, phụ thân đại nhân thật sự là lợi hại sáu.
Vĩnh Xương Bá tịt ngòi làm Trần Thế Thành không khỏi cười cười với Khương Tự.
Hắn nói mà, vẫn là nha đầu này vừa ý a.
Mà lúc này, nha đầu vừa ý cười lại một cái với Trần Thế Thành. Trần đại nhân, ta cho rằng Triều Vân không phải hung thủ.
Chương 166, tương ngộ lương tài.
Khương Tự vừa nói ra lời này, không khác một đạo sấm sét đánh vào trong đám người.
Một đám người nhìn về phía nàng ánh mắt lập tức thay đổi.
Nhất là sau khi càng ngày càng nhiều người tới trong viện chờ tra hỏi, Khương Tự điệu thấp đứng ở một bên cũng không đáng chú ý, thế mà vừa mới mở miệng đã lập tức kéo tới lực chú ý của mọi người.
Đây không phải tứ cô nương của Đông Bình Bá Phủ ở sát vách sao? vị tứ cô nương này tính tình thành cao lãnh đạm, hôm nay làm sao vậy, chuyện lớn như vậy sao lại nói hiệu nói vượn thế chứ? Dưới đáy lòng không ít người đều nghĩ như vậy. Chân Thế Thành khi nghe đến lời này của Khương Tự nhãn tình sáng lên, lập tức hỏi, Khương cô nương có thể nói một chút lý do hay không? Hắn cũng không cho rằng hung thủ là Triệu Vân, nhưng ý nghĩ này là căn cứ vào phát hiện chứng cứ nhỏ bé suy đoán ra, tiểu cô nương này lại xuất phát từ lý do gì đây? Chân Thế Thành nóng vội làm cho đám người càng thêm ngạc nhiên. Vị chân đại nhân này thật coi trọng Khương tứ cô nương, thật sự là kỳ. Tạ Ân Lâu thật sâu nhìn Khương Tự. Hắn cơ hồ đã rất nhiều năm không có tỉ mỉ quan sát nàng như vậy. Bọn họ xem như từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn thay đổi không ít, mà nàng cũng hoàn toàn khác biệt với ấn tượng trong dĩ vãng. Tạ Ân Lâu không biết vì sao, trong lòng chợt có vài phần thổn thức. Tạ Thanh Hiểu nhịn không được thúc giục nói, A Tự, ngươi vì sao lại nói như vậy? Huyết y đều phát hiện rồi, còn là chôn ở trong viện của Vân Di Nương, chẳng lẽ còn không thể chứng minh nàng ta là hung thủ? Mặc dù nàng cũng nghĩ không thông Triệu Vân làm thế nào lẻn vào chủ viện trốn vào trong tủ quần áo trong phòng ngủ của mẫu thân, nhưng huyết ý chính là chứng cứ trực tiếp nhất, ngoại trừ Triệu Vân, nàng không nghĩ ra còn có ai sẽ hại mẫu thân. Huyết ý mặc dù chôn ở trong viện của Vân Di Nương, lại không nhất định là Vân Di Nương chôn vào đó mà. Khương Tự thuận miệng nói. Nha hoàng chỉ ra Triệu Vân đốt vàng mã bị dọa đến chân mềm nhũn quỳ xuống, huyết ý không phải tiểu tỷ chôn a. Khương Tự ngạc nhiên. Nàng thật sự chỉ thuận miệng nói một chút mà thôi. Nàng nhận định Triệu Vân không phải hung thủ nguyên nhân dĩ nhiên không phải cái này. Tạ Thanh Hiểu lại nổi lên lòng nghi ngờ với phản ứng của nha hoàn, trợn to con ngươi nói, ngươi chẳng lẽ có tật giật mình. Lúc này, vị thiếu nữ một lòng muốn tìm ra hung thủ sát hại mâu thân đã là nghi thần nghi quỷ. Tiểu tì không có, tiểu tì thật sự không có mà, nha hoàn liều mạng dập đầu. Tạ Thanh Hiểu theo bản năng nhìn phản ứng của Khương Tự. Trong bất chi bất giác, bạn tốt đã thành người nàng tin cậy nhất, chí ít so với phụ thân thì đáng tin hơn. Khương cô nương, nói thử lý do của ngươi xem. Chân Thế Thành không muốn nhìn tiểu nha hoàn tạo thêm phiền, mở miệng nói. Chân đại nhân, ta muốn nói riêng với một mình ngài. Chân Thế Thành đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lên, được, Khương cô nương mời tới bên này. Mắt trông mong nhìn hai người đi về phía nơi tránh người, Tạ Thanh Hiểu nhìn về phía huynh trưởng. Tạ Ân Lâu gật gật đầu trấn an muội muội, nhìn chằm chằm phương hướng Khương Tự rời đi chậm chạp không có rời mắt. Trong một góc, Chân Thế Thành đứng yên. Nhìn Khương Tự cười đến đặc biệt ôn hòa, Khương cô nương hiện tại có thể nói rồi chứ? Khương Tự cười cười, kỳ thật nguyên nhân của ta rất đơn giản, lý do ta suy đoán hung thủ không phải Vân Di Nương, ở ngay trên tóc nàng ta. Chân Thế Thành hai mắt sáng lên, khó nén hưng phấn xin lắng hay nghe. Hắn cho rằng Triệu Vân không phải hung thủ, đồng dạng cũng là vì hai sợi tóc phát hiện trong tủ quần áo. Chẳng lẽ nói Khương cô nương và hắn đều nghĩ giống nhau? Không đúng, tóc là hắn phát hiện ra từ trong xiêm y. Chân Thế Thành nghĩ đến chỗ này, lại chần chờ. Nói đến, người đầu tiên phát hiện tủ quần áo dị thường chính là tiểu cô nương trước mắt, có lẽ nàng sớm đã phát hiện ra hai sợi tóc kia, chỉ là cố ý làm như không thấy lưu lại chờ hắn phát hiện thôi. Chân Thế Thành chưa bao giờ nóng lòng được nghe người khác nói ra cách nhìn phản bác kiến nghị giống như bây giờ. Loại kỳ phùng địch thủ này, cảm giác tương ngộ lương tài này thật sự quá tốt, nên uống cạn một chén lớn. Chân Thế Thành kìm lòng không được vuốt vuốt trong râu, trong lòng thở dài. Thế mà lại có một ngày ân hận không thể lôi kéo một tiểu cô nương về nhà, ai, di vãng gặp được người thì quáng ốc, hắn cũng không có cách nào mà. Chân đại nhân còn nhớ rõ phỏng đoán lúc trước của ta chứ, hung thủ hẳn là đốt mê hương ở trong tủ quần áo. Theo Chân Thế Thành gật đầu, đáp án của Khương Tự lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nếu trong tủ treo quần áo đã có thể lưu lại mùi hương thật lâu không tiêu tan, như vậy trên người hung thủ trốn ở trong tủ quần áo tất nhiên cũng sẽ ám mùi hương tương tự. Dù sau khi hung thủ giết người xong có thể cởi huyết y thay đổi y phục sạch sẽ, thế nhưng tóc sẽ không kịp rửa. Không chờ Khương Tự nói xong, Chân Thế Thành đã vỗ tay nói, không sai. Vụ án phát sinh vào lúc sáng sớm, từ miêu tả của đám người Vĩnh Xương Bá với tình cảnh lúc ấy cùng kết luận nghiệm thi có thể phỏng đoán, thời gian hung thủ có khả năng hành hung nhất là ở sau nửa đêm, thậm chí rất có thể là hung thủ rời đi không lâu đã phát hiện ra án. Thời gian này hắn có thể thay huyết y thậm chí trốn giấu, nhưng gội đầu chẳng những không kịp, cũng không dám rửa. Khương Tự gật đầu, đúng thế, hơn nửa đêm hoặc sáng sớm gội đầu, chẳng khác gì là nói cho người khác biết hắn có vấn đề. Chân Thế Thành nhìn về phía Khương Tự ánh mắt khó nén tán thưởng, Khương cô nương có thể nghĩ đến trên tóc hung thủ có lưu mùi hương, thực sự khó được. Nói đến cũng buồn cười, hắn cùng tiểu cô nương này suy luận lý do hung thủ không phải Triệu Vân đều bắt nguồn từ tóc, nguyên nhân lại hoàn toàn khác nhau. Mà như vậy, mới càng khiến người ta cảm xúc bành trướng. Còn điều gì càng khiến người ta thống khoái hơn so với việc trải qua lột tơ rút kén tìm ra hung thủ hai tay dính đầy máu tươi trốn ở phía sau mây mù dày đặc nữa đây? Chân Thế Thành thầm nghĩ,
chờ án này kết, hắn nhất định phải mời tiểu cô nương này uống một chén. Ta vừa rồi thừa dịp không ai chú ý lặng lẽ tới gần Vân Di Nương, tóc của nàng ta, thần sắc Khương Tử có chút quái dị, dừng một chút mới nói tiếp, hình như có vài ngày không gội, có một mùi mồ hôi chua, nhưng cũng không có mùi hương kia. Vẻ mặt Chân Thế Thành hơi nhăn nhó. Tiểu nha đầu này, tóc có mùi hôi chua thì làm sao nào? Hắn bận rộn râu ria còn có mùi hôi chua đây này. Chân đại nhân. Thấy vẻ mặt Chân Thế Thành cổ quái, Khương Tử nhướng nhướng mày. Chân Thế Thành vội vàng vuốt vuốt râu an ủi, Khương cô nương nói đúng. Khương Tử, 6. Khương cô nương có phát hiện gì khác nữa không? Khương Tử lắc đầu, người hậu trạch vừa tới trong viện không lâu, ta chỉ kiểm tra 5-3 người, còn chưa phát hiện trên người ai mang theo loại mùi hương này. Đã như vậy, bản quan tiếp tục thẩm vấn Triều Vân đến hấp dẫn lực chú ý của mọi người, còn việc tìm kiếm người trên tóc mang theo mùi hương đặc thù liền xin nhờ Khương cô nương. Chân Thế Thành chắp tay thi lễ với Khương Tử. Hắn cũng không phải lão đầu ngốc cổ hủ, có đường tắt có thể đi đương nhiên đi đường tắt rồi. Nữ quyến của nhà phú quý đột tử khác với tình huống của Dương Quốc Cứu, càng kéo dài thì tin đồn nhảm bên ngoài càng ngày càng nghiêm trọng, người nhà rất có thể sẽ chịu không được, rồi sẽ lựa chọn lung tung lôi ra một con dê thế tội mong sao lắng lại phong ba. Cho dù là người chết, thế nhân cũng luôn khắc nghiệt với nữ tử hơn là so với nam tử, cho nên án này càng nhanh pha án thì càng tốt. Khương Tử đáp lễ, tuyệt không phụ đại nhân nhờ vả. Chỉ cần hung thủ đúng là một trong những người này, nàng chắc chắn có thể tìm ra người đó. Hai người nhìn nhau cười, lại có một loại cảm giác bạn thân lâu năm. Đám người xa xa nhìn qua bên này đã là vẻ mặt ngây ngốc. Đường đường phủ Doan Thuận Thiên vậy mà chắp tay thi lễ với Khương Tứ cô nương, loại rung động này có chút nào kém hơn so với việc nghe nói phu nhân đột từ đâu. Chương 167, Triều Vân mở miệng. Editor, Khuynh Vũ. Chân Thế Thành và Khương Tự một trước một sau trở về. Đám người lập tức càng thêm yên tĩnh. Triều Vân yên tĩnh lại khác với người khác, có loại cảm giác âm u đầy tử khí. Trên mặt Chân Thế Thành nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì, bình tĩnh hỏi, Triều Vân, sáng nay khi ngươi ở trong viện đốt vàng mã có phát hiện ra cái gì dị thường không? Triều Vân cúi đầu không nói. Vĩnh Xương Ba giận dữ, nhấc chân liền đá về phía Triều Vân. Bá gia, không nên vọng động. Chân Thế Thành vội vàng ngăn ở trước người Vĩnh Xương Bá. Vĩnh Xương Ba thấy thế vội vàng thu chân, cuối cùng vẫn quét trúng Chân Thế Thành một chút. Chân Thế Thành đau đến thẳng vuốt râu, run giọng nói, bá gia, trước khi cha ra manh mối ông đã thương Triều Vân thật sự là không khôn ngoan. Vĩnh Xương Ba tức giận đến trước mắt biến thành màu đen, chân đại nhân, ngươi nhìn cái bộ dạng này của nàng ta coi. Nếu không phải sát hại phu nhân, tại sao lại không nói một lời? Chẳng lẽ nói trên đời còn có người thờ ơ với tội danh giết người trên lưng? Trừ phi người đó chính là hung thủ. Bá gia sai rồi. Chân Thế Thành lắc đầu, nhìn chằm chằm Triều Vân. Trong mái tóc của phụ nhân hơn 30 tuổi đã xen lẫn màu xám trắng, hình dung tiểu tụy, ánh mắt thảm đạm, tựa như ngọn đèn sắp cháy hết, âm u đầy tử khí. Chỗ nào sai? Chân Thế Thành than nhẹ một tiếng, còn có bao nhiêu loại tình huống? Sẽ có người thờ ơ với tội danh giết người trên lưng, tỉ như hắn muốn bảo hộ hung thủ, tỉ như hắn đã tâm như cho tàn, với cái gì cũng không đáng quan tâm sáu. Khi nghe đến muốn bảo hộ hung thủ Triều Vân không có phản ứng gì, mà đến lúc nghe tâm như cho tàn, ánh mắt của nàng ta chớp chớp, rơi lệ. Có lẽ là mở ra van tình cảm, Triều Vân không thèm để ý ánh mắt của mọi người, tiếng khóc kiềm nén im ắng rất nhanh biến thành tiếng khóc lớn, từng tiếng khóc làm ra đầu mọi người run lên. Vĩnh Xương Ba muốn nói gì đó, bị Chân Thế Thành lắc đầu ngăn lại. Một đám người cứ như vậy lặng lặng nhìn Triều Vân khóc. Mà Khương Tự thì trong lúc toàn bộ lực chú ý của mọi người bị Triều Vân hấp dẫn đi, lại lặng yên không một tiếng động đi qua bên cạnh từng người, kết lực từ trong đám người tìm kiếm hung thủ kia. Nếu như không phải là đại nha hoàn Thu Lộ đâm đầu xuống hồ tự sát, cũng không phải thông phòng Triều Vân hậm hực nhiều năm, vậy cái tên hung thủ giảo hoạt kia rốt cuộc là ai đây? Sau một hồi, tiếng khóc của Triều Vân dần dần dừng lại. Chuyện chính ở Chum Chuan Om. Chân Thế Thành không khỏi nhìn Khương Tự một chút. Ẩn ở giữa đám người Khương Tự nhẹ nhàng lắc đầu với hắn. Chân Thế Thành thở dài trong lòng, thầm nói Triều Vân mà khóc lâu hơn một chút thì tốt. Triều Vân khóc đến đỏ mắt hoàn toàn không biết vị đại nhân thoạt nhìn cao thâm khó dò này đang suy nghĩ gì, đờ đẫn lau nước mắt. Triều Vân, ngươi bây giờ có thể nói xem sáng nay khi đốt vàng mã có gì khác thường hay chưa? Chân Thế Thành tính tình nhẫn lại hỏi. Lúc thẩm vấn, vô luận thân phận đối phương ra sao, hắn đều vô cùng có kiên nhẫn. Lần này, Triều Vân rốt cục lắc đầu, nhẹ giọng nói, không có. Chân Thế Thành âm thầm vui vẻ. Triều Vân nguyện ý mở miệng phối hợp, không thể nghi ngờ là có lợi cho việc phá án. Hung thủ đem huyết y chôn ở nơi Triều Vân đốt vàng mã, ngoại trừ vợ chồng Vĩnh Xương Bá, Triều Vân có lẽ chính là người đã từng tiếp cận hung thủ nhất. Triều Vân, ngươi cẩn thận nghĩ kỹ lại xem, không nhất thiết phải thấy cái gì,
chỉ cần là thanh âm dị thường đều tính.
Trần Thế Thành nhắc nhở.
Triều Vân ngước mắt nhìn Trần Thế Thành, lại cười cười, đại nhân không cho rằng tiện tỷ là hung thủ sao?
Tươi cười kia, có loại hương vị trào phúng.
Khi làm việc Trần Thế Thành sẽ không hồ đồ, liên hệ với người cũng không đốc, nghe vậy lập tức nhìn Vĩnh Xương Bá một chút, thầm nghĩ vị bá gia này tác dụng quả nhiên là thêm phiền.
Lúc này tự nhiên không thể lửa cháy đổ thêm dầu, để tránh Triều Vân lại lùi về trong tầng sắc kia.
Bản quan là người ngoài cuộc, chỉ nhìn chứng cứ cùng điểm đáng ngờ, các ngươi là người trong cuộc, bị tình cảm ảnh hưởng cũng là nhân chi thường tình.
Triều Vân giật mình, kìm lòng không được nhìn về phía Vĩnh Xương Bá.
Vĩnh Xương Bá trầm mặc, đối với câu nói của Trần Thế Thành trong lòng có cảm xúc.
Bình thường ông đối với hai thông phòng này xem như khoan dung nhân hậu, chi phí ăn mặc so với di nương phụ khác còn tốt hơn, thậm chí cha mẹ người nhà của các nàng đều an bài cho một công việc tốt, xem như một cái công đạo của ông dành cho các nàng.
Ông chỉ là không cho các nàng tình cảm, mà điểm này vào năm chọn người đó sớm đã nói rõ, không có ép buộc bất luận kẻ nào.
Thế nhưng đến khi một trong số các nàng biến thành hung thủ sát hại thê tử, điểm khoan dung nhân hậu này không đủ để cho ông có thể giữ vững bình tĩnh với các nàng nữa.
Nếu như không mời người của Thuận Thiên Phủ tham gia mà phát hiện manh mối Triều Vân hại chết thê tử, ông có thể sẽ không khống chế được giết chết nữ nhân này.
Lời nói của Trần Thế Thành cũng mang đến cho Triều Vân xúc động không nhỏ.
Nàng ta thu tầm mắt lại, sờ lên cánh tay gầy trơ cả xương, thấp giọng nói, tiện tì đốt xong giấy vào phòng, vừa mới nằm xuống nghe được trong sân truyền đến một thanh âm vang lên, một lát sau ta mới đẩy cửa sổ ra nhìn, trong sân cái gì cũng không có.
Từ lúc truyền đến tiếng vang đến khi ngươi đẩy cửa sổ ra xem, khoảng bao nhiêu thời gian?
Đại khái thời gian nửa chén trà nhỏ.
Trần Thế Thành không khỏi nhíu mày.
Nếu như hung thủ sau khi Triều Vân vào nhà mới lặng lẽ vào Tây Khóa Viện chôn huyết ý gì, thời gian nửa chén trà nhỏ cũng không đủ để cho hung thủ giấu kỹ huyết ý rồi rời đi.
Ngươi còn nhớ rõ thời gian cụ thể vào nhà sao?
Vừa qua đầu giờ Mão.
Trần Thế Thành chắp tay đi đến Tây Khóa Viện, đứng ở cửa tròn nhìn về nơi Triều Vân đốt vàng mã.
Vừa qua đầu giờ Mão, lúc đó trời còn chưa sáng rõ, Triều Vân có thể nào không thấy rõ ràng hay không?
Nơi Triều Vân đốt vàng mã là góc tường, nơi đó trồng hoa mục thấp bé. Nếu như sau khi hung thủ làm ra động tĩnh cấp tốc túi người, Triều Vân từ trong phòng nhìn ra phía ngoài, rất có thể sẽ không có lưu ý có người núp ở chỗ này, như vậy tự nhiên cái gì cũng đều không nhìn thấy.
Trần Thế Thành đỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sải bước đi về hỏi Triều Vân, thời điểm ngươi đốt vàng mã có nghe thấy tiếng vang gì không?
Triều Vân lắc đầu, không có.
Lúc đó cả người nàng ta đắm chìm trong thống khổ tưởng niệm đứa con chưa xuất thế, căn bản không có lưu ý động tĩnh chung quanh.
Vậy, lúc đó ngươi có khóc không?
Trần Thế Thành hỏi vấn đề này khiến không ít người ghé mắt.
Ai cũng biết chuyện Triều Vân bởi vì mất con mà tính tình đại biến, vị đại lao gia này sao còn truy đuổi không bông, lúc đốt vàng mã khóc hay không khóc có gì trọng yếu đâu.
Khóc.
Triều Vân mấp máy môi, tay rũ ở bên người hơi nắm lại.
Ngày này mỗi năm, nàng ta đều sẽ một lần nữa trải nghiệm cái gì gọi là ruột gan đứt từng khúc, đau đến không muốn sống.
Sao có thể không khóc kia chứ, đó là đứa con nàng ta mong mỏi bao nhiêu năm mới đến. Là vui vẻ cùng chỗ rửa quãng đời còn lại của nàng ta đó.
Khóc thành tiếng.
Trần Thế Thành hỏi lại.
Triều Vân dùng sức cắn môi, nhẹ gật đầu.
Trần Thế Thành khe khẽ thở dài, đại khái hiểu rõ hung thủ tại sao lại tiến vào Tây Khóa Viện chôn giấu huyết y rồi.
Sau khi hung thủ gây án xong rời khỏi chủ viện, 89 phần 10 là nghe được tiếng khóc của Triều Vân sau đó thấy được tình cảnh nàng ta đốt vàng mã, thế là hung thủ trong nháy mắt đó quyết định giá họa cho Triều Vân.
Khương Tự lặng lẽ đi đến bên người Trần Thế Thành. Nhẹ nhàng ho khan một cái, thấy Trần Thế Thành nhìn qua, khe khẽ lắc đầu.
Trần Thế Thành xoắn lông mày.
Không có phát hiện.
Bá gia, người của hậu trạch đều ở trong sân cả chứ.
Vĩnh Xương Bá nghe Trần Thế Thành hỏi như vậy, không khỏi nhìn về phía quản sự.
Quản sự vội nói, đều ở đây.
Trần Thế Thành cùng Khương Tự liếc nhau, đều có chút ngoài ý muốn.
Chẳng lẽ nói ý nghĩ của bọn họ xảy ra vấn đề.
Chương 168, thiếu hai người.
Editor, Khuynh Vũ.
Khương Tự cẩn thận sắp xếp lại những mấu chốt kia.
Vĩnh Xương Bá phu nhân chết thảm, trưởng phu ngủ ở bên người, mùi lại trong tủ treo quần áo, đại nha hoàn nhảy sông tự sát, thông phòng đốt vàng mã 6.
Tất cả chuyện này tựa như một cuộn chỉ rối, đi theo con đường nhận định không tìm được mục tiêu, làm cho người ta lập tức mê mang.
Thế nhưng rất nhanh ý nghĩ của Khương Tự liền kiên định.
Vô luận hung thủ che giấu sâu bao nhiêu, mùi hương trên tóc là không xóa được, nếu nàng không phát hiện được người trên người mang theo mùi thơm ở trong những người này, đó chỉ có thể nói người nọ cũng không ở trong những người này.
Trần Thế Thành cũng nghĩ đến điểm này.
Theo hắn thấy, chỉ cần từng tới hiện trường, tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết, không có án mưu sát nào thiên ý vô phùng.
Người đó có phải không ở trong những người này hay không? Trần Thế Thành lấy từ trong tay háo ra danh sách xem lại lần nữa, trên danh sách rõ ràng viết hậu trạch tổng cộng có 72 người. Chủ tử bá phủ chỉ có 4 người, mà nhân số duy trì hậu trạch bá phủ vận chuyển lại là con số gấp 10, con số này đặt ở nhà Hân Quý lại chỉ là bình thường. Trần Thế Thành gọi tới một thuộc hạ, thì thầm vài câu. Tên thuộc hạ này am hiểu nhớ số, nghe Trần Thế Thành phân phó xong ánh mắt rất nhanh lướt qua đám người trong viện, ước chừng sau thời gian uống cạn tuần trà, ghé vào bên thai Trần Thế Thành nói, đại nhân, không tính mấy người Vĩnh Xương Bá, thì hiện trường tổng cộng có 70 người. Trần Thế Thành ánh mắt siết chặt. Thiếu mất 2 người. Khương Tự thấy thần sắc Trần Thế Thành biến hóa, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, cũng hiểu được hẳn là có phát hiện, đáng tiếc nàng nghe không được, chỉ có thể chờ đợi Trần đại nhân công bố đáp án. Quản sự, bản quan hỏi lại lần nữa, người hậu trạch đều đến đông đủ sao? Quản sự bị nghiêm túc của Trần Thế Thành làm cho có chút khẩn trương, thần sắc thấp thỏm nói, đều đến đông đủ nha. Những người này mấy người bọn hắn kiểm lại nhiều lần, ngay cả xin nghỉ đều phái người gọi trở về, chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì? Trần Thế Thành vỗ trang bịa danh sách cười lạnh một tiếng, trên danh sách ghi có 72 người, nhưng đến chỉ có 70 người, còn có 2 người đi đâu? Quản sự bị hỏi đến sững sờ. Trần Thế Thành không cho quản sự cơ hội suy nghĩ, quắc, thiếu đi 2 người lại không báo cáo, lẽ nào ngươi đang bao che hung thủ? Quản sự bị dọa đến mặt mũi trắng bệnh, vội vàng chắp tay thi lễ nói, đại nhân, oan uổng à. Cho tiểu nhân 100 lá gan cũng không dám bao che cho hung thủ. Vậy ngươi nói coi, thiếu 2 người này là ai? Quản sự không khỏi nhìn về phía một bà tử. Bà tử kia là chủ quản hậu viện, xem như quản sự bên trong, vừa bị quản sự nhìn như thế, mồ hôi đều toát ra, chặn lại nói, đại nhân, hạ nhân các nơi của các viện hậu trạch đều ở nơi này, chính là trong phòng bếp lưu lại 2 người. Bên trong phòng bếp lưu lại 2 người. Trần Thế Thành nghe thế trong lòng hơi động, trên mặt vô cùng nghiêm túc. Bản quan liên tục nhấn mạnh muốn tất cả mọi người tập trung đến đây, vì sao lưu lại 2 người các ngươi lại không nói? Bà tử quản sự bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, đại nhân, lão nô không phải cố ý giấu giếm đâu. Người trong phòng bếp sao có thể rời đi, vừa phải chuẩn bị cho các chủ tử đồ ăn thức uống sẵn, còn phải chuẩn bị đồ vật cần dùng cho tế bái phu nhân 6. Bên trong phòng bếp lúc đầu có 6 người, chỉ để lại 2 người đã là ít nhất rồi. Hồ đồ, còn không kêu 2 người đến đây. Vĩnh Xương Bá vừa nghe bà tử quản sự nhắc đến phu nhân, giận tím mặt. Đều đã lúc này rồi, những kẻ vô liêm sỉ này thế mà còn nghĩ đến chuyện ăn uống. Vĩnh Xương Bá lại quên rằng, đối với những hạ nhân này mà nói, hầu hạ tốt ăn uống của chủ tử một phủ là chuyện cực kỳ trọng yếu. Mặt đất ô uế nhất thời không người quét dọn không sao, nếu như chủ tử khát đói bụng lại không thể kịp thời bưng cơm canh lên, nói không chừng công việc đang làm sẽ phải mất, nhất là thời điểm tâm tình của các chủ tử không tốt. Các quản sự cũng là nhân tình. Vì để tránh cho loại tình huống này phát sinh, lưu lại 2 kẻ trung thực làm việc ở phòng bếp, không cho rằng như vậy sẽ có ảnh hưởng gì đến việc tra án. Không quá lâu, 2 người nữ tử được mang tới. Một người trong đó là một phụ nhân trung niên, mặc một thân y phục vải xanh, tóc trải chỉnh chỉnh tề tề, bao cùng khăn vải cùng màu, nhìn gọn gàng cân đối. Một người khác là tiểu nha hoàn, trên thân bụi bẩn, 89/10 là nhóm lửa. 2 người được đưa tới trước mặt Trần Thế Thành, trung niên phụ nhân an tĩnh xuôi tay đứng đó. Tiểu nha hoàn rõ ràng mang theo hoảng loạn, 2 tay nắm chặt không ngừng xoắn lại, dáng vẻ thoạt nhìn tùy thời muốn khóc. Trần Thế Thành chỉ quét tiểu nha hoàn một chút, lực chú ý liền rơi xuống trên người phụ nhân trung niên. Tuổi tác phụ nhân cùng bộ huyết y được thay ra kia khá tương xứng. Tuy nói hung thủ có thể làm ngược lại điều này, cố ý mặc y phục không phù hợp thân phận, nhưng cái này thoạt nhìn thì cẩn thận, nhưng thật ra là hành vi không khôn ngoan. Tỷ như một phụ nhân trung niên mặc váy áo của tiểu cô nương mười mấy tuổi hành tẩu ở trong viện vậy. Bị người bắt gặp tương đương nói cho người khác biết là nàng ta có vấn đề. Che giấu tốt nhất, chính là làm chính mình. Trần Thế Thành không nói một lời đánh giá phụ nhân. Trong sự trầm mặc khẩn trương như vậy, Khương Tự lại không giấu vết vòng đến phía sau, tới gần phụ nhân. Cứ việc phụ nhân quấn khăn trùm đầu, nhưng Khương Tự chẳng những trời sinh khiếu giác xuất chúng, còn theo trưởng lão Ô Miêu học qua dị thuật, càng cường hóa năng lực ở phương diện này, theo nàng ngưng thần nín hơi, rất nhanh liền ngửi được tí mùi hương dị thường như có như không kia. Mắt Khương Tự sáng lên, nhỏ không thể thấy gật đầu với Trần Thế Thành. Trái tim của Trần Thế Thành lập tức buông xuống. Xác định hung thủ, muốn cậy ra miệng của hắn liền không khó. Trần Thế Thành đưa mắt ra hiệu với một thuộc hạ, tên thuộc hạ kia lập tức đến sát gần. Lặng lẽ để cho người ta dẫn ngươi đi chỗ ở của phụ nhân này điều tra một chút, xem có gì dị thường không, đặc biệt phải lưu ý những thứ phát ra mùi thơm cùng giày đã thay. Vâng. Thuộc hạ thấp giọng đáp, lặng yên lui ra. Trong viện vây quanh nhiều người như vậy, sau khi nha dịch lui ra rất nhanh liền bị người chê lại, cũng không có ai lưu ý hướng đi của hắn. Các ngươi ở bên trong phòng bếp làm công việc gì? Trần Thế Thành hỏi. Tiểu phụ nhân chuyên làm món điểm tâm ngọt. Phụ nhân mở miệng nói. Tỷ, tiểu tỷ là nha đầu nhóm lửa.
Tiểu nha hoàn nơm nớp lo sợ nói. Trần Thế Thành tiếp nhận chén trà nha dịch đưa qua uống một hớp nước làm trơn hết hầu, lại hỏi, vì sao là hai người các ngươi lưu lại?
Lần này là tiểu nha hoàn trả lời trước, cần tiểu tỷ nhóm lửa ạ.
Ở trong cái nhìn của tiểu nha hoàn, phòng bếp lưu người nhóm lửa là sự tình thiên kinh địa nghĩa.
Ánh mắt Trần Thế Thành dừng ở trên mặt phụ nhân, vậy ngươi thì sao?
Bên trong phòng bếp có 6 người, vì sao lưu lại đầu bếp nữ làm món điểm tâm ngọt?
Món điểm tâm ngọt chỉ là khai vị sau bữa ăn, lưu lại đầu bếp nữ làm món điểm tâm ngọt có chút không hợp tình lý.
Phụ nhân trả lời, các chủ tử thích món điểm tâm ngọt tiểu phụ nhân làm, đại cô nương còn thường xuyên sai người đến lấy bánh ngọt bông tuyết.
Nghe xong 3 chữ bánh bông tuyết, Khương Tự nhất thời đổi sắc mặt.
Ngay tại hôm qua, nàng đến Vĩnh Xương bá phủ làm khách, Tạ Thanh Hiểu cố ý mời nàng ăn bánh ngọt bông tuyết, cũng khen nữ đầu bếp không dứt miệng.
Nghĩ tới đây, Khương Tự linh quang chợt lóe, lại nghĩ tới một vấn đề, ngươi là mới tới.
Ngày xuân Vĩnh Xương bá phủ có làm một buổi ngắm hoa yến, khi đó nàng còn chưa trùng sinh, lúc đến dự tiệc cũng chưa từng được nếm bánh bông tuyết mềm mại thơm ngọt kia.
Nàng hiểu bạn tốt, Tạ Thanh Hiểu là người có tình tình có đồ tốt sẽ cùng người chia sẻ, nếu mà lúc ấy đầu bếp nữ này ở đó, không có đạo lý không lấy ra bánh ngọt đông tuyết đại yến khách.
Quản sự nhìn về phía Khương Tự ánh mắt khó nén kinh ngạc, đậu nương là 3 tháng trước vào phủ.
Chương 169, tóc.
Ẹ đi tỏ, khuynh vũ.
Trần Thế Thành dùng dư quang khỏe mắt ngắm Khương Tự.
Tiểu cô nương này rốt cuộc làm sao biết nhiều như thế.
Nhất thời cảm khái qua đi, Trần Thế Thành dù sao cũng là người tâm tư kín đáo, rất nhanh liền suy nghĩ rõ ràng.
Phải rồi, Khương cô nương cùng Tạ cô nương chơi thân. Ngẫu nhiên biết được một ít tin tức của Vĩnh Xương bá phủ đúng là bình thường.
Nói đến cũng buồn cười, hắn hiện tại lại nhịn không được có một loại tâm lý nghĩ rằng nha đầu này rất lợi hại.
Ừm, cái này cũng không tốt, về sau còn nâng tư thái trưởng bối thế nào nữa.
Đậu nương 3 tháng trước vào phủ, có thể vào trong phòng bếp làm việc rồi à?
Trần Thế Thành bỏ những ý niệm này qua một bên hỏi.
Nội phòng bếp là chuyên môn cung cấp cơm cho các chủ tử, bình thường mà nói nữ đầu bếp có thể đi vào phòng bếp đều là người chủ nghệ xuất chúng đáng tin.
Quản sự vội nói, thật sự là một tay làm món điểm tâm ngọt của đậu nương quá tốt, nhất là đại cô nương phá lệ thích đậu nương làm món điểm tâm ngọt, nên trước đó vài ngày phu nhân liền điều đậu nương đến trong phòng bếp.
Im ngay.
Tạ Ân Lâu quát một tiếng chói tai, cắt ngang quản sự nói.
Tạ Thanh Hiểu mặt như giấy vàng, toàn thân run lẩy bẩy, che miệng im ắng rơi lệ.
Nếu như hung thủ là nữ đầu bếp trước mắt, vậy chẳng phải là bởi vì miệng nàng thèm mà dẫn sói vào nhà hại chết mâu thân sao?
Ý nghĩ này cơ hồ khiến Tạ Thanh Hiểu sụp đổ.
Quản sự tự biết lỡ lời, vội vàng giật miệng một cái, ai u, coi cái miệng của lao nô này, thiếu đánh.
Tạ Ân Lâu một tay đỡ muội muội, nhìn quản sự ánh mắt băng lãnh thấu xương.
Quản sự mồ hôi đầm địa, nhịn không được quỳ xuống.
Trần Thế Thành hò khan một tiếng.
Hắn mặc dù có thể hiểu được thống khổ của khổ chủ, nhưng đây chính là thời khắc mấu chốt đó, còn cản trở nữa thật sự muốn nổi giận mà.
Đại lao ra không nổi giận, còn thật cho rằng là Phật Di Lặc ư.
Đậu nương là người nơi nào? Trước khi vào phủ thì làm gì?
Quản sự không dám lên tiếng nữa, lấy mắt ngắm đậu nương.
Đậu nương ngược lại rất phối hợp trả lời vấn đề của Trần Thế Thành, nhà chồng của tiểu phụ nhân là người Nam Hà, 2 năm trước nam nhân mất, đến kinh thành bày quẩy bán hàng bán đồ ngọt kiếm ăn.
Một mình đến kinh thành?
Vâng.
Trần Thế Thành sờ sờ râu, bản quan thấy tuổi tác ngươi không nhỏ, chẳng lẽ không có con cái?
Nghe Trần Thế Thành nhắc đến điều này, thần sắc đậu nương lần đầu tiên có biến hóa rõ ràng, có điều nàng ta hiển nhiên khắc chế. Hơi dừng lại một chút rồi mới nói, có một đứa con trai, cũng mất vào 2 năm trước 6.
Quản sự lặng lẽ đứng dậy âm thầm thở dài.
Lúc ấy chính là biết đậu nương không có bất kỳ lo lắng gì, gặp cảnh đáng thương, phu nhân mới phá lệ cho đậu nương dù mới nhập phủ thời gian ngắn vẫn điều nàng ta vào trong phòng bếp.
Ở trong mắt các chủ tử, người không ràng buộc luôn luôn đáng tin hơn.
Nam nhân và nhi tử đều qua đời vào thời gian không khác nhau lắm, không biết là chuyện gì xảy ra.
Đậu nương cúi đầu, đỏ mắt nói. Nhi tử ngoài ý muốn rơi trong nước chết đuối, chỉ có một nhi tử như vậy, nam nhân thương tâm quá độ bị bệnh, cũng không lâu lắm liền đi theo.
Vậy ngươi tại sao lại lên kinh?
Đậu nương cười lạnh, hai vợ chồng chúng ta đều là người chịu khó, có chút gia nghiệp, quá nhiều người nhìn chằm chằm một quả phụ không có con như ta.
Tiểu phụ nhân cũng muốn sống sót, nghe nói kinh thành bách tính an cư lạc nghiệp, bán chút đồ ăn cũng không lo không ai mua, liền thu thập tế nhuyễn vào kinh.
Đậu nương lại nhập phủ như thế nào?
Trần Thế Thành nhìn về phía quản sự.
Quản sự, 6.
Hắn có lời nói đầy mình, chỉ là sợ bị đánh.
Trần Thế Thành nhíu mày nhìn Vĩnh Xương bá một chút.
Đại nhân tra hỏi, người cứ nói thật.
Quản sự lau lau mồ hôi, nói, phu nhân mang theo đại cô nương đi chân bảo các chọn đồ trang sức, trên đường trở về nhìn thấy phía trước sạp hàng đồ ngọt của đậu nương bày đầy hàng, liền cứ gọi nha hoàn mua hai phần đồ ngọt về ăn. Không nghĩ tới đồ ngọt ăn vô cùng ngon, phu nhân cùng đại cô nương nếm qua sau đó nhớ mãi không quên, lại lần lượt phái người ra ngoài mua hai lần. Về sau phu nhân cùng đại cô nương lại ra đường tiếp, đến chỗ của đậu nương mua đồ ngọt, vừa lúc gặp được các bá lật ngược sạp hàng của đậu nương, phu nhân liền cứ gọi đậu nương tới hỏi nàng ta có nguyện ý vào phủ làm đầu bếp nữ hay không, thế là đậu nương liền vào phủ. Quản sự nói xong chỉ đại nha hoàn Xuân Phương cách đó không xa, lúc phu nhân mang đậu nương nhập phủ vẫn là Xuân Phương nói những chuyện này với tiểu nhân. Xuân Phương vội nói, đúng như quản sự nói. Một phụ nhân trung niên 3 tháng trước mới vào phủ lại phá lệ được điều vào phòng bếp, một phụ nhân trung niên sau khi mất con để tang chồng còn có thể bán gia sản lấy tiền một mình vào kinh sông sao sáu. Không nói những cái khác, thì từ thời cơ cùng lời nói của bản thân, đậu nương có năng lực giết người. Chân Thế Thành sắc mặt trầm xuống, đậu nương, vậy ngươi hãy nói một chút xem vì sao phải sát hại bá phu nhân đi. Lời này vừa nói ra, đám người lập tức xôn xao. Trước đó, lúc hỏi thăm muội muội Thu Lộ cùng Triều Vân, Chân Đại Nhân chưa từng minh xác nói rằng các nàng là hung thủ. Đậu nương là hung thủ sát hại phu nhân. Thật không thể tưởng được. Đậu nương ra mặt giật giật, vẫn duy trì bình tĩnh, phu nhân đối với tiểu phụ nhân có ơn chi ngộ, tiểu phụ nhân cũng không phải điên đến choáng váng, tại sao lại sát hại phu nhân? Cái này thì phải hỏi ngươi. Chân Thế Thành ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm đậu nương, nghiêm nghị nói, còn không thành thật khai ra. Đậu nương nhẹ nhàng quỳ xuống, thần sắc chấn định, tiểu phụ nhân oan uổng. Oan uổng. Chân Thế Thành cười lạnh một tiếng, người tới, gỡ tóc đậu nương xuống. Rất nhanh hai tên nha dịch tiến lên đè lại cánh tay đậu nương. Đậu nương dãy rủa, thấy dãy rủa không được, đều, đại nhân, không có bằng chứng ngài đã nói tiểu phụ nhân là hung thủ, chẳng lẽ muốn đánh cho nhận tội sao? Tiểu phụ nhân thật oan uổng a. Tạm thời chớ nóng nảy, bản quan sai người gỡ tóc của ngươi, chính là để cho mọi người nhìn xem chứng cứ. Khương Tự lặng lẽ thay Chân Thế Thành lau một vệt mồ hôi. Nàng là khiếu giác xuất chúng mới có thể ngửi ra mùi hương lạ trên tóc đậu nương, Chân đại nhân nếu như dùng cái này làm chứng cứ định tội đậu nương, chỉ sợ không đứng vững chân. Chân Thế Thành dường như phát hiện ra lo lắng của Khương Tự, đắc ý vướt vướt trồng dâu. Không có điểm gì đó đem ra được, thật đúng là không sánh bằng một tiểu nha đầu. Chân đại nhân phá án nhiều năm hoàn toàn quên mất, đi so sánh với một tiểu cô nương có cái gì hay mà đắc ý. Khăn vải trùm đầu tóc đậu nương rất nhanh thì bị gỡ ra, một mái tóc dài lộ ra. Nói là mái tóc dài, kỳ thực cũng giống Triều Vân, cũng xen lẫn không ít tóc trắng. Hai nữ tử ở điểm này rất tương tự, rõ ràng vẫn chưa tới 40 tuổi, lại đã sớm mọc tóc bạc. Các vị nhìn xem tóc của đậu nương với người khác có gì khác biệt? Chân Thế Thành trầm giọng hỏi. Có tóc trắng. Một tiểu nha hoàn thốt ra. Bà tử bên người vội vàng đập cho nàng ta một cái, thấp giọng nói, danh con, có tóc trắng thì có gì lạ. Bà ta còn có rất nhiều tóc trắng đây này, chẳng lẽ liền thành hung thủ. Tạ Thanh Hiểu gắt gao nhìn chằm chằm đậu nương, đột nhiên mở to hai mắt, chần chờ nói, tóc của nàng ta giống như hơi quan sáu. Trải qua nhắc nhở của Tạ Thanh Hiểu, người cách gần đậu nương tất cả đều nhìn ra, điểm khác biệt lớn nhất giữa mái tóc dài của đậu nương cùng người khác chính là quanh co gấp khúc, nhìn qua rất đặc biệt. Đậu nương nâng lên hai tay đè lại tóc, hiển nhiên rất không thích đứng tóc thai bù xù trước mắt bao người, hoàng luận nói, đại nhân đến tột cùng muốn thế nào. Chân Thế Thành lấy ra giấy dầu gấp tầng tầng, mở ra, bên trong lộ ra hai sợi tóc, đây là hai sợi tóc phát hiện ra từ trong tủ quần áo mà hung thủ ẩn nấp, mọi người có thể nhìn một chút, hai sợi tóc này cùng tóc của đậu nương giống nhau, đều là quan quan. Chương 170, thì ra là cố nhân. Editor, Khuynh Vũ. Vừa nghe Chân Thế Thành nói như vậy, đám người Vĩnh Xương Bá lập tức xích lại gần để xem. Trên giấy dầu ố vàng nằm hai sợi tóc dài, trong đó một sợi toàn thân màu đen. Một sợi khác từ gốc sợi tóc đã trắng hơn phân nửa. Hai sợi tóc này có một đặc điểm rõ ràng, vốn lượn như gợn sóng, lại nhìn một đầu tóc dài rối tung của đậu nương, chính như rong biển uốn quăn. Người có kiểu tóc quăn trời sinh này cực kỳ hiếm thấy, nếu nói trùng hợp sẽ không ai tin. Đám người nhìn về phía đậu nương ánh mắt lập tức thay đổi, căm ghét cũng có, căm hận cũng có, hiếu kỳ cũng có. Sợi tóc Chân đại nhân phát hiện từ chỗ hung thủ ẩn thân giống ý như tóc của đậu nương, phu nhân nhất định là do đậu nương hại chết không thể nghi ngờ. Chính là đậu nương chỉ là một đầu bếp nữ vì sao phải hại phu nhân. Phu nhân rõ ràng có ân với đậu nương kia mà. Đám người không hẹn mà cùng nghĩ đến vấn đề này, tất cả đều không chuyển mắt nhìn chằm chằm đậu nương. Có một bà tử quản sự bỗng nhiên ổ lên một tiếng. Chân Thế Thành lập tức nhìn về phía bà tử quản sự vừa phát ra tiếng, ngươi nghĩ đến cái gì chăng? Bà tử quản sự vẻ mặt không xác định, do dự không có mở miệng. Vô luận nghĩ đến cái gì đều có thể nói ra, sai cũng không sao, sẽ không ai truy cứu ngươi. Chân Thế Thành trấn an bà tử quản sự đồng thời cho Vĩnh Xương Bá một ánh mắt. Đã trải qua sai lầm nghĩ rằng mình sát hại thế tử, lại đến đại nha hoàn thu lộ cùng thông phòng Triều Vân, hiện giờ cuối cùng cũng lôi được đậu nương ra, hiện tại điều Vĩnh Xương Bá muốn biết nhất chính là động cơ giết người của đậu nương, cho nên dưới ánh mắt ra hiệu của Chân Thế Thành lập tức nói, đại nhân nói không sai, ngươi nghĩ ra cái gì thì cứ nói sai không quan trọng, nếu nói ra hữu dụng quay đầu sẽ có thưởng. Bà tử quản sự nghe xong không băn khoăn nữa, nhanh chóng quét đậu nương một cái rồi nói, nhìn thấy một đầu tóc này của đậu nương, lão nô đột nhiên nhớ tới một người nha hoàn, nha hoàn kia cũng có một đầu tóc dài vốn quan trời sinh, có điều nàng ta hơn 10 năm trước đã bị đuổi đi rồi. Chân Thế Thành nghe xong trong lòng hơi động. Trên danh sách viết đậu nương năm nay 34 tuổi, phóng tới mười mấy năm trước chính là tuổi làm nha hoàn. Nha hoàn kia gọi, bà tử quản sự cố gắng nhớ lại, đột nhiên vô đuổi, lão nô nhớ rồi, nha hoàn kia gọi A Hoàn. Hai chữ A Hoàn vừa ra, một ít lao nhân của Vĩnh Xương Bá phủ lờ mờ có ấn tượng. Tên đại quản sự lúc trước vẫn luôn đáp lời Chân Thế Thành nhìn chằm chằm đậu nương sắc mặt càng đại biến, bật thốt lên, người là A Hoàn. Mi mắt đậu nương run rẩy, chậm rãi chuyển mắt nhìn về phía Vĩnh Xương Bá. Cái nhìn kia vậy mà lộ ra hận ý thấu xương. Đại quản sự nói làm cho bà tử quản sự lập tức bừng tỉnh đại ngộ, ta nói sao mà càng nhìn đậu nương càng cảm thấy quen mắt, trời ạ, nàng ta còn không phải là A Hoàn năm đó bị đuổi đi sao. Thời gian hơn 10 năm đủ để làm một người trở nên hoàn toàn thay đổi, đặc biệt là những người vốn cũng không quen thuộc, hơn 10 năm sau gặp lại không nhận ra cũng không hiếm lạ. Có điều sau khi một đặc điểm đặc biệt bị vạch ra, van ký ức của mọi người liền được mở ra. Bà tử quản sự lúc đầu còn do dự đến cuối cùng kiên định, vỗ tay nói, không sai, nàng ta chính là A Hoàn. Đám người bắt đầu nghị luận. A Hoàn là ai vậy? Tiểu nha hoàn tuổi còn trẻ hiếu kỳ hỏi. Không biết nha, chưa từng nghe nói trong phủ có một người như vậy. Khi đó các ngươi còn chưa vào phủ làm việc đâu, nhưng ta thật ra lờ mờ có chút ấn tượng, hơn 10 năm trước có một nha hoàn gọi A Hoàn bởi vì chọc bá gia cùng phu nhân không vui mà bị đuổi ra ngoài, có điều khi đó nàng ta hầu hạ ở nơi nào đã không nhớ rõ nữa sáu. Đậu nương đứng ở trung tâm, mặc cho người ta nghị luận, trên mặt nhìn qua tuy rằng xem như bình tĩnh, nhưng tay xuôi ở bên người lại run nhẹ nhẹ. Rốt cuộc vẫn bị nhận ra sao? Tóc nàng ta bao bọc kín kẽ như vậy. Vị chân đại nhân này làm sao có thể kết luận hai sợi tóc rơi vào trong tủ quần áo chính là của nàng? Chẳng lẽ chỉ bởi vì nàng ta là một trong hai người ở lại phòng bếp chưa từng đi ra? Chân Thế Thành tạm thời phơi đậu nương ở một bên, tiếp tục hỏi bà tử quản sự, năm đó Á Hoản vì sao bị đuổi đi? Bà tử quản sự hiển nhiên còn có ấn tượng, nghe vậy lập tức nhìn về phía Vĩnh Xương Bá. Vĩnh Xương Bá hoàn toàn không nhớ nổi người Á Hoản này, một tiểu nha hoàn hơn 10 năm trước bị đuổi đi ông làm sao có thể nhớ kỹ, lập tức nói. Nói. Bà tử quản sự yên tâm nói, khi đó phu nhân mang bầu thế tử, liền muốn chọn một nha hoàn thông phòng hầu hạ bá gia. Phu nhân lúc ấy chọn ra mấy người, cuối cùng định ra Xuân Mai, ai ngờ A Hoàn đột nhiên chạy đến trước mặt phu nhân, một hai nói bá gia đã sáu. Đã có được thân thể của nàng. Phu nhân cho rằng A Hoàn vì muốn lên làm thông phòng mà hồ ngôn loạn ngữ bại hoại thanh danh bá gia, tâm tư bất chính, liền đuổi nàng ta ra khỏi phủ sáu. Vĩnh Xương Bá vừa nghe vừa nhíu mày, mơ hồ có ấn tượng. Hơn 10 năm trước, hình như là có một nha hoàn như thế chạy đến trước mặt phu nhân khóc lóc sướt mướt, có điều ông căn bản không để trong lòng, ngay cả nha hoàn kia gọi là gì cũng chưa từng lưu ý. Chẳng lẽ nói, tai họa này chính là mầm tai họa năm đó chôn xuống. Lúc này một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Đại nhân, tìm được rồi. Một nha dịch bước nhanh đi đến trước mặt Chân Thế Thành, cầm vật trong tay trình lên.